Chương 273, gặp lại số giác. Muốn đuổi kịp Thẩm Phi, ác ma buột bị vài đầu tạp ngư chặn đường, lập tức giận tí mặt. Muốn đi có người càng không ngừng quấy rối ngăn đón, tại chỗ xuất thủ đám người kia mạnh mẽ linh hoạt, dựa vào kỹ năng cùng tẩu vị tránh né bọn hắn công kích. Thật giống như ban đêm đi ngủ mơ hồ thời điểm con muỗi, tẩu vị phong tao, nhưng lại một mực tại ngươi bên thai ong ong không ngừng. Thẩm Phi mặc dù nhìn lên người, nhưng là trên tay chuyển vận nhưng xưa nay không có đình chỉ. Bốn người thao tác hoa mắt, trốn tránh cùng kỹ năng phóng thích vừa đúng, bốn người nắm năm đầu ác ma buột đang chạy, đến bây giờ chỉ là ngẫu nhiên nhận một điểm tổn thương, rất nhanh bị AU đem máu nhấc đầy. Thẩm Phi chuyển vận siêu cường, kết xù tổn thương số lượng thật nhanh xuất hiện tại ngốc đại cá tử buột đỉnh đầu. 3288, 4199, 7871. Ngốc đại cá tử HP đã ngã xuống một nửa, lập tức gào thét lớn phóng thích kỹ năng. Dưới chân cậu tử một cái tín ngưỡng chi vọt kéo dài khoảng cách, quần thương kỹ năng rơi xuống cái không, trên không trung trong nháy mắt sử dụng công kích lần nữa giết trở về, hai hàng đơn vị rời kỹ năng hoàn mỹ dính liền, hoàn toàn tránh né tổn thương đồng thời không có lãng phí bất luận cái gì một điểm chuyển vận thời cơ. Đủ gác, nhanh tiến lên kiềm chế lại tên kia, ta nhanh không chống nổi. Mấy tên phế vật các ngươi, ngay cả mấy cái tạp ngư cũng không đột phá nổi sao? Ngốc đại cá tử ác ma thẹn quá hóa giận, đối cái khác bốn cái chửi ầm lên. Địa ngục chó săn đu lát mắng lại nói ngươi ngay cả cái tạp ngư chiến sĩ đều làm không xong, cũng không cần nói ta, sát phế vật. Địa ngục chó săn nói đột nhiên ra tốc, trực tiếp hất ra Doãn đại nhân, thẳng đến Thẩm Phi mà tới. Ai ngờ Doãn đại nhân trực tiếp thoáng hiện đuổi theo, lại một phát hàn băng giam cầm đem địa ngục chó săn định tại nguyên chỗ, thuận tay còn vòng quanh chặt mấy lần. Tổn thương mặc dù chỉ có đáng thương mấy trăm điểm, nhưng là ra tốc kỹ năng nửa đường bị giam cầm, để địa ngục chó săn kỹ năng tiến vào một cái làm lại kỳ. Thẩm Phi nội tâm rung động, đám người kia tại hắn rời đi sau đến cùng kinh lịch cái gì? Bốn cái kỳ hoa thao tác nghiễm nhiên thành đỉnh tiêm cao chơi. Mấy người khác cũng nghĩ biện pháp đột phá, lại bị bốn cái người chơi dây dưa không thôi. Tăng thêm Thẩm Phi khoảng cách từ xa, một mực kẹt tại tháng 1530m cực hạn tầm bắn chuyển vận, căn bản không cho những này ác ma buột cơ hội gần người. Cho dù là viễn trình ác ma yêu nữ, tầm bắn cũng bất quá 30m, căn bản không đả thương được Thẩm Phi. Có thể xưng sách giáo khoa lôi kéo qua về sau, ngốc đại cá tử tơ máu đã gần như buôn hội, miệng bên trong lại là tiếng mắng chửi không ngừng. Lúc này địa ngục chó săn làm lạnh cuối cùng kết thúc, trong nháy mắt quanh thân mở mịt lên lúc thì trắng sương ngủ. Sau đó toàn bộ làn da đều cùng chung quanh cảnh sắc dung hợp, biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Phi cẩn thận, gia hỏa này khẳng định quá khứ tìm ngươi. Thẩm Phi gật đầu đáp ứng, Doãn đại nhân thấy thế không có chẳng có mục đích tìm kiếm địa ngục chó săn, trực tiếp quay đầu quay người gia nhập những người khác chiến đoàn, khống chế cái khác mấy cái buột. Thẩm Phi lượng máu cùng công kích cũng rất cao, khẳng định có biện pháp ứng phó đầu này địa ngục chó săn. Doãn đại nhân quay người, đối ác ma buột đám người trực tiếp dẫn đạo một cái bạo phong tuyết. Sẽ ẩn thân buột, tại thời điểm chiến đấu tuyệt đối là người chơi ác ngộng. Nhưng là Thẩm Phi lại bất vi sở động. Vẫn như cũ nhanh chuẩn hung ác đất nhắm chuẩn ngốc đại cá tử, chuẩn bị trực tiếp đem hắn dây mất. Ngay tại Thẩm Phi chuyển vận thời điểm, đột nhiên không nói hai lời trực tiếp sử dụng bắn phá kỹ năng, 360 độ bắn ra 36 mũi tên. Thẩm Phi phía sau 10m địa phương đột nhiên toát ra một cái tổn thương. 897. Địa ngục chó săn bị thương tổn bài trừ ẩn thân trạng thái. Mị ảnh thoáng hiện. Mị ảnh thoáng hiện. Mị ảnh thoáng hiện. Thẩm Phi liên tục thoáng hiện 3 lần kéo ra cùng địa ngục chó săn khoảng cách, đồng thời phân ra 3 đạo phân thân. Ba đạo phân thân công kích địa ngục chó săn, bản thể công kích ngốc đại cá tử ác ma. Nương theo lấy một tiếng vô năng gào thét, ngốc đại cá tử ầm vang ngã trên mặt đất, thi thể toát ra một đoàn lục sắc tà năng hỏa diễm đem thi thể đốt hết, chỉ để lại một khối bóng loáng sáng loáng lục sắc kết tinh. Nhìn xem ngốc đại cá tử bị đánh về nơi vô chủ, địa ngục chó săn đu lát kinh hãi không thôi. Nó làm sao cũng nghĩ không thông Thẩm Phi vì sao lại phát hiện nó. Nó cấp cao ẩn thân kỹ xảo, thế nhưng là ngay cả ác ma đô có thể giấu diếm. Thế nhưng là nó làm sao cũng không nghĩ ra, Thẩm Phi người chết dung nhan, sáu trang hiệu quả. Khi ngươi 10m bên trong không có địch nhân thời điểm, công kích của ngươi đề cao 50, phòng ngự đề cao 50. Thẩm Phi liền là đột nhiên phát hiện, sáu trang hiệu quả biến mất, biết nhất định có người ở bên cạnh hắn, lúc này mới trực tiếp sử dụng bắn phá đối quanh thân tiến hành không góc chết công kích, đem địa ngục chó săn ép hiện ra nguyên hình. Ác ma bột tất cả đều chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới mấy người này có thể kéo thời gian lâu như vậy, thậm chí còn phản sát bọn hắn một người trong đó. Tuy nói ngốc đại cá tử sẽ ở nơi vô chủ một lần nữa phục sinh, nhưng là bọn hắn năm ác ma lãnh chúa cấp bậc buốt, lại bị năm cái mạo hiểm giả kiềm chế. Thậm chí phản sát một người. Tin tức này nếu là chuyển về nơi vô chủ, tuyệt đối sẽ để cái khác ác ma cười đến rụng răng. Vài đầu ác ma biểu hiện trên mặt chậm rãi từ dữ tợn đến bối rối, Thẩm Phi công kích đánh trên người bọn hắn, nhìn xem HP nhanh chóng giảm xuống, cái loại cảm giác này để người ngạt thở. Đáng chết số giác, lần sau ta tuyệt đối không tin chuyện hoang đường của hắn. Đến cuối cùng, những này ác ma bột hiển nhiên muốn thoát đi, nhưng là 5 người căn bản không cho bọn hắn thoát chiến thời cơ, một mực duy trì trạng thái chiến đấu. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu rên, cái khác ác ma bột cũng theo thứ tự chết thảm tại Thẩm Phi mũi tên phía dưới. Mấy người đều thu được lượng lớn kinh nghiệm, năm đầu bột trực tiếp để bọn hắn đẳng cấp tăng vọt cấp 3 cấp 4. Thẩm Phi đi tới cùng tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, khó có thể tin nói ta hiện tại là thật tin tưởng các ngươi bốn cái có thể thông cậy phó bản. Thẩm Phi không có cùng quá nhiều người cùng một chỗ xuống phó bản, cũng chỉ có cái này bốn cái kỳ hoa cùng lãnh thị tập đoàn công hội mấy người. Nhưng là bây giờ nhìn lại, bốn đóa kỳ hoa thao tác muốn cao hơn nhiều lãnh thị tập đoàn công hội, thậm chí có thể so sánh thông qua thủ sơn thí luyện võ tăng đệ tử. Doãn đại nhân oanh một chút đem cự thuẫn cắm trên mặt đất, xem thường đây đều là bình thường thao tác. Truy Phong đứng tại A Yêu bên người, cười nói kỳ thật trình độ của chúng ta rất bình thường, chủ yếu là A Yêu cái này trị liệu quá ưu tú. Thẩm Phi đem tất cả chiến lợi phẩm tụ tập đến cùng một chỗ. Những bản vẽ này sách kỹ năng tất cả đều cho ngươi nhóm, ta chỉ cần ác marketing. Mấy người vội vàng cự tuyệt cái này, một đợt chúng ta đã ăn phong phú kinh nghiệm, mà lại chúng ta chỉ là phụ trách kiểm chế, chủ lực chuyển vận vẫn là ngươi, những trang bị này đều là ngươi. Thẩm Phi cưỡng ép đem trang bị giao dịch cho mấy người. Một trận chiến này Thẩm Phi đối bốn đóa kỳ hoa lau mắt mà nhìn. Hữu dụng nhất ác marketing ta cầm, những trang bị này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại là các ngươi có thể tại mát cấp về sau trước tiên chế tạo ra trang bị. Lúc này mấy người nhìn thoáng qua, phát hiện tuân ra tới trang bị đều là cấp 60 mới có thể sử dụng, sách kỹ năng cũng là 450 cấp mới có thể học tập. Thẩm Phi đều nói như vậy, mấy người đành phải đem đồ vật nhận lấy. Sô Giác tất nhiên sẽ phái ác ma tới, nói rõ hắn đã biết Mạc Nhật Sơn tình huống bên này, như là đã phá hủy toái nham cự nhũ chủng, kia tranh thủ thời gian chào hỏi những người khác rút lui. Toàn bộ Mạc Nhật Sơn bên trong thú nhân chú quân đã loạn không còn hình dáng, gen đúc giá luyện thú nhân cũng đều vùi sâu vào dưới mặt đất, hoặc là rơi vào nham tương bên trong hóa thành cho bụi. Thẩm Phi mấy người một lần nữa bỏ lên trên Mạc Nhật Sơn, đi tới trước đó ước định cẩn thận địa phương. Bọn hắn đi lên không bao lâu, liền có đội viên trở lại trên núi. Sau đó lục tục ngoe có người chơi trở về, mang đến tin tức mới nhất. Đội ngũ chúng ta bên trong có cái người chơi trước đó ngoài ý muốn học qua thú nhân ngữ, nghe được những này thú nhân nói chuyện trời đất một chút kế hoạch. Nguyên lai những này thú nhân còn không phải cuối cùng một nhóm sức chiến đấu. Hai ngày nữa còn có một số càng thêm xa xôi thú nhân du mục bộ lạc tập kết binh lực đi vào Mạc Nhật Sơn. Phái nham cự nhuyễn trùng liền là thú tộc gác chủ bài một trong, tại tổng quyết chiến mọi người không dành phân thân tình huống dưới, từ phái nham cự nhuyễn trùng đào một đầu trực tiếp thông tới ẩn đeo nội bộ đường hầm, đồng thời nổi lên đánh hạ nhân loại kiên cố nhất hùng quan. Điểm này cũng không đủ vi lự, vừa rồi đất rung núi chuyển, liền là Thẩm Phi đem phái nham cự nhuyễn trùng một tổ bưng làm ra động tĩnh. Thú nhân kế hoạch này hiện tại hoàn toàn ngâm nước nóng. Ta còn nghe được một cái kế hoạch, thú nhân ở Mạc Nhật Sơn nội bộ, tựa hồ còn dựng dục một chi thú nhân bộ đội. Bọn hắn những người này tụ tập ở chỗ này, liền là chờ đợi cỗ này bộ đội thai nghén thành công, cùng tiền tuyến hợp lưu khởi xướng tổng tiến công. Thẩm Phi lông mày cau lại, ngoại trừ cái này một mảnh liên doanh bên ngoài, Mạc Nhật Sơn bên trong còn có những bộ đội khác. Còn có càng tin tức xác thực sao? Tên này người chơi lắc đầu, lúc ấy tiểu đội chúng ta liền tra được nhiều như vậy, đến tiếp sau bị thú nhân lính tuần tra phát hiện, giết ra khỏi trùng vây thời điểm đột nhiên động núi dao, lúc này mới thừa dịp loạn trốn thoát, nếu không cũng sẽ không như thế về sớm tới. Tốt, tin tức này 10 phần trọng yếu, chờ sau khi trở về gấp bội cho ngươi cấp cho ban thưởng. Lần lượt lại có người chơi thừa dịp loạn trở về, Thẩm Phi cũng đã nhận được phá thành mảnh nhỏ tin tức. Đem những này vụn vặt tin tức tập hợp cùng một chỗ, Thẩm Phi cũng hầu như kết xuất hoàn chỉnh tin tức. Nguyên lai là sổ giặc sử dụng hắc ám pháp thuật, bí mật dựng dục ra một nhóm máu thú nhân. Những này thú nhân làn da toàn thân màu đỏ, lực công kích so sánh đồng dạng thú nhân mạnh hơn, sức chịu đựng cũng càng thêm bền bỉ. Mà lại lần này máu thú nhân sẽ không ở kiệt lực hậu thân vong, sẽ một mực tồn tại, cho nên thú nhân tuyển chọn ra cường đại nhất binh sĩ, thông qua chuyển hóa nghi thức trở thành thú tộc vinh diệu nhất binh sĩ. Hiện tại xương hàn thú nhân không lấy làn da màu xanh lam làm vinh, mà là lấy màu đỏ làm vinh quang. Mà lại dạng này thú nhân hết thể có 5 vạn. Thẩm Phi tâm lập tức liền trầm xuống, khó trách thú nhân lâu như vậy mới lựa chọn từ Mạc Nhật Sơn ra. Nguyên lai trong khoảng thời gian này một mực tại tiến hành chuyển hóa nghi thức. Máu thú nhân sự tình lúc trước hắn nghe ở nói tới, bất tử lâm bên trong có hơn phân nửa vong linh hải cốt, đều là 40 năm trước bị sổ giặc dùng hắc ám pháp thuật hiến tế sinh mệnh, thu hoạch lực lượng. 40 năm sau sổ giặc không chỉ có ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn cải tiến pháp thuật, những này thú nhân sẽ không kiệt lực mà chết, có thể vĩnh cửu thu hoạch được lực lượng. Cái này tương đương kinh khủng. 5 vạn máu thú nhân, lực công kích tối thiểu có thể bù đắp được 10 vạn đại quân. Thâm nhập dưới đất đường hầm, chính là cho máu thú nhân sử dụng. Thai nghén sau khi thành công, máu thú nhân hành quân gấp, có thể tại trong vòng nửa giờ đi bộ 100 dặm, giết tới Hào Ân Eo. Đạt được những tin tức này, hiện tại Thẩm Phi là cần một lần nữa ước định một chút song phương sức chiến đấu. Nhân loại không có bất kỳ cái gì ngoại viện, tăng thêm 2 ngày này chậm rãi từ các nơi điều bộ đội, đại quân loài người tổng cộng 13 vạn. Các nơi địa phương chỉ để lại cơ bản nhất giữ gìn trị an bộ đội, lại thấp ngay cả giữ gìn trị an năng lực đều không có. Cả nhân loại đế quốc mọi ánh mắt đều tập trung tại Hào Ân Eo, chiến sự tiền tuyến có chuyện bất trắc, đều sẽ đối hậu phương tạo thành ảnh hưởng dung chuyện. 13 vạn là nhân loại có khả năng lấy ra toàn bộ binh lực. Hiện tại thú nhân ở tiền tuyến hỏa lực tập trung 8 vạn, Mạc Nhật Sơn bên trong mắt trần có thể thấy còn có 4, 5 vạn binh lực, cái này đã cùng nhân loại 13 vạn đại quân chống lại, kết quả bây giờ còn có 5 vạn sức chiến đấu điêu luyện vô cùng máu thú nhân, sức chiến đấu có thể so sánh 10 vạn thú nhân. Cái này thô sơ giản lược tính toán, thú nhân sức chiến đấu tối thiểu tại 23 vạn. Trái lại nhân loại bên này, cho dù Thẩm Phi tìm vong linh hỗ trợ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 1-2 vạn, sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng thú nhân chống lại. Cho dù là ỷ vào tường thành chi cao, đánh thủ vệ chiến cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Theo tiến đến điều tra người chơi toàn bộ trở về, còn có mấy chi đội ngũ bị thú nhân bộ đội phát hiện, trực tiếp hóa thành bạch quang đến phụ cận điện thờ phục sinh. Thẩm Phi đến điện thờ nhận được toàn bộ người chơi, chuẩn bị rút lui. Chân trước vừa đi, chân sau sổ giặc biết được mình khế ước ác ma toàn bộ tử vong, lợi dụng pháp thuật hình chiếu đi vào Mạc Nhật Sơn, thấy được đường hầm đổ sụp hơn phân nửa, tất cả toái nham cự nhuyễn trùng đều bị giết chết, thú tộc cát chủ bài kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Cùng nơi vô chủ ác ma chi hồn giao lưu, Sô Giác biết được là nhân loại nhiếp chính vương Thẩm Phi đánh bại thú nhân lần này bí mật hành động. Lại là cái này Thẩm Phi, lại nhiều lần phá hủy thú tộc kế hoạch. Sô Giác giận không kèm được, trực tiếp lấy pháp thuật hình chiếu phương thức phóng thích pháp thuật ác ma chi nhãn, bay ra ngoài ác ma chi nhãn tại toàn bộ Mạt Nhật Sơn phạm vi bên trong tìm kiếm nhân loại hạ lạc, thế phải đem Thẩm Phi ở đây chém giết. 100 người bộ đội dọc theo Đại Tuyết Sơn dãy núi lui về, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới một màn này sẽ bị ác ma chi nhãn bắt giữ nhất thanh nhị sở. Sô Giác khóa chặt Thẩm Phi cùng nhân loại tiểu đội vị trí, pháp thuật hình chiếu rất mau đuổi theo đuổi đi lên, thân hình khoảng chừng 100 mét chi cao. Hành tẩu trên Đại Tuyết Sơn, phảng phất độc tôn thần minh, toàn thân tản ra hơi mở lục sắc tà năng quang mang. Rầm rầm rầm. Mỗi một bước đều có kinh triệt thiên địa động tĩnh. Ngay tại rút lui đám người dưới chân đột nhiên cảm giác được chấn động kịch liệt, lại quay đầu nhìn thấy một tôn hơi mở, cao mấy trăm thước Sô Giác, lập tức sợ vỡ mật. Thẩm Phi thấy cũng là một trận tê cả da đầu, cao mấy trăm thước cự nhân tuyệt đối không phải Sô Giác chân thân, nhưng là một tôn hư tượng đi bộ liền có thể đất dung núi chuyển. Đại Tuyết Sơn đỉnh vô số tuyết động cùng nham thạch, liền phảng phất không cần tiền giống như từ đỉnh núi lan xuống, thanh thế to lớn. Mặc dù là một tôn hư tượng, nhưng là có thể tạo thành chân thực hiệu quả, vậy thì cùng chân thực không có gì khác biệt. Các ngươi trực tiếp dùng quyển trục về thành, gia hỏa này không phải là các ngươi có thể chống lại. Thẩm Phi nhìn thoáng qua Sô Giác thuộc tính, lập tức hít sâu một hơi. Hắc ám thuật sĩ Sô Giác, loại hình thú nhân bột, đẳng cấp HP 3, 000, 000, công kích 5, 000, kỹ năng tử vong nhất chỉ, pháp thuật hình chiếu, tà năng hấp thu, hắc ám mô phỏng, ác ma triệu hoán. Miêu tả sử thượng cường đại nhất thuật sĩ, đem cả có thể cùng hắc ám ma pháp hợp lại là một, hiện tại thể phải là thú nhân khai sáng mới tinh tương lai, vì thế hắn thậm chí có thể nỗ lực sinh mệnh của mình. 300 vạn máu thú nhân cứu cực ốt. Sô Giác nhìn thấy Thẩm Phi, cũng nhìn thấy những nhân loại khác. Tay chậm rãi nâng lên, Đại Tuyết Sơn đỉnh núi mây tích đều tùy theo tứ tán. Thẩm Phi rõ ràng đất nhớ kỹ cái này nâng tay lên thế, tất không có khả năng quên. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Chương 274, hoàn mỹ dính liền. Nhân loại các người chơi giờ phút này tất cả đều lấy ra quyển trục về thành, có ít người không chút do dự bóc rơi, hóa thành một đạo bạch quang trở lại ảo ơn eo. Rốt cuộc hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Phi cũng mở miệng để bọn hắn rời đi, lúc này không đi chờ đến khi nào. Tại lần thứ nhất giao chiến thời điểm bọn hắn đều gặp Sô Giác, đây chính là thú nhân đại quân sư, thuật sĩ nghị hội thủ lĩnh, một tay tử vong nhất chỉ ngạnh sinh sinh đem lần thứ nhất giao chiến thú nhân xu hướng suy tàn đánh trở về, cũng suýt nữa dây mất bạch hổ thiên thần. Trước đó tất cả người chơi đều cho rằng, chân thần là cái trò chơi này bên trong ngoại trừ chủ nào bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là tại kiến thức Sô Giác hủy thiên diệt địa một chỉ về sau, tất cả người chơi đều sinh ra hoài nghi, chân thần chỉ sợ không phải mạnh nhất. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại đối mặt Sô Giác lưu lại khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Thẩm Phi đều lên tiếng, bọn hắn rời đi cũng không tâm lý gánh vác. Không đi, chẳng lẽ lưu lại bị Sô Giác tử vong nhất chỉ miểu sát, rơi kinh nghiệm rơi kim tệ. Bọn hắn nhận nhiệm vụ này, còn không phải bởi vì có thể có lợi, có kinh nghiệm cùng danh vọng cầm. Nếu là đổi lại cái khác nở cờ, có lẽ người chơi đều sẽ lưu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hung hăng cả một đợt độ thiệt cảm. Nhưng là mọi người đều biết Thẩm Phi không phải NPC, mà là nhân loại, căn bản sẽ không nhớ được nhiều như vậy người chơi, cho nên tăng độ yêu thích cũng không có gì dùng. Rất nhiều người chơi tất cả đều hóa thành bạch quang rời đi, về sau chỉ còn lại Kỳ Hoa tổ 4 người lưu tại nơi này. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Thẩm Phi nhìn xem 4 người đứng ở phía sau, thậm chí làm ra chiến đấu tư thế. Kỳ Hoa tổ 4 người cũng là một mặt kinh ngạc, Thẩm Phi nói cái gì phê lời nói đâu, loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể rời đi? Vừa rồi đánh ác ma bộ thăng lên mấy cấp, coi như tổn thất 10 kinh nghiệm cũng không có nhiều. Ngươi mau trốn, chúng ta giúp ngươi kiềm chế một hồi. Đúng vậy à, Thẩm Phi ngươi nếu là chết liền trực tiếp bị tẩy trắng, chúng ta về sau còn muốn dựa vào ngươi nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ ở đâu, ngươi ngàn vạn không thể nằm tại chỗ này. Truy Phong nói đùa. Sô Giác pháp thuật hình chiếu cao mấy trăm thước, đứng tại Đại Tuyết Sơn đỉnh càng là đẩy ra tất cả mây mù, gạt mây gạt nguyệt. To lớn pháp thuật hình chiếu động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng là Sô Giác đầu ngón tay đã có lục sắc tà năng chi lực tại tụ tập, tản ra cùng loại lôi điện uy năng, xé rách không gian. Thẩm Phi biết tử vong nhất chỉ uy lực, hiện tại coi như mình dùng mị ảnh thoáng hiện lóe ra đi 100 mét. Lấy Sô Giác hiện tại thân hình lớn nhỏ, tử vong nhất chỉ tầm bắn chỉ sợ đạt đến 1000 mét trở lên, căn bản tránh không đi ra. NPC chưa có trở về thành quyển trục loại thuyết pháp này, Thẩm Phi hiện tại NPC hình thức hạ không có cách nào sử dụng về thành. Thẩm Phi nhìn xem Sô Giác to lớn thân hình cười khổ, loại tình huống này ta căn bản đi không được, các ngươi lưu lại chỉ là không công chịu chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta bây giờ còn có cái cuối cùng phương pháp, chúng ta có thể hay không đào tẩu, liền nhìn cái này một đợt. Mị ảnh thoáng hiện. Thẩm Phi đột nhiên tại nguyên chỗ liên tục 3 lần thoáng hiện, tại cùng một nơi sinh thành 3 đạo tiếp tục không rời phân thân. 4 cái Thẩm Phi đồng thời quay đầu nói, được rồi, hiện tại chạy mau. Doãn đại nhân 4 người đã không phải là trước kia Kỳ Hoa, nhìn thấy tại chỗ xuất hiện 4 cái Thẩm Phi, mấy người trong nháy mắt liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Tốt, lần này có thể hay không chạy thoát, mọi người nghe theo mệnh trời tốt. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. 4 cái Thẩm Phi đồng thời hướng nơi xa phân tán chạy, Kỳ Hoa tổ 4 người cũng tản ra chạy. Sô Giác tử vong nhất chỉ là rất mạnh, nhưng là cùng một thời gian chỉ có thể nhắm chuẩn một mục tiêu. Thẩm Phi sử dụng mị ảnh thoáng hiện chế tạo ra 3 cái phân thân, tăng thêm tự thân 4 cái Thẩm Phi, Sô Giác chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái phóng thích kỹ năng, có 75 thời cơ chạy trốn. Cho nên tại Thẩm Phi tại chỗ sử dụng thoáng hiện lôi ra ba cái phân thân về sau, bốn người lập tức liền biết Thẩm Phi muốn làm gì. Hoàn toàn chính xác, đây là mấy người hiện tại cơ hội duy nhất. Một tiểu toát mà người bắt đầu hướng nơi xa bắt đầu chạy tứ tán, chỉ cần né tránh sổ giặc chắc lần này tử vong nhất chỉ, như vậy bọn hắn liền có thể chạy thoát. Khi sổ giặc nhìn thấy Thẩm Phi tại chỗ phân thân đào tẩu về sau, khóe miệng giơ lên một vòng khó nói lên lời tiêu dung. Muốn dùng loại phương pháp này đào tẩu, thật sự là quá ngây thơ rồi. Sổ giặc tay đã nâng lên, chỉ hướng ở giữa nhất Thẩm Phi. Bốn cái Thẩm Phi cùng nhau quay đầu, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đây là Thẩm Phi cố ý mà vì đó, vì dẫn sổ giặc mắc lửa, cho là mình khóa chặt chân thực chính mình. Nhưng trên thực tế Thẩm Phi tại dọc theo đại tuyết sơn sườn dốc hạ vị trí. Khi tử vong nhất chỉ tà năng quang mang xé rách không gian thả ra thời điểm, Thẩm Phi thật sắc mặt kịch biến thảm bại. Sổ giặc đầu ngón tay bắn ra tử vong nhất chỉ, vậy mà phân chia thành bốn đạo, tựa như là từ tâm khuyết trương mạng nhện, đồng thời hướng phía bốn cái Thẩm Phi đánh qua. Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới tử vong nhất chỉ còn có loại này phân liệt hiệu quả, xiên trạng tà năng trong nháy mắt đập xuống. Thẩm Phi nhanh dùng dẫn dắt xiên xích. Cách đó không xa giơ cự thuẫn cầu tử la lớn. Mấy người khác đều ở phía trước, đồng thời dừng lại chờ đợi. Thẩm Phi không biết đám người này làm cái gì hoa văn, nhưng nhìn đến bọn hắn giờ phút này tất cả đều dừng bước lại, ở vào đối với bọn hắn tín nhiệm quyết định thật nhanh vung ra xiên xích. Giơ cự thuẫn cầu tử nhìn xem xiên xích hướng hắn nhanh chóng bay tới, bóp chuẩn trên xiên xích thân trong nháy mắt, đối chỗ xa nhất một cái tín ngưỡng chi vọt. Thế là hình tượng liền thành cầu tử trên thân khóa một đầu dây xích, mang theo phía sau Thẩm Phi đang nhanh chóng di động. Tín ngưỡng chi vọt sau khi hạ xuống, cầu tử vội vàng hướng lấy cách đó không xa chờ đợi võ tăng truy phong phóng thích viện hộ kỹ năng. Viện hộ có thể nhanh chóng hướng về đến đồng đội trước mặt tiến hành tâm chắn đón đỡ, là đồng đội ngăn cản một cái kỹ năng. Truy phong nhìn thấy cầu tử sắp vọt tới bên cạnh mình, lập tức sử dụng võ tăng chuẩn bị kỹ năng lăn lộn, trên mặt đất nhanh chóng nhấp đô. Lăn lộn có thể liên tục không gián đoạn phóng thích hai lần, khi hai lần về sau, truy phong đã lăn đến chỗ rất xa. Sau lưng cầu tử cùng Thẩm Phi giống như là bị một đầu tuyến buộc lại, cũng đi theo di chuyển nhanh chóng. Phía sau nhất Thẩm Phi nhìn ngây người, đám người kia có thể tại ngắn như thế thời điểm lợi dụng kỹ năng dính liền thực hiện phạm vi lớn chuẩn bị. Mấy cái này kỹ năng phóng thích về sau, di chuyển nhanh chóng khoảng cách thậm chí vượt qua tam trọng bị ảnh thoáng hiện khoảng cách. Khi Truy Phong dừng bước lại một sát na, mục sư A yêu đối hắn thả ra sau cùng kỹ năng thần thánh bay vọt. 200 cân Truy Phong phía sau đột nhiên mọc ra một đôi to lớn thánh quan cánh, đồng thời cấp tốc hướng A yêu vị trí bay qua. Truy Phong giang hai cánh tay, trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt. U lục sắc tà năng đánh vào trên mặt đất, mấy cái phân thân đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện 99999 số lượng, trực tiếp đem ba cái phân thân miểu sát. Thẩm Phi bị mấy đạo chuyển vị nắm di động hơn 100 mét khoảng cách, lại thêm cuối cùng một tay thần thánh bay vọt, trực tiếp rời đi tử vong nhất chỉ phạm vi công kích. Khai sơn phá thạch. Thẩm Phi không quay đầu nhìn, nhưng là khí lãng khổng lồ mãnh liệt sẽ qua, sau lưng đỉnh núi cự thạch bị tạc nước thanh âm, khuấy động tại toàn bộ đại tuyết sơn dãy núi. A Yu nhìn thấy dương nhanh múa vút truy phong, tại rơi xuống đất trước trong nháy mắt dịch ra một cái thân vị, truy phong trực tiếp ngã chó đỡ cức. Sau đó nâng thuẫn doãn đại nhân rắn rắn chắc chắc nện trên người truy phong, Thẩm Phi cuối cùng nhẹ nhàng lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này Thẩm Phi lại quay đầu nhìn, không khỏi phía sau phát lạnh. Vừa rồi lưng núi trực tiếp bị một chỉ hoành sập, liên miên bằng phẳng lưng núi trực tiếp nhiều hơn một đạo V chữ hình hẻm núi cái nước. Cái này nếu là đánh vào trên thân người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sô Giác cũng không nghĩ tới mấy cái này tôn cá nhại nhép vậy mà lại dùng khác biệt nghề nghiệp kỹ năng dính liền trợ giúp Thẩm Phi chạy thoát. Một cái tay khác dần dần nâng lên, răng nanh sắc bén dần dần lộ ra. Lần này không có phân thân, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Sô Giác đã khóa chặt Thẩm Phi. Thân là đại lục cường đại nhất thuật sĩ, ngoại trừ tử vong nhất chỉ bên ngoài, hắn còn có rất nhiều sát chiêu. Lần này Sô Giác trực tiếp đối Thẩm Phi phóng thích nguyên rủa có thể trực tiếp khóa chặt tại trên người một người, lần này Thẩm Phi tuyệt đối không có cách nào đào thoát. Ngay tại Sô Giác trong miệng ngâm sướng hoàn tất phóng thích thời khắc, đột nhiên không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tùy theo mà tới là pháp lực mạnh mẽ hình thành cấm chế, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Sô Giác đẩy ra phía ngoài cách. Sô Giác ngươi dùng pháp thuật hình chiếu đến Mạc Nhật Sơn, thế nhưng là có đại giới. Cách đó không xa đại tuyết sơn đỉnh núi, Jordan một tay giơ pháp trượng, phá sổ giặc nguyền rủa. Một bên nữ ba tước mạ gì, đồng dạng đằng đằng sát khí. Sổ giặc trong mắt viết đầy không cam lòng, hung hăng quét Thẩm Phi một chút. Jordan mang theo nữ ba tước mạ gì thoáng hiện đến mấy người bên cạnh, sư một tay mở ra một đạo truyền tống muốn nói, các ngươi mau trở về, ta bảo hộ. Thẩm Phi để bốn đóa kỳ hoa rời đi trước. Bốn người thấy là sư cùng nữ ba tước xuất mã, yên lòng trực tiếp tiến vào truyền tống môn trở lại ảo ân eo. Các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Phi không có trước tiên tiến vào truyền tống môn, ngược lại hỏi hai người. Nữ ba tức hai tay đừng ở trước ngực, chợt nhìn Thẩm Phi một chút, đã nói xong siêu tập tình báo, ngươi tại Mạt Nhật Sơn làm động tĩnh lớn như vậy đất rung núi chuyển, chúng ta có thể không biết sao? Jordan dùng pháp sư Tháp Ma nhận thấy được Mạt Nhật Sơn sụp đổ cảnh tượng, liền đoán được thú nhân khẳng định cũng sẽ phái người tới điều tra, cho nên ra roi thúc ngựa chạy tới gấp rút tiếp viện, may mắn tới kịp thời. Có một số việc trở về lại cho các ngươi nói, chúng ta bây giờ nhanh đi về. Thẩm Phi biết Mạt Nhật Sơn tại thai nghén máu thú nhân, nhưng là lấy hiện tại ba người vọt thẳng quá khứ, không chiếm được chỗ tốt không nói, rất có thể sẽ còn dẫn tới sổ giặc lần nữa đánh lén. Nhân loại hiện tại ở thế yếu, phải trở về bàn bạc kỹ hơn mới được. Jordan chân thân ở đây, sổ giặc pháp thuật hình chiếu mặc dù có thể điều động lực lượng, nhưng là sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, liều xuống tới đối sổ giặc cực kỳ bất lợi. Jordan cũng không nghĩ lấy ở chỗ này trực tiếp đại chiến, dù sao cũng là Mạt Nhật Sơn phụ cận, bên trong còn đóng quân có bộ đội tùy thời tiếp viện. Song phương như vậy coi như thôi, mấy người trực tiếp tiến vào truyền tống môn rời đi. Sau đó sổ giặc pháp thuật hình chiếu quay đầu nhìn thoáng qua, Mạt Nhật Sơn nội bộ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, mình máu thú nhân đại quân còn tại thai nghén, những này xương hàn thú nhân dũng sĩ rất nhanh liền có thể gặp lại mặt trời. Chỉ tiếc thật vất vả bồi dưỡng toái nham cự nhuyễn trùng đều bị tiêu diệt. Sổ giặc pháp thuật hình chiếu từ từ nhỏ dần, đi vào đống phế tích bên trong, một trận tìm kiếm sau tìm được một bộ toái nham cự nhuyễn trùng thi thể. Ở xa chính diện thú nhân trong doanh địa sổ giặc từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ dòng máu màu đỏ, vặn ra nắp bình đem huyết sắc dịch thể ngã xuống. Lạ thường chất lỏng cũng không có rơi vào dưới chân, ngược lại hư không tiêu thất. Ở xa Mạt Nhật Sơn pháp thuật hình chiếu dần dần biến mất, nhưng là không trùng chạy xuống một sợi dòng máu màu đỏ, đổ bê tông tại toái nham cự nhuyễn trùng trên thân thể. Chốc lát sau, huyết dịch bị hoàn toàn hấp thu, toái nham cự nhuyễn trùng thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đám người an toàn trở lại ảo Ernel, Thẩm Phi lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi loại tình huống kia hắn không sợ đều là giả. Tử vong nhất chỉ loại kỹ năng này, coi như là chân thần cũng không dám lựa chọn trực tiếp đó nữa. Đây chính là mẫn diệt bản chất chiêu số, bằng không nói thế nào liên hệ thống đều nhận định sổ giặc là đại lục thứ nhất cường đại thuật sĩ. Một trận chiến này, để Thẩm Phi đối sổ giặc có cái càng nhiều hiểu rõ. Bốn đoá kỳ hoa ngay tại pháp sư tháp chờ Thẩm Phi, nhìn thấy Thẩm Phi ra lúc này mới yên tâm. Đa tạ các ngươi, nếu là mới vừa rồi không có các ngươi, ta chỉ sợ cũng đã chết. Vừa rồi bốn người ăn ý ăn khớp phối hợp, hiện tại Thẩm Phi nhớ tới đều sẽ kinh thán không thôi. Đây chính là chúng ta độc môn tuyệt kỹ, trước kia phó bản đánh không lại thời điểm chạy trốn, chiêu này cũng không có thiếu luyện. Truy Phong còn có chút tự đắc. Rốt cuộc bốn người có thể thông quan phó bản, không điểm tuyệt chiêu là không thể nào. Phải biết những này kỹ năng nối liền lẫn nhau, hơi chậm không phải mấy giây liền sẽ trực tiếp gây mất, bọn hắn có thể tại loại này thời khắc nguy cấp gặp nguy không loạn, tuyệt đối là có một tay. Tại pháp sư tháp trở vẫn là đại chủ giáo ở cùng Ferdina. Thẩm Phi nhìn tất cả mọi người tại, cùng Truy Phong bọn hắn nói xong biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Lần này đến Mạt Nhật Sơn, sưu tập đến rất nhiều cực kỳ trọng yếu tình báo, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Thẩm Phi một câu đặt vững nhạc dạo, Ferdina mọi người sắc mặt cũng đống nhiên nghiêm túc. Nữ ba tức mạ gì nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy bốn đóa kỳ hoa, mở miệng nói, thảo luận vấn đề có thể, trước hết để cho những người mạo hiểm này xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đây là biến tướng đối khách, rốt cuộc đây là nhân loại cao cấp nhất cấp độ hội nghị, lưu mấy cái mạo hiểm giả ở chỗ này hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp. Trong lúc đó còn sẽ có rất nhiều cơ yếu sự tình lộ ra, không thích hợp để ngoại nhân nghe được. Mấy người bọn hắn vừa rồi cứu mạng ta, nếu không ta hiện tại đã chết tại sổ giặc tử vong nhất chỉ hạ. Thẩm Phi nói xong lời này, Truy Phong, Doãn đại nhân bốn người hệ thống đột nhiên nhảy ra mấy cái tin tức, tất cả đều là đang ngồi nhân loại cao tầng độ thiện cảm tin tức, từ phổ thông biến thành hữu hảo. Mấy người lấy được độ thân thiện, AU cũng rất có ánh mắt, đứng ra nói, chúng ta bây giờ cũng muốn trở về chỉnh đốn một chút. Nói mang theo đám người rời đi. Một cử động kia, lại cho mấy người tăng lên không ít độ thiện cảm. Ngoại nhân rời đi, hội nghị tiếp tục. Lần này Mạt Nhật Sơn điều tra tình báo, chủ yếu có hai cái thu hoạch. Thẩm Phi nói chuyện, mấy người khác tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Thứ nhất, Mạt Nhật Sơn có chuyên môn đào đất đào đường hầm dùng toái nham cự nhuyễn trùng, xương hàn thú nhân muốn lợi dụng loại này quái vật khổng lồ, tại chiến tranh rằng có thời điểm đào một đầu trực tiếp thông hướng ẩn beo nội bộ đường hầm, ở sau lưng cho chúng ta một kích chí mạng. Thứ hai, xô giặc tại Mạt Nhật Sơn nội bộ hiến tế một nhóm máu thú nhân, liền cùng 40 năm trước một nhóm kia đồng dạng, chỉ bất quá trải qua cải tiến hoàn toàn không có tác dụng phụ, sẽ không tiêu đốt tinh huyết mà chết, có thể một mực tác chiến. Vì thế thú nhân tuyển chọn toàn đế quốc tinh anh nhất chiến sĩ, tiếp nhận chuyển hóa. Ferdina cùng ở ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy hỏi, dạng này máu thú nhân có bao nhiêu? Thẩm Phi ý vị thâm trường nhìn hai người một chút, 5 vạn. Vâng. Ferdina cùng ở trực tiếp đặt mông đổ vào trên ghế. 5 vạn máu thú nhân, sức chiến đấu sẽ không thấp hơn mười mấy vạn người loại binh sĩ. Thú nhân binh sĩ tổng chiến lực, tính áp đảo vượt qua nhân loại. Phái nham cự nhuyễn trùng không cần lo lắng, ta vừa rồi tại Mạt Nhật Sơn đã toàn bộ thanh trước, dò xét nơi ở của bọn hắn. Nhưng là đối với cái này 5 vạn tinh nhuệ máu thú nhân. Thẩm Phi trầm ngâm chốc lát nói, đề nghị của ta, chúng ta cần mới chiến lược gia nhập cùng quân đội bạn ủng hộ. Jordan lông mày sâu nhỏ, thế nhưng là những binh lính này đã là nhân loại toàn bộ sức chiến đấu, còn lại từ các nơi đẻ thêm ép điều, sợ rằng sẽ gây nên náo động. Còn chưa chiến, trận cước tự loạn. Cho nên đề nghị của ta, điều động các nơi có thể chiến chi lực, bao quát dân binh, lấy nhiếp chính vương thân phận thỉnh cầu đế quốc tất cả có chi chi sĩ, bảo vệ đế quốc. Còn nữa, đối người lùn cùng tinh linh phát ra thư cầu cứu, thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Điểm thứ nhất thời điểm mọi người còn gật đầu ca ngợi, thế nhưng là điểm thứ hai đám người lại lắc đầu. Nhân loại cùng người lùn, tinh linh ở giữa hữu nghị, sớm đã không còn sót lại chút gì. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bạch bạch hao tổn lực chiến đấu của mình đến giúp đỡ nhân loại. Nếu là quốc vương bệ hạ khỏe mạnh, có lẽ còn có một tuyến khả năng. Chương 275, vạn giảm phong hỏa. Ảo ẩn neo phong hỏa đài, từ khi tiến thành ngày lên liền chưa từng có sử dụng qua. Huống hồ 40 năm trước nhân loại cùng xương hàn thú nhân đại chiến, người lùn cùng tinh linh giả bộ như vô sự phát sinh, lần này đồng dạng không có lý do chi viện. Ta cũng đồng ý phí công thuyết pháp, nhân loại chưa từng có khác minh hữu. Huống chi lần này nếu là đốt lên phong hỏa đài, nhân loại thì tương đương với vứt bỏ nhiều năm như vậy khí tiết, thậm chí để người lùn cùng tinh linh chê cười. Vô luận là sư, vẫn là Ferdina, thậm chí nữ ba tước mạ gì cũng ngầm thừa nhận, người lùn cùng tinh linh là sẽ không tới trợ giúp bọn hắn. Thẩm Phi trầm mặc, không nhắc lại nhóm lửa phong hỏa sự tình. Còn ghi tạc trăm năm trước vừa đăng lục trò chơi thời điểm, nhân loại cùng người lùn, tinh linh cùng một chỗ kinh lịch sử thi đồng dạng đồng tâm hiệp lực chiến đấu, tích lũy xuống vô cùng thâm hậu hữu nghị. Nhưng là bây giờ, song phương lại trở nên lạnh lùng như vậy, thậm chí tại sống chết trước mắt cũng không nguyện ý phát ra sau cùng cầu cứu. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi riêng phần mình chuẩn bị. Thẩm Phi lấy nhiếp chính vương thân phận ban bố cuối cùng quyết chiến lệnh triệu tập. Lệnh triệu tập bằng nhanh nhất tốc độ từ Đế quốc tập đoàn cùng phụ không thành pháp sư học viện truyền tống pháp sư, phát hướng nhân loại đế quốc các ngóc ngách. Dựa theo Thẩm Phi dự đoán, bởi vì hắn tại Mạt Nhật Sơn xử lý tất cả toái nham cự nhuyễn trùng, dẫn đến xương hàn thú nhân đào đường hầm tiến vào ẩn đeo kế hoạch ngâm nước nóng, còn có thể vì nhân loại tranh thủ một chút thời gian. Làm xong hết thể Thẩm Phi trở lại tiểu bỏ, thấy được nằm ngáy ho ho béo hổ. Thẩm Phi đánh thức béo hổ, ôm béo hổ thần thần bí bí nói, hiện tại có một kiện đủ để cải biến vận mạng loài người đại sự, ta cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất. Béo hổ hai mắt vẫn như cũ nhập nhèm, không nhịn được nói như thế đường hoàng, kỳ thật liền là để cho ta có nổi đúng không? Thẩm Phi có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nhìn đến vẫn là béo hổ hiểu hắn. Ta đề nghị nhóm lửa ẩn đeo phong hòa đài, chỉ là phí công bọn hắn đều đang kháng nghị, bọn hắn đều nói không muốn tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ nhân loại đế quốc tôn nghiêm. Béo hổ trợn mắt hốt mồm, bình thường nhìn bọn này lao ra hỏa cũng rất khai sáng, làm sao đến loại chuyện này trên cứ như vậy cứng nhắc. Thẩm Phi hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn xem béo hổ nói, ngươi cảm thấy thế nào, nếu là nhóm lửa phong hỏa, người lùn cùng tinh linh có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực? Béo hổ do dự một lát, ta cũng không biết, thời đại thay đổi, đã trở nên ngay cả chúng ta cũng xem không hiểu. Bất quá ta vẫn là đồng ý ngươi ý nghĩ, hiện tại không thể xem nhẹ bất kỳ một cái nào có thể chiến thắng phương pháp, hết thảy nếm thử đều là đáng giá. Vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Béo hổ làm việc, Thẩm Phi yên tâm. Béo hổ đứng dậy, từ nhỏ bỏ sau khi ra ngoài thoải mái nhàn nhã tường thành tàn bộ, ánh mắt một mực nhìn thấy tường thành chỗ cao phong hỏa đài. Phong hỏa đài phía dưới có một đội binh sĩ tại trấn giữ, ngay tại phong hỏa đài phía dưới cũng có hai tên binh sĩ tuần tra, tựa hồ so trước đó nghiêm mật rất nhiều. Bất quá những này đối béo hổ tới nói không thành vấn đề, nó căn bản không cần tự thân lên trừ hỏa trên tới dầu nhóm lửa phong hỏa. Chỉ cần 3. Béo hổ đứng tại phong hỏa đài phía dưới, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đám cao năng điện hỏa hoa xuất hiện tại phong hỏa đài bên trên, rơi đập dầu thắp, điện hỏa hoa đốt lên bụi rậm, dầu nhiên liệu. Thế lửa hết sức căng thẳng, thế lửa trong nháy mắt trở nên hung mãnh lên. Mới đầu phong hỏa đài hạ binh lính tuần tra còn không phát hiện, thế nhưng là theo bụi rậm đốt rung động đùng đùng, địa phương khác binh sĩ cũng nhìn thấy lửa lớn rừng rực, lập tức loạn cả một đoàn, bắt đầu tổ chức dập lửa. Áo ẩn meo rối loạn âm thanh rất lớn, liền ngay cả Jordan cũng đi tới. Khi thấy phong hỏa cháy hừng hực thời điểm, một mặt kinh ngạc. Jordan pháp bảo tay áo dài hạ thủ kết thành pháp trận, phân tích trong không khí nguyên tố, kết quả ngoài ý muốn phát hiện điện hỏa nguyên tố. Lần này có thể ra đại sự, phong hỏa làm sao đột nhiên điểm rồi? Đại chủ giáo ở cùng Ferdinand cũng từ trong nhà chạy đến, thấy được thiêu đốt tràn đầy phong hỏa, còn có một vòng khẩn cấp dập lửa binh sĩ. Thế nhưng là phong hỏa bên trong dầu nhiên liệu cùng bụi rậm đều có chuyên môn phòng ẩm chống nước biện pháp, liền là lo lắng mưa tuyết thiên phong lửa không cách nào truyền lại, cho nên hiện tại những này dập lửa căn bản không có hiệu quả. Jordan, là ngoại ý muốn vẫn là có người cố tình làm? Mèo ở mở miệng hỏi. Jordan thế nhưng là sư, đối ma lực nguyên tố trưởng khống 10 phần tinh diệu, có thể thông qua nguyên tố hạt ba động phục hồi như cũ tình huống vừa rồi. Sẽ không phải là nhiếp chính vương a? Ferdinand không khỏi suy đoán nói, rốt cuộc Thẩm Phi vừa rồi tại trong hội nghị vừa đề nghị qua, sau đó bị tất cả mọi người bắt bỏ. Jordan ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Phi tiểu bỏ cùng mấy đôi, chắp tay sau lưng chạy trở về béo hổ, nhìn một chút phong hỏa nói, là vừa rồi trong không khí phá đến một trận gió, đem dầu nhiên liệu đèn đánh rất đến bụi rậm bên trong, khơi dậy hỏa tinh mới đưa đến thiếu đốt, đây là một trận ngoài ý muốn. Không sao, cho ta mấy phút, ta triệu hoán băng nguyên tố để phong hỏa dừng hết. Jordan một cái thoáng hiện đến pháp sư tháp, bắt đầu làm việc. Áo ẩn meo tỏa thứ nhất phong hỏa đài được thắp sáng, hừng hực liệt hỏa tại đại tuyết sơn trong mây mù cũng hết sức chói sáng. Canh giữ ở 5 cây số bên ngoài phong hỏa đài binh sĩ nằm trên ghế nghỉ ngơi, chức trách của bọn hắn liền là thủ vệ phong hỏa đài. Mặc dù cái này phong hỏa đài xây xong 40 năm, thủ vệ binh sĩ cũng đổi một lứa lại một lứa, nhưng là làm nhân loại binh sĩ, 40 năm trước nhân loại cùng thú tộc đại chiến, người lùn cùng tinh linh cũng không đến đã giúp bọn hắn, cái này phong hỏa đài chỉ là cái gân gà. Thủ vệ phong hỏa đài nhiệm vụ hàng năm đều có binh sĩ tiến hành thay phiên, 3 người là một đội, thủ vệ một cái phong hỏa đài. Đợi đủ một năm liền sẽ có mới binh sĩ vào chỗ thay phiên. Thủ vệ phong hỏa tháp cao bên trên có đầy đủ khẩu phần lương thực, mỗi ngày chỉ cần thay phiên 3 ca đợi ở chỗ này liền có thể, tại trong miệng binh lính cũng là xem như cái thanh nhàn nghỉ phép cương vị. Hôm nay người lính này liền nằm trên ghế nghỉ ngơi, kết quả nhìn thấy 5 cây số bên ngoài đối diện đỉnh núi sáng lên một vòng sáng ngời. Binh sĩ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là hoa mắt rủi rủi con mắt. Mặc dù trên tuyết sơn tuyết sương mù nồng đậm, nhưng là ánh lửa vẫn như cũ xuyên thấu qua mây mù. Vì cái gì ẩn meo phong hỏa đài sẽ sáng lên? Binh sĩ từ trên ghế lật lên, cầm lấy kính viễn vọng xem rõ ngọn ngành. Áo ẩn meo phong hỏa đài hỏa diễm cháy hừng hực, binh sĩ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, như bị điên từ trên ghế nhảy dựng lên, đối đồng bạn hô lớn, áo ẩn meo phong hỏa bốc cháy. Cái khác hai vị đồng bạn trong phòng, nghe nói như thế cười nói, huynh đệ, mặc dù ba người chúng ta người ở chỗ này lấy cực kỳ nhàm chán, nhưng là loại này không có chút nào lực hấp dẫn cho xiếc ngươi cũng đừng chơi đi. Là thật, phong hỏa được thắp sáng, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Hai người khác nghe ngữ khí gấp rút khẩn trương, còn lộ ra khó có thể tin, mặc dù nội tâm vẫn là không tin, nhưng vẫn là đứng dậy thường đi chỗ cao đến, còn tức miệng mắng to, nếu để cho chúng ta biết ngươi là gạt chúng ta, hôm nay ban ba đều có ngươi đến phiên trực. Khi hai người đi lên chỗ cao, nhìn thấy đối diện trên tuyết sơn ánh lửa thời điểm, miệng há lớn có thể nhét vào một cái nắm đấm, một mặt khó có thể tin. Ta không lừa các ngươi đi, ảo ẩn neo phong hỏa thật đốt sáng lên. Nhanh nhanh nhanh, phong hỏa đốt sáng lên, chúng ta cũng phải lập tức truyền lại tín hiệu. Ba người luống cuống tay chân vọt tới phong hỏa đài, lại là rót dầu lại là cầm bó đuốc. Oeng. Khi phong hỏa đài hỏa diễm từ từ bay lên, ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đều nói thủ phong hỏa đài công việc là buồn tẻ vô vị, có thể so với xung quân. Nhưng là hôm nay tại bọn hắn nhậm chức trong lúc đó, cái này từ kiến thành liền chưa hề giấy lên qua phong hỏa đài, rốt cục có hẳn là có tác dụng. Pháp sư tháp Jordan nhìn thấy 5 cây số bên ngoài phong hỏa đài nhóm lửa, lập tức thay đổi pháp sư tháp năng lượng. Một đạo hàn băng chùm sáng đánh vào phong hỏa đài bên trên, trực tiếp đem phong hỏa đài liên quan hỏa diễm đều băng phong trong đó. Ferdinand cùng ở tranh thủ thời gian trèo lên đến chỗ cao, kết quả phát hiện nơi xa ẩn đeo lấy đông phong hỏa đã bốc cháy lên. Ai, đã chậm. Phong hỏa truyền lại tốc độ cực nhanh, 5 cây số một cái phong hỏa đài, nhìn thấy phong hỏa đốt lên sau liền sẽ lập tức truyền lại. Nhân loại đế quốc cùng người lùn đế quốc, lấy đại tuyết sơn dãy núi tương liên, trong lúc đó phong hỏa vô số tỏa, nửa ngày thời gian liền có thể truyền lại đến cô sơn. Ba tên lính nhìn xem cháy hừng hực phong hỏa đài, vừa lòng thỏa ý. Thật giống như một kiện vô dụng đã bị long đong đồ vật, đột nhiên phát huy tác dụng mừng rỡ đồng dạng. Mấy người vô vỗ tay trên sám trở lại chỗ cao, không khỏi cảm thán, cái này phong hỏa đài rốt cục đưa đến tác dụng a. Các ngươi nhìn, xa xa phong hỏa cũng đốt sáng lên. Mấy người dọc theo phía đông nhìn lại, nơi xa 5 cây số có hơn đỉnh núi phong hỏa cũng cháy hừng hực. Giống như là tiếp sức bình thường, ba người giơ cao hai tay, đối phía đông lên tiếng hô to. Đám ba người lấy lại tinh thần, lại quay đầu đi xem ảo ẩn meo, ba người trong mắt đều muốn kinh ngạc ngoắc đến mang hai. Ảo ẩn meo phong hỏa đài không có ánh lửa xuất hiện. Chúng ta, vừa rồi, là sinh ra ảo giác sao? Ba người cùng nhau lắc đầu, thế nhưng là vừa rồi, ảo ẩn meo phong hỏa đúng là điểm đúng không? Ba người lại sửng sốt một hồi, còn rủi rủi con mắt, phát hiện ảo ẩn meo phong hỏa xác thực không có ánh lửa. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Phong hỏa đã truyền ra ngoài, chúng ta muốn hay không dập tắt? Ừ, vẫn là dập tắt vi diệu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Ba người lại một trận luống cuống tay chân. Chỉ tiếc đỉnh núi cũng không đủ nguồn nước, cũng không có pháp lực cường đại sư, ba người khiến cho đầy bụi đất, cũng không thể thành công, ngược lại là càng phát tràn đầy, sáng lạ. Cô Sơn, Hải Nhân Quốc Độ. Tại nhân loại thánh thành làm ăn thương mậu đoàn trải qua lặn lội đường xa, dọc theo đại lục ở giữa eo biển trở về địa điểm xuất phát, về tới Cô Sơn. Trước đó đi tới đi lui thương đội mang đến nhân loại kiệt xuất nhất sáng tác, anh hùng truyền thuyết thẻ bài trò chơi. Trò chơi này rất nhanh vang dội toàn bộ Hải Nhân Quốc Độ. Trở thành cung địa, mỡ bỏ bánh mì đồng dạng trên mặt bàn không thể thiếu ba kiện vật phẩm một trong. Lần này nhân loại đế quốc tựa hồ muốn cùng Xương Hàn đế quốc khai chiến, cho nên người lùn thương hội quyết định trước tạm thời từ thánh thành rút lui, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tinh linh cũng ôm ý tưởng giống nhau, thậm chí trước thời gian rời đi, nghĩ đến hiện tại cũng đã trở lại tinh linh ảo. Phụ trách thương hội hội trưởng là Ô Lý gia tộc thành viên, trở về chuyện thứ nhất liền là tìm trưởng quản người lùn hư không lò luyện vua người lùn ố hèn báo cáo tình huống. Vua người lùn dần ra ngoài thám hiểm, kết quả mang theo thần khí huynh đệ hội chi kiếm mất tích. Đệ đệ ố hèn lâm thời gánh vác lên toàn bộ ải nhân quốc độ trách nhiệm, mới quốc vương thân phận trưởng quản người lùn chí bảo hư không lò luyện. Ô Lý sau khi trở về, đem thương hội giao tiếp công việc giao cho thủ hạ, trước tiên đi tới cô sơn nội bộ to lớn cung điện vương tọa, gặp mặt ố hèn. Bệ hạ, thương mậu đoàn không phụ trọng thác, toàn bộ trở về. Màu đỏ râu ria là Nicolas huyết mạch tiêu chí. Ô hèn màu đỏ râu quai nón tỉ mỉ tu bổ bệnh qua, đối lần này gặp mặt mười phần coi trọng. Không nói hai lời đi lên trước đem Ô Lý nâng lên, sau đó một cái ôm nhiệt tình, trở về liền tốt, hảo huynh đệ của ta. Ngươi thế nhưng là không biết, trước ngươi sai người đưa tới anh hùng truyền thuyết thẻ bài, tại chúng ta người lùn đế quốc cơ hội là nhấc lên một trận phong trào. Ngươi thân là thương hội hội trưởng, ánh mắt độc đáo, không thể bỏ qua công lao. Ô Lý vội vàng nói, tất cả đều là tiên tổ phù hộ. Đúng rồi, có rất nhiều người đề nghị, phải chăng có thể cùng nhân loại thương lượng, làm một chút chúng ta người lùn anh hùng của mình thẻ bài ra. Chỉ là Ô Hèn sau khi nói xong, Ô Lý lông mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi. Một lát sau nói, bệ hạ ngươi có chỗ không biết, ta lần này đem nhân loại đế quốc tất cả người lùn thương hội tất cả đều rút về, bởi vì nhân loại đế quốc có tin đồn, Xương Hàn đế quốc đã hỏa lực tập trung bắc địa, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Tại ta rời đi thời điểm, nhân loại đã toàn viên tiến vào tình trạng giới bị, mà lại từ các nơi điều tối thiểu 10 vạn đại quân. Nghe được nhân loại đế quốc khai chiến, Ô Hèn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì biểu tình khiếp sợ. Nói thật, thú nhân cùng người lùn cũng bất quá từ to lớn đại tuyết sơn dãy núi ngăn cách, thú nhân có cái gì động tĩnh bọn hắn nhất thanh nhị sở. Thú nhân gần nhất hoàn toàn chính xác có rất nhiều hoạt động, tại đại quy mô tập kết binh lực, nhưng là cái này cùng bọn hắn người lùn có quan hệ gì? Ô Hèn trên mặt chỉ là thất vọng, kia nhàn nhạt ánh mắt, cảm thấy trên mặt là tạt một chậu nước lạnh. Đáng tiếc, anh hùng thẻ bài không thể gia nhập người lùn anh hùng. Tay ta đầu đã chỉnh lý tốt mấy vị người lùn anh hùng tin tức, liền đợi đến ngươi lần sau trở lại nhân loại đế quốc, giao cho anh hùng truyền thuyết người thiết kế. Nâng lên anh hùng truyền thuyết người thiết kế, Ô Lý hai mắt tỏa sáng, miệng bên trong cảm giác có nói không hết cố sự. Đúng rồi bệ hạ, cái này anh hùng truyền thuyết thẻ bài người thiết kế, liền là Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng trưởng lão, hắn còn nói trước kia cùng bệ hạ có giao tình, nhắc lên tên của hắn ngài nhất định sẽ biết, hắn còn nắm ta thay mặt ngài vấn an. Ô Hèn lần này cũng tới hứng thú, nhân loại võ tăng thiền viện hắn nhận biết ba thiền trưởng lão, lúc nào đột nhiên có thêm một cái thái thượng trưởng lão chức vị, hơn nữa còn cùng mình là quen biết cũ. Nhân loại cùng người lùn đã có 4-50 năm chưa từng có mật thiết giao lưu, ố hèn càng là sớm trở thành tân vương, quản lý ải nhân quốc độ, cũng không nhận ra cái gì mới nhân loại. Hắn tên gọi là gì? Ố hèn mở miệng hỏi. Ố lý nói, vị này võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, chính là cấp báo. Chỉ là ố lý lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên bên ngoài có người lùn thị vệ trưởng hô to vội vội vàng vàng chạy vào, đánh gậy hai người nói chuyện. Ố hèn cùng ố lý cùng nhau hướng cửa cung điện nhìn lại, chỉ gặp thị vệ trưởng thật nhanh chạy đến ố hèn trước mặt, quỳ một chân trên đất đưa lên tình báo. Bệ hạ, Đại Tuyết Sơn phong hỏa đài sáng lên. Một câu, ố hèn cùng ố lý toàn thân manh rung động. Đây là sớm nhất nhân loại cùng người lùn hữu nghị kết minh hữu nghị biểu tượng. Vô luận ai gặp nạn, chỉ cần phong hỏa sáng lên, liền sẽ chi viện. Nhân loại lần này nhóm lửa phong hỏa đài, khẳng định là đến bất đắc dĩ tiến hành. Bệ hạ, ố lý cùng nhân loại làm ăn lâu như vậy, muốn nói không một điểm tình cảm cũng là không thể nào. Ố hèn cầm tình báo thất hồn lạc phách trở lại quốc vương vị trí bên trên, sờ lấy làm bằng vàng dòng long đầu vương tọa, nhỏ giọng nỉ non, đại ca, nếu là ngươi còn ở đó, sẽ như thế nào lựa chọn? Qua hồi lâu, ô hèn nhìn xem vương tọa trên hải nhân quốc độ địa đồ, làm ra quyết định. Ô hèn đứng lên, trịnh trọng việc nói, thân là người, ta đối với nhân loại đế quốc tao ngộ biểu thị tiếc nuối, nếu là nhân loại đế quốc chiến bại, có lưu dân tiến vào hải nhân quốc độ, chúng ta tận lực thu lưu bọn hắn. Nhưng là làm nhất quốc chi quân, ta muốn vì thủ hạ bách tính phụ trách, không thể để cho bọn hắn bạch bạch lâm vào thú nhân báo thủ lửa giận bên trong. Cho nên lần này, người lùn không tham dự đến chiến tranh bên trong. Thị vệ trưởng sửng sốt một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, vâng. Ta cái này đem mệnh lệnh truyền xuống. Ô hèn nhìn xem thị vệ trưởng một đường chạy chậm truyền lại mệnh lệnh, thở dài một hơi nói, ô ly, phụ thân của ngươi cùng ta là huynh đệ, ngươi cũng là cháu của ta, ta nhìn lớn lên, ngươi nói ta lần này là không phải làm sai. Ô ly trong lòng chưa tính toán gì, tâm tình rất phức tạp, cuối cùng tất cả đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bệ hạ hiện tại là nhất quốc chi quân, muốn vì cô sơn người lùn chủng tộc cân nhắc, làm ra quyết định như vậy cũng không có sai. Ô hèn đồng dạng than nhẹ, nhân loại đế quốc có thể hay không chịu nổi muốn hết dựa vào chính mình. Nếu là không chịu nổi, có thể thu lưu một chút nạn dân, cho bọn hắn một chút giúp đỡ. Những này cũng đều là xem ở mất tích lũ sỉ ẩn quốc vương trên mặt mũi, tốt xấu bọn hắn đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói vị kia là ta lão hữu nhân loại, tên cứ gọi là gì? Chương 276, người kia trở về. Ô hèn đem đối thoại một lần nữa kéo về đến đề tài mới vừa rồi. Ô lý nói, vị này thái thượng trưởng lão kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra anh hùng truyền thuyết thẻ bài, còn tại võ tăng thiền viện liên hợp mấy thế lực lớn khác làm một cái gì tuyệt địa cầu sinh thí luyện, để 100 tên đệ tử ở bên trong chém giết, tranh đấu người thắng sau cùng, tương đương mở ra mặt khác. Tên này thái thượng trưởng lão gọi Thẩm Phi, không biết bệ hạ có hay không ấn tượng. Chúng ta tại rổ sủ càng chuẩn bị rời đi thời điểm, còn nghe nói hắn nhận lấy đại nguyên soái Ferdinand giám quốc thân phận, bị chính thức bổ nhiệm làm nhiếp chính vương. Ô hèn mới đầu nghe được ô lì trên nửa câu nói, đối tên này thái thượng trưởng lão cảm thấy hứng thú. Vị này thái thượng trưởng lão thoạt nhìn vẫn là một vị kỳ nhân, nhưng là hắn càng thêm hiếu kỳ, trong đầu không ngừng lục soát nhân loại quen biết bên trong có dạng này một vị kiệt xuất. Thế nhưng là khi ô lì nói ra Thẩm Phi danh tự thời điểm, ô hèn toàn thân chấn động giống như lôi cức, cả người trợn mắt hốc mồm cứng tại chỗ. Thẩm Phi hai chữ này đối với hắn mà nói đã là não hải chỗ sâu nhất ký ức. Nếu như không phải ố lì nói ra cái tên này, hắn thậm chí đã nhanh muốn quên mình còn nhận biết dạng này một vị truyền kỳ tồn tại. Chỉ là Thẩm Phi 90 mấy năm trước tại Tam Sơn nghị hội đêm trước mất tích, bạt vô âm tín, làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Chờ một chút, ngươi nói là Thẩm Phi hắn thành nhân loại nhiếp chính vương. Ô hèn bắt được trong lời nói chô mấu chốt. Ô lì có chút ngộng, ô hèn phản ứng có chút quá mức khoa trương. Ngay tại lúc này nói cho hắn biết dần trở về, chỉ sợ trên mặt biểu lộ cũng liền dạng này. Bất quá ố lì cũng nhìn ra. Chỉ sợ ố hèn là thật nhận biết Thẩm Phi. Ô lì gật đầu nói, đúng vậy, lên ngôi nghi thức thời điểm chúng ta đang chuẩn bị rời đi rổ sủ cảng, biết được tin tức này, ta còn sai người đưa lên hạ lễ. Ngươi nói cái kia Thẩm Phi, hắn có phải hay không thiện làm cung tiễn? Hiện tại tuổi là không phải cũng đã rất lớn rồi. Ô hèn cực lực từ trong đại não điều lấy có quan hệ Thẩm Phi ký ức. Ô lì có chút nhíu mày, Thẩm trưởng lão hoàn toàn chính xác thiện làm cung tiễn, nhưng là niên kỷ xác thực rất trẻ trung, nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, nhưng là ta nghe nhân loại ta đại chủ giáo ở cùng đại nguyên soái Ferdinand nhắc lên. Nói Thẩm trưởng lão trên thực tế đã hơn 100 tuổi, còn cùng lũ sỉ ẩn quốc vương là bản thân. Lúc ấy toàn thành bởi vì chuyện này còn có rất nhiều tin tức ẩm, nói là trong nhân loại biển hai tôn tượng đá, mặt khác một tôn không có điêu khắc bộ mặt, trên thực tế liền là Thẩm trưởng lão. 14-15 tuổi, am hiểu cung tiễn, tuổi thật hơn 100 tuổi, lũ sỉ ẩn bản thân, cùng hắn quen biết. Những điều kiện này tất cả đều đối mặt. Ô hèn thất tha thất thể, đặt mông ngồi tại vương tọa bên trên. Thẩm Phi trở về. Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng, ô hèn đột nhiên bỗng nhiên đứng lên nói, nhanh đi ngăn lại thị vệ trưởng. Lần này ta muốn dẫn binh thân trình, gấp rút tiếp viện nhân loại. Ô lì triệt để mở bức. Vậy hạ chân chức vừa nói muốn lấy người lùn chủng tộc làm trọng, không thể tùy tiện tham dự vào nhân loại cùng xương hàn thú nhân trong cựu hận đi. Bây giờ nghe Thẩm Phi về sau, thái độ đột nhiên đảo ngược 180 độ, thậm chí biểu thị muốn ngự giá thân trình, cái này tương phản. Nhanh đi, ngăn lại thị vệ trưởng. Ô lì vô ý thức một đường chạy chậm ra ngoài, mặc dù còn chưa hiểu đến tột cùng nguyên nhân gì. Ô lì tại cung điện bên ngoài thấy được đang cùng thuộc hạ thương lượng thị vệ trưởng, xông đi lên một thanh ngăn lại hắn, bệ hạ nói, thu hồi vừa rồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn chuẩn bị dẫn binh thân trình, gấp rút tiếp viện nhân tộc. Thị vệ trưởng lập tức miệng há lớn đến có thể nhét vào một viên nam đấm. Thế nhưng là, ta vừa rồi đã sai người đem tin tức thông chi một chút đi. Ô Lý cùng thị vệ trưởng lập tức lâm vào yên lặng. Một lát sau, thị vệ trưởng bỗng nhiên quay đầu lại nói, hai ngươi chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là nói bệ hạ muốn giữ gìn người lùn cùng nhân loại ở giữa hữu nghị, lần này cần dẫn binh thân trình, làm sao ngươi chuyển xuống liền biến thành bệ hạ không xuất binh rồi? Nhanh đi đốn nắn sai lầm. Hai tên thị vệ cũng ngập bức, một lát sau mới liên tục gật đầu, một đường chạy chậm xuống dưới sửa thông tin. Trong cung điện lần nữa truyền đến ổ hẹn trang nghiêm thanh âm, đi mời các gia tộc tộc trưởng, ta muốn mở ra người lùn huynh đệ hội nghị. Ô Lý cùng thị vệ trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người lùn huynh đệ hội, chỉ có người lùn chủng tộc gặp được trọng yếu quyết sách vấn đề thời điểm, mới có thể triệu tập tất cả Nicolas huyết mạch dòng dõi, tập thể bỏ phiếu quyết định. Lần trước huynh đệ hội mở lại, hay là bởi vì giờ mất tích, đề cử ổ hẹn thượng vị. Mỗi một lần huynh đệ hội nghị, đều đem quyết định người lùn vận mệnh cùng đi hướng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi thông chi mỗi một nhà gia chủ, lập tức tiến hành huynh đệ hội nghị. Ô Lý cùng thị vệ trưởng lập tức đến cô sơn các nơi, thông chi người lùn huynh đệ hội các nhà thành viên tổ chức hội nghị, xuất binh viện trợ nhân loại tin tức. Khi các mọi nhà chủ nghe được ô hẹn muốn dẫn binh thân trình, gấp rút tiếp viện nhân loại tin tức về sau, sắc mặt tất cả đều đen lại. Ngu xuẩn. Hắn đây chính là ngu xuẩn. Nhân loại cùng chúng ta bao nhiêu năm không có liên quan, bây giờ lại muốn dẫn binh đi cứu viện nhân loại, để chúng ta dũng sĩ bạch bạch đổ máu hy sinh, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhanh liên hệ những nhà khác chủ, tại trong hội nghị, toàn bộ gia tộc đều sẽ phản đối ô hẹn cái này quyết định ngu xuẩn. Ô Lý cùng thị vệ trưởng ngồi đến một nhà, các vị gia chủ đạt được hồi phục đều cơ bản giống nhau, Lôi Đình tức giận, muốn liên hợp những nhà khác ngăn cản ô hẹn điên cuồng hành vi. Ô Lý cùng thị vệ trưởng một mặt bất đắc dĩ, hai người bọn họ chân trước thông báo xong, chân sau những nhà khác sứ giả liền đến, mấy vị gia chủ lẫn nhau sâu chuối, tuyệt đối không cho ô hẹn làm ra loại này cử động điên cuồng. Hai người thông báo xong ra, thở dài một hơi nói, nhìn đến lần này, vậy hạ ý nghĩ muốn thất bại. Người lùn huynh đệ hội từ người lùn 10 gia tộc lớn nhất trưởng khống, phụ tuần chính nhất Nicolas huyết mạch hậu duệ làm vua người lùn. Vua người lùn dẫn đầu chủng tộc đi hướng phồn vinh hưng thịnh, nhưng là huynh đệ hội cùng người lùn vương quyền lợi địa vị ngang nhau, nếu là huynh đệ hội tập thể không đồng ý sự tình, cho dù là vua người lùn cũng vô pháp tự tiện chủ trương người lùn vận mệnh. Đây là sớm nhất người lùn tiên tổ Nicolas quyết định quy củ, liền là sợ hai hậu duệ bên trong xuất hiện thấy lợi tối mắt, ngu ngốc hạng người vô năng. Hiện tại các mọi nhà chủ đều cực lực phản đối, thậm chí không sợ tại thị vệ trưởng trước mặt minh xác để lộ ra đáp án của mình yêu thích, cũng là cho vua người lùn ô hẹn sớm một điểm tâm lý làm nền. Đợi đến Ô Lý cùng thị vệ trưởng đi vào cung điện phó mệnh, ô hẹn đã đổi lại bình thường mặc. Đã các ngươi trở về, kia cùng một chỗ tới họp đi. Thị vệ trưởng cùng Ô Lý cũng là người lùn 10 gia tộc lớn nhất bên trong đắc lực thành viên, nếu biết chuyện này, cũng liền cùng một chỗ tiến đến nghe một chút đi. Được rồi bệ hạ. Ô Lý cùng thị vệ trưởng đi theo ô hẹn xuống đến cô sơn chỗ sâu. Nơi này là người lùn chân chính trung tâm chính trị, hết thảy có quan hệ người lùn vận mệnh hội nghị đều là ở cái địa phương này quyết định ra đến. Bọn hắn mấy nhà thái độ đều thế nào? Ô hẹn ngồi ở thạch thất bàn tròn phía trên nhất vị trí, Ô Lý cùng thị vệ trưởng ngồi ở phía dưới. Hai người nhìn nhau, không biết muốn làm sao nói mới tốt. Ô hẹn nhìn thấy hai người xoắn xuýt bộ dáng, cười nói, tốt ta đã biết, bọn hắn khẳng định cùng ta trước đó ý nghĩ đồng dạng. Ô hẹn cũng không có sinh khí, chỉ là cười lắc đầu, phảng phất không có chút nào bị thái độ của những người này ảnh hưởng đến. Ô Lý trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì lúc nghe là thẩm phi về sau, bệ hạ thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, lúc trước hắn cũng không phải nói như vậy à. Bệ hạ, thẩm trưởng lao đến cùng có chỗ nào thần kỳ? Vì cái gì ngươi nghe tên của hắn, đột nhiên quyết định xuất binh trợ giúp nhân loại? Ô hẹn cười ha ha, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận, chuyện này nói rất dài dòng. Đợi đến chờ một lúc người lùn huynh đệ hội nghị, các nhà gia chủ sẽ cho ngươi giải hoặc. Ô hẹn nói xong không lâu, liền có gia tộc khác gia chủ tiến đến, nhìn thấy ô hẹn câu đầu tiên liền là, ô hẹn, dù sao chúng ta kim búa gia tộc là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi xuất binh thỉnh cầu. Dứt lời khí dỗ dành lôi kéo cái ghế ngồi xuống, con mắt chừng đến chuông đồng đồng dạng lớn, nhìn chằm chằm ô hẹn. Ô hẹn bật cười, vội vàng trấn an nói, huynh đệ của ta, xin an tâm chớ vội, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, nghe ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến chủ ý. Ai ngờ kim búa gia chủ trực tiếp vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta cũng không gạt ngươi nói, chúng ta những gia chủ này trước khi đến đều đã tương thông quá khí, kiên quyết không đồng ý ngươi xuất binh trợ giúp nhân loại. Binh lính của chúng ta không thể hy sinh vô ích, huống chi là vì nhân loại hy sinh, tuyệt không có khả năng này. Tốt tốt tốt, ngươi trước bớt giận. Ô hẹn vội vàng trấn an nói. Các nhà gia chủ tới càng ngày càng nhiều, rất nhiều người vừa tiến đến liền biểu lộ thái độ của mình. Người lùn chính là như vậy, chưa từng che giấu mình thì ác. Đợi đến 10 nhà gia chủ đến kỳ, thị vệ trưởng cùng ổ lì hai cái tiểu bối hỗ trợ cho tất cả mọi người bưng lên tốt nhất lúa mì nguyên tương hoàng địa. Hiện tại liền để chúng ta tới nói một chút chính sự. Ô hẹn dù bận vẫn đúng dung. Ô Lý cùng thị vệ trưởng đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào bệ hạ, muốn nhìn một chút tại loại này 10 nhà đều không đồng ý tình huống dưới, bệ hạ là thế nào thay đổi căn khôn. Không đồng ý, chúng ta người lùn không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ không xa ngàn dặm, dẫn binh đi trợ giúp nhân loại giải nạn. Ta cũng không đồng ý. Ta cũng giống vậy, đó căn bản không có đạo lý. Mấy vị gia chủ trách trách hô hô lập tức phát biểu ý kiến, lập tức tràn diện hỗn loạn vô cùng. Ô hẹn không nói gì, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn. Đây càng để Ô Lì cùng thị vệ trưởng hiếu kỳ, bệ hạ đến tột cùng có cái gì lực lượng, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, khiến cái này người thay đổi thái độ. Chẳng lẽ liền dựa vào thẩm phi hai chữ này sao? Cái này thẩm trưởng lão sắc thực rất lợi hại, nhưng là hắn đến tột cùng có cái gì ma lực thần kỳ, có thể để 10 vị gia chủ cùng nhau cải biến tâm ý. Ô Lì không biết, cũng không hiểu. Cho dù là Giờn Quốc Vương ngồi ở vị trí này, hiện tại đối mặt 10 vị gia chủ kháng nghị, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi như thôi à. Đợi đến đám người phát tiết không sai biệt lắm, Ô Hoãn tại một lần nữa nắm trong tay trên trận thế cục, mở miệng nói ra, ảo ẩn neo phong hỏa đài chưa hề thắp sáng, lần này nhân loại phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể là thật không chống nổi. Bọn hắn khẳng định biết người lùn là không sẽ phái binh cứu viện, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đốt lên phong hỏa, có lẽ chúng ta là bọn hắn cơ hội duy nhất. Dưới đài lặng im mắng, sau một lúc lâu đột nhiên có người nói, nếu là nhân loại thật bị xương hàn thú nhân diệt quốc, vậy chúng ta liền thu lưu một điểm nhân loại, cam đoan bọn hắn không bị diệt tộc là được rồi, không cần thiết trêu chọc xương hàn thú nhân, càng không tất yếu để chúng ta chiến sĩ bạch bạch đổ máu. Ô Hoãn chỉ vị này nói chuyện gia chủ nói, không sai, ta trước đó tiếp vào tin tức về sau cũng là quyết định như vậy. Mấy vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, một mảnh xôn xao. Ô Hoãn nhìn thoáng qua Ô Ly, chuyện này Ô Ly có thể chứng minh. Ô Ly gật gật đầu, biểu thị bệ hạ nói đều là nói thật. Thân là nhất quốc chi quân, đầu tiên muốn vì dân chúng của mình cân nhắc, sau đó mới là quốc cùng quốc quan hệ cùng giao tình. Phía dưới mấy vị gia chủ liên tục gật đầu, Ô Hoãn cái này nói mới là tiếng người. Nhưng là chỉ là hai chữ mở miệng, trên trận vừa nhẹ nhõm không khí lại một lần nữa trở nên khẩn trương, sền sệt. Ô Lì cùng thị vệ trưởng cũng đi theo khẩn trương lên, rốt cục muốn tới thời khắc quan trọng nhất. Nhưng là, ta từ Ô Lì trong miệng nghe được tên của một người. Là cái tên này, để cho ta không thể không làm ra cái này khó khăn quyết định. Ô Hoãn nói năng có khí phách, ngón tay cũng giàu có tiết tấu điểm ở trên bàn. Hừ, cái gì người có thể để Ô Hoãn ngươi thay đổi thái độ, ngay cả ải nhân tộc tương lai đều muốn đánh cược đi. Liền xem như lũ sỉ ẩn quốc vương trở về, chúng ta cũng phải thật tốt thương lượng một chút, người Ô Hoãn cũng không có tư cách một người liền quyết định người lùn tương lai a. Đám người lại là liễu dĩu nói vài câu. Ô Hoãn chờ lấy bọn hắn sau khi nói xong, lúc này mới chậm rãi ung dung phun ra hai chữ: "Thẩm phi." Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, phản phất 10 vị gia chủ tất cả đều bị người ổn định ở tại chỗ. Ô Lì tại quan sát nét mặt của bọn hắn, cùng Ô Hoãn quốc vương nghe được cái tên này thời điểm, không có sai biệt. Sau một lúc lâu, có lão gia chủ run run rẩy rẩy mà hỏi thăm: "Là cái kia Thẩm phi sao?" Ô Hoãn nhẹ gật đầu: "Không sai. Hắn trở về. Hiện tại là nhân loại nhiếp chính vương, ngay tại ảo Ân Eo." Trang diện yên tĩnh như chết, Ô Lì thậm chí nghe được lòng của mọi người nhảy âm thanh, còn có nuốt nước miếng gù gù âm thanh. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thẩm phi cái tên này sẽ có như thế lớn ma lực, có thể để thập đại gia chủ toàn bộ ngậm miệng. Cùng lúc đó, hắn càng thêm hiếu kỳ Thẩm trưởng lão đến tột cùng làm qua cái gì, có thể để người lùn đám cự đầu thất thố như vậy. Mười vị các đại lão lại an tĩnh một lát, vừa rồi tính tình nóng nảy nhất kim búa gia chủ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho nên Ô Hoãn, chúng ta lúc nào xuất binh? Phong hỏa đều truyền đến, khẳng định là vạn phần cấp bách tình huống. Chiến cơ một lát đều không thể bị dở dang. Đúng vậy a, ta còn muốn về đến gia tộc tranh thủ thời gian tập kết binh lực, chúng ta đến sớm một chút quá khứ mới được. Này lại lúc nào mở xong, cấp tốc một lát cũng không thể chậm trễ. Ô Hoãn ngồi tại thủ tịch, chỉ là cười. Ngược lại là Ô Lì cùng thị vệ trưởng, hai người tất cả đều một mặt một bức. Cái này thập đại gia chủ trở mặt, so bệ hạ nhanh hơn. Cho nên Ô Lì, ngươi vừa rồi có gì hiếu kỳ, hiện tại nắm chặt thời gian hỏi đi. Ô Hoãn mở miệng nói. Ô Lì nuốt nước miếng một cái hỏi, cho nên thẩm trưởng lao đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì mọi người nghe được cái tên này, thái độ sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa, phản phất trước đó đều không phải chính mình nói đồng dạng. Ô Lý nguyên lai tưởng rằng thập đại gia chủ trên mặt sẽ ngượng ngùng, ai biết từng cái môi hồng răng trắng, nháy nháy con mắt, nhìn không ra nửa điểm xấu hổ mà chết. Các ngươi tiểu bối không biết thẩm phi sự tình rất bình thường, bất quá các ngươi khi còn bé đều nghe qua, chúng ta người lùn bị ác long khu trục ra cô sơn gia viên, đến hắc thạch sơn đặt chân cố sự à? Ô Lý gật gật đầu, phu hòa nói, về sau là Giản quốc vương cùng Ô Hoãn quốc vương xuất lĩnh người lùn tàng quân, đánh giết ác long một lần nữa thu phục cố thổ. Ô Hoãn quốc vương lúc ấy thậm chí một lần trọng thương. Thế nhưng là ngươi biết không? Lúc ấy chân chính đánh bại ác long người, liền là Thẩm Phi. Tại Hắc Thạch Sơn thời điểm, nhân loại cùng người lùn lần thứ nhất tiếp xúc, sau đó nuôi dưỡng hữu nghị. Là Thẩm Phi cùng Lũ Sĩ Ẩn, xuất lĩnh nhân tộc, trợ giúp chúng ta đoạt lấy Hắc Thạch Sơn. Cũng là Thẩm Phi, cuối cùng chém giết làm ác long kẹo sổ. Ô Lì triệt để mộng, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn tin tức này, hắn từ nhỏ thời điểm lên cũng chưa từng có nghe nói qua Thẩm Phi danh tự. Vậy tại sao, ta cho tới bây giờ đều không có nghe tộc nhân nhắc qua cái tên này? Thập đại gia chủ tất cả đều lắc đầu thở dài. Tại tinh linh cố thổ thời điểm, người lùn, nhân loại cùng tinh linh nguyên bản muốn tạo thành đồng minh, khuyên cái này vừa hiện trạng người liền là Thẩm Phi, hắn cùng tinh linh cũng có không gì sánh nổi thâm hậu hữu nghị, chúng ta quyết định thành lập Tam Sơn Nghị hội, từ đây tam tộc canh gác hỗ trợ, đáng tiếc. Tại Tam Sơn Nghị hội thành lập đêm trước, Thẩm Phi ngoài ý muốn mất tích, bạt vô âm tín. Đã mất đi vị này mấu chốt đầu mối then chốt, tam tộc lẫn nhau nghi kỵ, cho rằng là có người muốn phá hư nghị hội thành lập, càng mấu chốt chính là, Thẩm Phi trên thân có mang tam tộc bí mật. Hắn mất tích để tam tộc ở giữa không có tín nhiệm có thể nói. Trả lại đến cô sơn về sau, Giản quốc vương hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên các ngươi chưa từng có đã nghe qua Thẩm Phi danh tự. Ô Lì hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời. Trong đầu Thẩm Phi mười mấy tuổi hình tượng, cùng thập đại gia chủ trong miệng Đồ Long giả, cùng khuyên tam tộc liên minh vĩ nhân, những này hình tượng hoàn toàn không cách nào trùng hợp, để hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Càng sâu tin tức chúng ta trên đường lại nói, lần này không phải người lùn gấp rút tiếp viện nhân loại, mà là toàn thể người lùn báo đáp Thẩm Phi phục quốc tri ân. Đối, chúng ta người lùn có ân tất báo. Loại tình huống này nhất định phải xuất binh. Cấp bách, nếu là ngươi ô hẹn dám có nửa điểm đến chế, vậy ngươi không xứng làm nì cô lát dòng dõi. Chúng ta muốn vạch tội ngươi. Ô hẹn dở khóc dở cười, khuyên thập đại gia chủ không nên quá kích động, ta so với các ngươi còn gấp à. Thẩm Phi thật vất vả trở về, hiện tại chúng ta người lùn lại có cơ hội hoàn lại năm đó phục quốc tri ân, mấu chốt nhất là Thẩm Phi thế nhưng là duy nhất đạt được ca ca ta rèn thuật truyền nhân duy nhất. Nếu là hắn thật trong chiến tranh vẫn lạc, chúng ta người lùn tối tinh yếu rèn thuật coi như triệt để thất lạc. Đúng đúng đúng, ngươi không đề cập tới cái này gốc dạ ta đều quên, Thẩm Phi sẽ còn dần quốc vương rèn đúc tinh yếu, ngàn vạn không thể có không hay xảy ra. Các ngươi đều thả dám chó, chỉ là một đám xương hàn thú nhân mắt con muốn động đường đường Đồ Long giả, trò cười. Ô Hèn đưa tay ngăn trở đám người ở Mỹ, cười nói, đã Thẩm Phi trở về, vậy chúng ta ải nhân tộc đi chi viện bây giờ không có đạo lý. Sau đó lại nhìn về phía Ô Ly, nói, Ô Ly, ta hiện tại cho ngươi bàn giao một cái nhiệm vụ, ngươi đi tinh linh đảo, đem Thẩm Phi trở về, nhân loại nguy cấp tin tức nói cho Bạch Tinh Linh, ta nhớ các nàng cũng tuyệt đối sẽ phái binh đi hảo ẩn neo. Về phần chúng ta, hiện tại các nhà lập tức kiểm kê nhân thủ, lưu đủ trông coi nhân viên, liền có thể chỉ định kế hoạch tác chiến, trợ giúp nhân loại. Thập đại gia chủ rầm rầm đứng dậy, tranh nhau chen lấn sông ra mật thất, trở về làm việc. Ô Lì cùng thị vệ trưởng đã nhìn ngây người. Cho dù biết Thẩm Phi sở tác sở vi, nhìn xem nguyên bản lão luyện thành thục thập đại gia chủ, hiện tại giống như là hài tử đồng dạng vội vàng, có loại không chân thiết cảm giác. Chương 277, sáu tộc tế động. Lặn lội đường xa, chúng ta có thể dùng mới nhất khoa học kỹ thuật đổi tần số tàu điện ngầm, trực tiếp tạc ra một đầu thông hướng ẩn đeo đường hầm. Ô Hèn thậm chí nghĩ kỹ tiến về ẩn đeo biện pháp. Hiện tại Thẩm Phi là nhiếp chính vương, như vậy người lùn cùng nhân loại ở giữa hữu nghị tự nhiên là khôi phục. Thông hướng ẩn đeo tàu điện ngầm là chiến lược cần, về sau hắn còn muốn thành lập thông hướng nhân loại thánh thành tàu điện ngầm. Tình huống khẩn cấp, cô sơn phía sau trên bầu trời dần dần dâng lên một đài to lớn người lùn phi thuyền. Ô Lì mang theo sứ giả đoàn, trực tiếp cưỡi người lùn phi thuyền tốc độ chạy tới tinh linh đảo. Cùng lúc đó, tại cô sơn người lùn người chơi cùng một thời gian đạt được một cái tử sắc nhiệm vụ, vĩ đại hữu nghị, chi viện nhân tộc. Người lùn người chơi trước tiên nhìn nhiệm vụ nói rõ, về sau tất cả đều giống như là như bị điên bắt đầu buôn tàu khắp nơi. Nhanh, lập tức liền muốn tham dự vào trong chiến tranh đi, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu thuốc nước cùng vật liệu. Công hội tất cả mọi người chú ý. Công hội tất cả mọi người chú ý. Thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian tăng lên trang bị, ngày mai chúng ta đem đi theo nở tờ cờ đại bộ đội trước tiên chạy tới Hào Ân Đeo. Giá cao thu mua đẳng cấp cao bản vẽ, giá cao thu mua dược tề. Trong lúc nhất thời người lùn người chơi tất cả đều công việc lưu đủ lên. Nguyên bản bản mới bản mở ra, người lùn bên này căn bản không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại theo vua người lùn ô hẹn nhiệm vụ, tất cả người chơi ý thức được nguyên lai đế quốc dư huy liền là nhân loại cùng xương hàn thú nhân đại chiến. Hiện tại người lùn quyết định trợ giúp thú nhân, trên chiến trường có rất nhiều bột cùng nhiệm vụ, là một cái tuyệt hảo tăng lên thời cơ. Người lùn phi thuyền, ngưng tụ người lùn khoa học kỹ thuật trí tuệ kết tinh sản phẩm, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền có thể vượt qua eo biển đến tinh linh đảo. Để người lùn người chơi nghẹn họng nhìn chân chối chính là, những người lùn này nở tờ cờ tựa hồ so với bọn hắn còn kích động hơn, rất nhiều chưa từng gặp qua hắc khoa kỹ, còn có bộ đội, tất cả đều tại tấn manh tập kết. Còn có 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, từng cái mặt đỏ tiệt hai, thay đổi chiến giáp cùng vũ khí, không kịp chờ đợi. Nửa ngày về sau, Ô Lì cưỡi phi thuyền đi tới tinh linh đảo trên không. Còn không có nhận gần, liền có cơi sừng ứng thú tinh linh không trung bộ đội tiếp cận, đem phi thuyền bao bọc vây quanh. Ô Lì cho thấy thân phận cùng mục đích, tại sừng ứng thú cùng tinh linh bộ đội hộ tống hạ lúc này mới tiến vào tinh linh đảo. Nhân loại, người lùn cùng tinh linh đã mấy chục năm chưa từng có giao lưu, nhiều nhất liền là thương mậu vãng lai. Lần này Ô Lì biểu thị có chuyện quan trọng gặp mặt nữ tế ti, tinh linh lúc này mới đem hắn mang theo tới. Sớm cáo chi một chút, nữ tế ti đại nhân đã bế quan mấy thập niên, hiện tại xử lý chính vụ chính là thị nữ trưởng đại nhân. Ô Lì có chút thấp thỏm, bệ hạ cho hắn mệnh lệnh là nói cho tinh linh người kia trở về tin tức. Nhưng là bây giờ Bạch Tinh Linh nữ tế ti bế quan không ra, một cái thị nữ trưởng đại nhân có thể thay tinh linh làm chủ sao? Ô Lì bị tinh linh vệ binh dẫn tới ánh trăng truyền tống trận. Tinh linh đảo không có mặt trời, chỉ có một vòng vĩnh hằng mặt trăng treo trên bầu trời tinh linh đảo. Ánh trăng truyền tống trận trực tiếp đem Ô Lì đưa đến Bạch Tinh Linh chi đô, Ngân Nguyệt thành. Toàn bộ thành thị ở dưới ánh trăng biến thành một tòa ngân thành, khắp nơi đều tản ra vô cùng nhu hòa quang mang, phảng phất một cảnh. Ông trời của ta. Ô Lì không kịp nhìn, cho dù gặp qua người lùn rất nhiều to lớn công trình, nhưng thích hợp nhìn thấy tinh linh cùng tự nhiên hài hòa ở chung, cùng bọn hắn vô cùng tình xảo chủ thành, vẫn muốn phát ra cảm thán. Đây là hoàn toàn khác với người lùn phong cách kiến trúc, khắp nơi đều để lộ ra lộng lẫy cùng tinh mỹ. Trên đường đi gặp phải tất cả tinh linh, đều mặc tinh xảo phục sức, một đầu tóc bạc, làn da trắng nõn, liền phảng phất tử họa bên trong da đồng dạng. Ô Lì cùng người lùn thăm đoàn một đường được đưa tới Nguyệt Thần Điện. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi mời thị nữ trưởng đại nhân. Ô Lì có chút lo lắng bất an, trên bàn đã cho bọn hắn dâng lên tinh linh trà thơm. Cho dù là thích rượu như mạng người lùn, nghe được cái này mùi thơm ngát linh thần trà thơm, cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ô Ly nếm thử một miếng, hai mắt tỏa sáng, nhưng chợt ánh mắt lại ảm đạm xuống. Sớm biết ta liền không nên uống trà này. Bên người tham đoàn thành viên không rõ ràng cho lắm. Trà này rõ ràng uống rất ngon a. Về sau trở lại cô sơn, khẳng định không có cơ hội uống đến loại này trà thơm, vậy còn không như không nếm. Hiện tại uống, về sau uống không đến, đây không phải một loại trà tấn sao? Đột nhiên nơi xa một đạo linh hoạt kỳ hảo ưu nhã thanh âm truyền đến. Nếu như vị này người lùn sứ giả thích, rời đi thời điểm ta có thể lấy tư nhân thân phận đưa ngươi một chút trà thơm. Đám người lần theo thanh âm nhìn sang, là một vị trang trọng trang nhã nữ thần, tinh huy tùy thân, phảng phất bị ánh trăng lưu ái. Lập tức tham đoàn mấy người đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ta là nữ tế ti đại nhân thị nữ trưởng Giản Đột, Ngân Nguyệt Thành đã có nhanh trăm năm, chưa có tới người lùn. Thị nữ trưởng Giản Đột ra hiệu tham đoàn mấy người ngồi xuống, mình cũng tới đến chủ nhân ghế. Ô Lý đứng dậy, một tay khoác lên ngực túi đầu ra hiệu, tại thánh khiết thị nữ trưởng trước mặt, hắn cảm giác trong đầu hết thảy lễ nghi đều không thể biểu thị mình tôn kính. Tôn kính thị nữ trưởng, ta lần này là dâng Nicolas huyết mạch hậu duệ, cô sơn chi chủ, vua người lùn ô hẹn ý chỉ đi vào tinh linh đảo. Giản Đột đưa tay ra hiệu Ô Lý tiếp tục nói tiếp. Nhân loại cùng xương hàn thú nhân tại ẩn đeo biên cảnh tác chiến, người lùn quyết định phái binh gấp rút tiếp viện. Giản Đột nghe đến đó, trên mặt vẫn không có biến hóa gì, phảng phất tại nghe cùng mình không liên hệ chút nào sự tình. Ý của bệ hạ là hy vọng tinh linh cũng xuất binh cứu viện. Giản Đột mỹ phảng phất pho tượng trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Tại Ô Lý sau khi nói xong mới chậm rãi mở miệng, ta không nghĩ tới người lùn sẽ quyết định xuất binh gấp rút tiếp viện, bất quá như là đã có người lùn tương trợ, ta nghĩ lần này nhân loại tuyệt đối có thể vượt qua xương hàn thú nhân lựa giận. Ô Lý tựa hồ đã sớm đoán được Giản Đột trả lời. Nghe nói như thế cũng không có kinh ngạc. Tại cô sơn bí mật nghị hội thời điểm, hắn đã từng gặp qua cái tên đó ma lực. Hắn hiện tại chính là không xác định, người thị nữ này dài dạn đột, phải chăng nghe nói qua cái tên này? Có thể mạo muội hỏi một chút, thị nữ trưởng đại nhân đi theo nữ tế ti bao lâu sao? Dạn đột hai đầu lông mày có một tia nghi hoặc, đây cũng là vua người lùn nắm ngươi truyền sao? Ô Lý vội vàng lắc đầu nói, thật có lỗi, đây chỉ là ta cá nhân lòng hiếu kỳ. Nếu như thị nữ trưởng đại nhân để ý, coi như ta không có hỏi. Ta đi theo nữ tế ti đã có 100 năm. Bị nữ tế ti chọn làm thị nữ trưởng đã có 95 năm. Ô Lý tính toán một cái, dựa theo ổ hẹn cùng thập đại gia chủ phổ cập khoa học, khoảng thời gian này Giản Đột tuyệt đối là nhận biết thẩm phi. Nghĩ như vậy, Ô Lý ngược lại an tâm. Nếu là không có sự tình khác, ta chỗ này còn có chút sự tình cần bận điệu, ta sẽ vì ổ hẹn quốc vương chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng các ngươi có thể mang về. Giản Đột đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ô Lý vội vàng nói, người kia, trở về. Giản Đột dừng bước lại, một mặt hiếu kỳ, cái gì người trở về rồi? Thẩm phi. Giản Đột phút chốc quay người, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói vô hỉ vô bi Giản Đột là một vị nữ thần, như vậy hiện tại đem nội tâm ý nghĩ trung thực biểu hiện tại trên mặt Giản Đột, càng giống là có thất tình lục dục tinh linh. Đây không có khả năng. Hắn đã mất tích 95 năm, chúng ta dùng hết tất cả cũng không có phương pháp tìm tới một tia manh mối, hắn làm sao có thể trở về? Giản Đột ngữ khí mãnh liệt, quanh thân ánh trăng cũng càng thêm lóa mắt, hoặc là nói là thịnh nộ. Ô Lý miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy không khí đều trở nên sền sệt nóng bỏng. Mới đầu Ô Hẹn bệ hạ cũng không tin, nhưng đây là ta tận mắt nhìn thấy. Hiện tại thẩm trưởng lão là võ tăng tiền viện thái thượng trưởng lão, vẫn là nhân loại nhiếp chính vương, thậm chí ngay cả hình dạng đều không có phát sinh biến hóa. Giản Đột không nói gì, trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục. Nàng tin, lại không dám tin. Một cái biến mất 95 năm ra hỏa, bây giờ nói trở về thì trở về rồi. Thế nhưng là ngay cả Ô Hẹn đều chủ động phái binh, thậm chí còn phái tới sứ giả truyền lời, hiển nhiên không có giả. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta cần xin phép một chút. Giản Đột nói xong bước nhanh rời đi, tiến về Nguyệt Thần Điện. Giản Đột tiến vào Nguyệt Thần Điện, đi vào bên trong nhất đại môn đóng chặt thần điện. Đây mới thực là Nguyệt Thần Điện, dưới chân chính là Ngân Hà Tinh Không, thần điện là một vòng sự quay tròn to lớn mặt trăng. Giản Đột, ngươi hôm nay bước chân có chút lô mãng, hô hấp cũng không vững vàng. Thần điện nội bộ truyền đến không linh tiếng vang, thị nữ trưởng dưới chân tinh hà tạo nên một trận gợn sóng. Thẩm phi, trở về. Thần điện lặng yên không một tiếng động, liền ngay cả sự quay tròn mặt trăng cũng đột nhiên ngừng. Tinh hà đình chỉ, liền ngay cả dưới chân tất cả tinh quang cũng tất cả đều ngưng kết. Qua hồi lâu, thần điện bên trong mới truyền ra thanh âm, dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, không có gì ngoài nhân loại khác thân phận. Hắn vẫn là toàn bộ tinh linh trong lịch sử vị thứ hai nhận nguyện thần chúc phúc người. Cho dù tại tinh linh nhất tộc, địa vị cũng không dưới ta. Vậy ta phải vận dụng thần nguyện pháp trận, hy vọng tế tự đại nhân một chút sức lực. Cứ việc đi làm, hết thảy có ta. Chờ nhìn thấy thẩm phi về sau, để hắn có thời gian đến nguyện thần điện một chuyến đi. Giản Đột hành lễ về sau thối lui, về tới phòng khách. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ánh trăng bắn ra đại lục toàn bộ tin tức hình ảnh địa đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta bây giờ nghĩ biết, người lùn kế hoạch. Đưa tiễn Ô Lý cùng người lùn sứ đoàn về sau, Giản Đột đổi đi thị nữ của mình phục, mặc vào mạnh mẽ tinh mỹ giáp ra. Cùng lúc đó toàn bộ Bạch Tinh Linh trận doanh chỗ Ngân Nguyệt Thành, toàn thể Bạch Tinh Linh người chơi đều đột nhiên đạt được một đầu nhiệm vụ, ánh trăng minh ước. Nhiệm vụ nội dung cụ thể là tuyển chọn ra 1 vạn tên tinh nhuệ người chơi, đi theo thị nữ trưởng Giản Đột cùng một chỗ, viện trợ nhân loại. Nhiệm vụ vừa ra, vô số người chơi kinh điệu trong mắt. Trong nháy mắt Bạch Tinh Linh bên này cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Không chỉ có như thế, Giản Đột căn cứ Ô Lý lưu lại tình huống, còn chế định cực mạnh kế hoạch tác chiến. Lần này tiến về ẩn meo binh sĩ là Bạch Tinh Linh tinh nhuệ nhất cùng tiến thủ. Bạch Tinh Linh bên này công việc lưu đủ lên, đồng dạng trên tinh linh đảo, bị ma pháp kết giới chia cắt đêm tinh linh bên này, đồng dạng cảm nhận được đối diện dị thường. Rất nhanh đêm tinh linh liền bắt đầu các loại điều tra, muốn làm rõ ràng bạch tinh linh muốn làm gì sự tình. Tất cả tình báo đều tại hướng đêm tinh linh thủ đô Toại Ly Tật Thành hội tụ. Thân là đêm tinh linh tối cao trưởng quản tinh linh thống lĩnh, đứng tại to lớn quả đen hắc tháp bên trên, nhìn ra xa ma pháp kết giới một bên khác bạch tinh linh. Vô luận các ngươi muốn làm gì, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Dứt lời ngước đầu nhìn lên trên bầu trời huyết nguyệt. Ảo ẩn eo, phong hỏa đã truyền ra ngoài, cho dù là có được một thân vĩ lực rót đan, cũng không kịp ngăn cản. Thẩm Phi vô vô béo hổ đầu hổ, nhịn không được tán dương, béo hổ không hổ là ta tin cậy nhất sủng vật, làm việc liền là yên tâm. Đạt được Thẩm Phi khích lệ, béo hổ tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng, tại chỗ tú lên cơ bắp. Mặc dù phong hỏa truyền ra ngoài, nhưng là người lùn có thể hay không viện trợ, coi là chuyện khác, chúng ta vẫn là phải suy nghĩ một chút làm sao chống cự thú nhân mới đi. Thẩm Phi ngủ một giấc đi ra tiểu bỏ, thấy được đám người. Thẩm Phi phát hiện những người khác nhìn hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp. Mặc dù có rót đan bảo đảm, nói việc này chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nhưng là cái này ngoài ý muốn không khỏi tới cũng quá đột nhiên a. Với lúc ở Thẩm Phi nói xong, bọn hắn bác bỏ về sau ra chuyện như vậy, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào vạch đây là Thẩm Phi làm, cho nên mọi người nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt, cùng bình thường đều có chút bất đồng. Phí công, nghe nói phong hỏa đài cháy rồi. Thẩm Phi thử lấy đầy miệng răng trắng, để Ferdinand có loại ra quyền đánh nát. Gia hỏa này cười cũng quá tiện. Bất quá Thẩm Phi càng như vậy, đám người liền càng không cho rằng chuyện này là hắn làm. Rốt cuộc có ai có thể làm việc này về sau, còn tại trước mặt mọi người giễu võ dương ai. Thẩm Phi như bây giờ, mặc dù tiện hề hề vô sỉ, ngược lại tẩy thoát hiểm nghi. Ừm, như ngươi mong muốn, phong hỏa hiện tại đã truyền đến hải nhân quốc độ. Ferdinand tức giận nói. Bất quá ngươi cũng đừng ôm lấy ảo tưởng, người lùn là tuyệt đối không có khả năng phái binh tới viện trợ. Thẩm Phi vẫy vây tay, chẳng hề để ý, không quan trọng, cho nên hiện tại ngươi có cái gì mới kế hoạch sao? Rốt cuộc thú nhân lập tức sức chiến đấu tăng lên nhiều như vậy, chúng ta nếu là làm từng bước, chỉ có một con đường chết ta. Ferdinand thở dài lắc đầu, thế nhưng là nếu như không cố thủ thành trì, ai biết xương hàn thú nhân có phải hay không có cái gì mới kế hoạch. Chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất liền là lấy bất biến ứng và biến. Lúc đầu sức chiến đấu đã không đủ, ỷ vào tường thành phòng ngự phản kích mới là chính đủ. Thẩm Phi gật gật đầu, tại chỉ huy quân sự trên hắn không có gì tài năng, hết thảy vẫn là phải lấy Ferdinand làm chuẩn. Thẩm Phi không khỏi nghĩ đến Bạch Tinh Linh vị kia có phi phàm quân sự lãnh đạo tài năng người. Nếu là Thục Phân ở chỗ này liền tốt ta. Thục Phân là Thẩm Phi cho dặn đột lên tiếng trung danh tự, nàng quân sự lãnh đạo mới có thể tại toàn bộ tinh linh nhất tộc đều là hàng đầu. Nếu như không phải Nguyệt Thần Điện thân phận, dặn đột có thể trực tiếp trở thành Bạch Tinh Linh nhất tộc du hiệp tướng quân. Chỉ là bởi vì nàng vào Nguyệt Thần Điện, là Nguyệt Thần người hầu, cho nên nữ tế ti tại nghị sâu tính kỹ về sau, để nàng trở thành thị nữ trưởng. Nếu là trận chiến tranh này có Thục Phân tại, liên hợp Ferdinand, cho dù nhân loại chỉ có mười mấy vạn chiến lực, Thẩm Phi cũng khẳng định cuối cùng có thể lấy yếu thắng mạnh, thắng nổi xương hàn thú nhân. Hai ngày này vẫn là cẩn thận là hơn, chúng ta phá hết xương hàn thú nhân kế hoạch, đoán chừng tại máu thú nhân sau khi đi ra, thú nhân sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Dựa theo cho lúc trước tình báo, đoán chừng ngay tại hai ngày này. Thế nhưng là mấy ngày nay thời gian, các nơi có thể hưởng ứng đến nào ẩn đeo người, sẽ có bao nhiêu? Thẩm Phi đồng dạng lo lắng. Nhân loại nguy nan thời khắc, có thể hưởng ứng hắn người, đến tuột cùng có bao nhiêu? Chương 278, Viện binh. Một đêm này tất cả mọi người qua trong lòng run sợ. Liền ngay cả gác đêm binh sĩ, cũng an bài so bình thường nhiều gấp 2-3 lần. Sợ xương hàn thú nhân ban đêm có cái gì tập kích bất ngờ cử động. Cũng may bên ngoài 20 dặm thú nhân đại doanh cũng không có cái gì cử động, xa xa mặt Nhật Sơn cũng không thấy gì thường. Bình yên vượt qua một đêm, nhưng là sắc mặt của mọi người lại càng thêm nghiêm trọng. Ai cũng biết, loại này an bình qua một ngày thiếu một ngày. Mỗi một đêm bình yên vượt qua, liền biểu thị khoảng cách sau cùng đại chiến lại tới gần một ngày. Thú nhân ở xúc tích lực lượng, lần tiếp theo công trình nhất định là tồi khô lạc hủ một kích chí mạng. Theo Thẩm Phi lấy nhiếp chính vương danh nghĩa phát ra ngoài sau cùng tảng hóa, khoảng cách gần nhất thành trấn người chạy tới Hào Ân Eo. Thẩm Phi tự mình nên đón những này xung phong nhận việc, bảo vệ quốc gia dũng sĩ. Trong những người này có cầm quốc cố nông phu, còn có thợ rèn cùng thủ công nghệ người, cùng trên thảo nguyên dân chăn nuôi. Ta thay tiểu vương tử điện hạ trước cảm ơn các vị. Nông phu lắc lắc tay nói nhiếp chính vương khách khí. Nếu là ẩn beo chịu không nổi, trước hết nhất gặp nạn liền là ven đường thôn chấn người. Giữ vương ẩn beo liền có thể bảo hộ thê tử của ta nhi nữ, cho nên ta nhất định phải đến. Chúng ta còn mang đến nơi chăn nuôi tốt nhất tuấn mã. Thẩm Phi mặt lộ vẻ vui mừng một tuyến đang cần tốt nhất chiến mã, lần này thật là giải quyết tình hình khẩn cấp. Chính diện công thủ đại chiến, cuối cùng quyết chiến nhất định là tại Bình Nguyên. Áo ẩn meo lâu dài lấy thủ thành làm chủ, cho nên chỉ có một chi hơn 100 người đội kỵ binh ngũ. Hiện tại dân chăn nuôi mang đến tốt nhất chiến mã, có thể tổ kiến một chi ngàn người kỵ binh bộ đội, tại Bình Nguyên đại chiến thời điểm hóa thân một thanh lợi mâu đâm vào xương hàn thú nhân quân trận, phá tan bọn hắn trận hình. Sau đó lần lượt có các thôn xóm khác bách tính tới hỗ trợ thủ thành. Thậm chí còn có quần áo lôi thôi kẻ lang thang, đi lại tập tễnh một đường đi bộ đến Áo ẩn meo, biểu thị muốn vì quốc gia ra cuối cùng một phần lực. Thẩm Phi cổ họng nghẹn ngào, sai người cho những nghĩa quân này an bài tốt chỗ ở, chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn cùng tốt nhất chiến giáp. Ngoại trừ bình dân bách tính bên ngoài, còn có rất nhiều thành trấn quý tộc xuất lĩnh lấy mình trong trang viên người làm vườn quản gia người hầu cùng tư binh gia nhập. Ngắn ngủi mới vừa buổi sáng thời gian, Áo ẩn meo nghĩa quân nhân số đã từ mấy chục người mở rộng đến 1.000 người. Chỉ cần thời gian dư giả, nghĩa quân nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Ferdinand có chút chấn an, nhưng cũng có chút chua xót. Bảo vệ quốc gia hẳn là quân nhân trách nhiệm, nhưng là bây giờ lại phải khiến cái này dân binh thậm chí bình dân trên chiến trường lấy huyết nhục chi khu bảo vệ đế quốc vinh quang. Hắn cảm thấy đây là quân nhân thất trách, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. May mắn chính là, theo ẩn đeo không ngừng có nghĩa quân tràn vào, thành nội binh sĩ bầu không khí tốt lên rất nhiều. Mọi người tựa hồ bắt được hy vọng thắng lợi. Chỉ có mấy vị cao tầng biết, hiện tại chút nhân số này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, căn bản không có cách nào cùng khí thế hung hung thú nhân đại quân chống lại. Chúng ta hiện đại binh đoàn tổ chức thế nào? Thẩm Phi đi vào tường thành chỗ cao hỏi. Ferdinand từ khi tới ảo ẩn eo, lông mày một mực vặn lấy, chưa từng có triển khai qua. Hiện đại binh đoàn đã tổ chức tốt, nhưng là ta sợ chân chính đại chiến thời điểm không có đất dụng võ. Rốt cuộc những vật này đối với địa hình yêu cầu cực cao, mà lại loại này đại quy mô tính sát thương đồ vật, còn dễ dàng làm bị thương người một nhà. Ferdinand cân nhắc cực kỳ đầy đủ, Thẩm Phi cũng gật gật đầu. Sau cùng chiến trường khẳng định tại ẩn meo bên ngoài, thế nhưng là khi song phương mười mấy vạn đại quân trưng bày, cơ hồ không có hiện đại binh đoàn đất cắm rủi. Nhân loại đế quốc cái này mấy chục năm tại khoa học kỹ thuật tiến tới dương rất nhanh, hiện đại binh đoàn cũng một mực là nhân loại một đại sát khí. Xe tăng, máy bay trực thăng, hỏa pháo đều là khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng là trên chiến trường xe tăng loại này vũ khí hạng nặng lại không tiện phát huy được tác dụng. Trừ phi có thể khiến cái này vũ khí hạng nặng xuất hiện tại chiến trường hậu phương lớn, tiền hậu giáp kích mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Dựa theo tốc độ bây giờ, đoán chừng hôm nay nghĩa quân có thể có chừng 5.000 người. Vẫn là hạt cắt trong sa mạc a. Nghèo ở cùng Jordan pháp trận làm cho thế nào? Ferdinand mở miệng hỏi. Hiện tại loại cục diện này, cùng 40 năm trước cuộc chiến đấu kia đồng dạng, hết thảy đều chỉ có thể gửi hy vọng ở hai người liên hợp pháp trận, cho nhân tộc binh sĩ cung cấp sức chiến đấu, đem máu thú nhân tiêu hao sạch sẽ. Nghe nói pháp trận đã làm tốt, đến lúc đó trực tiếp điều khiển pháp sư tháp đem pháp trận bắn ra đi, bất quá hai người còn tại kiểm tra, phòng ngừa đại chiến thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất. Ferdinand liên tục gật đầu nhiều kiểm tra mấy lần là tốt, nếu là đại chiến thời điểm thật xảy ra vấn đề, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Hai người đang khi nói chuyện, nơi xa 20 dặm bên ngoài thú nhân doanh địa cửa lớn bỗng nhiên từ từ mở ra. Ferdinand cùng Thẩm Phi đồng thời nhìn sang, nhìn thấy xương hàn thú nhân trong doanh địa có thú nhân bộ đội ra. Ferdinand phản ứng nhanh nhất, thổi lên bên hông chiến đấu kèn lệnh, đầu tường nhân loại binh sĩ lập tức làm ra phản ứng, ảo ẩn meo chính quy bộ đội bắt đầu tập kết. Đảo mắt công phu, đầu tường đã đứng đầy bộ đội. Đám người sắc mặt nghiêm trọng, thú nhân ra doanh không phải chuyện gì tốt. Cùng lúc đó mặt nhật sơn bên trong, máu thú nhân triệt để thai nghén hoàn tất, xé nát nham thạch, từ tận thế núi lửa nội bộ rít ra. Toàn thân xích hồng, thậm chí có thể nhìn thấy trên thân không có ngưng kết nham tương. Mặt nhật sơn thu tộc binh sĩ nhìn thấy bọn hắn trong chủng tộc cường đại nhất chiến sĩ, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt, tiếng gào thét bên thai không dứt. Phía trước chiến tuyến thú nhân đều đã từ trong binh doanh ra, kéo ra chiến tuyến. Ngoài trăm dặm mặt nhật sơn thú nhân cũng xuất hiện, một chữ trưởng lòng kéo dài không dứt, khí thế hung hăng đến tiền tuyến chạy đến. Thẩm Phi nhìn thấy tình huống trước mắt, nhịn không được nói bắt đầu. Lần này là thật bắt đầu. Mặt nhật sơn thú nhân bộ đội hành quân gấp đến tiền tuyến, cần 3-4 tiếng, đây là sau cùng đến ngược. Thú nhân người chơi kích động, bởi vì bọn hắn đều chiếm được một cái sử thi nhiệm vụ, trận chiến cuối cùng. Tại nhiệm vụ trong miêu tả tất cả thú nhân người chơi đều biết, mặt nhật sơn có một chi xương hàn thú nhân tinh nhuệ nhất máu thú nhân bộ đội. Đánh giết điểm tích lũy xếp hạng trước 100 người chơi, đều có thể tại chiến tranh thắng lợi sau đạt được đại thuật sĩ sổ giặc ưu ái, thưởng thụ đồng dạng huyết mạch tấn thăng đãi ngộ. Lần này thú nhân người chơi trực tiếp sôi trào. Huyết mạch tấn thăng là trong trò chơi nở tờ cờ thuyết pháp, ở người chơi bên này, huyết mạch tấn thăng ý tứ liền là mở ra ẩn tàng chức nghiệp. Đánh giết trước 100 liền có thể đạt được mở ra ẩn tàng chức nghiệp thời cơ. Nở tờ cờ mặc dù điểm tích lũy nhiều, nhưng là máu dày công yêu cầu cao giết. Nhưng là nhân loại người chơi giòn như giấy vệ sinh, giết nhiều mấy cái vẫn là có cơ hội tiến vào trước 100. Những này thú nhân người chơi hiện tại hận không thể lập tức giao chiến, chậm một giây chung đều sẽ chậm trễ bọn hắn mở ra ẩn tàng chức nghiệp. Nữ ba tức cũng tới đến đầu tường, nhìn xem 20 dặm có hơn lít nha lít nhít thú nhân binh sĩ, không khỏi có chút lo lắng. Vì cái gì chúng ta bây giờ không thừa dịp địch nhân đến tiếp sau bộ đội đến trước đó, trước hết giết ra ngoài đánh tan thú nhân hiện hữu binh lực. Ferdinand thở dài một hơi nói chúng ta bây giờ binh lực ở thế yếu, ỷ vào tường thành phòng ngự mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Nếu là tùy tiện lao ra, thú nhân bộ đội không tuyển chọn nên chiến mà là triệt thoái phía sau, tình cảnh của chúng ta liền cực kỳ khó khăn. Chờ chúng ta nghĩ lại rút về tới thời điểm, thú nhân quy mô lớn đến đâu đánh lên tới, có thể dễ như trở bàn tay vọt tới dưới thành, thậm chí là phá ra cửa thành. Nữ ba tức không có cam lòng nói như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy thú nhân tụ tập đến mạnh nhất hình thái, bị động phòng ngự. Ferdinand gật đầu nói hiện tại tới nói, đúng thế. Thẩm Phi nhìn lướt qua thành nội binh sĩ, có rất nhiều binh sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thậm chí ngay cả đứng đến độ không có như vậy đủ. Một chút cũng có thể thấy được những này là thay đổi trang bị mới chuẩn bị nghĩa quân. Nhưng là tất cả mọi người bước chân đều không có xê dịch, phản phất gió táp mưa rào bên trong ấn định không vung lòng tù bách. Áo ẩn neo ngoài thành không ngừng có nghĩa quân gia nhập, khi bọn hắn biết được thú nhân đại quân đã ở ngoài thành vào chỗ thời điểm, không có nghỉ ngơi, cũng không có uống một ngụm nước, thay đổi áo giáp cùng vũ khí liền trực tiếp gia nhập vào tác chiến trong đội ngũ. Không có diễn thuyết, cũng không có cái gì khẳng khái phân trần, lại tới đây người đều chỉ có một cái tín nhiệm. Thẩm Phi trở lại tiểu bỏ, lấy ra Esken hồi ký, lợi dụng Vũ Yêu mệnh hạ cùng vong linh đại đế bắt được liên lạc. Sau cùng quyết chiến đến. Vong Linh Đại Đế chỉ nói một câu, ngươi sẽ ở thỏa đáng nhất thời điểm nhìn thấy Bất Tử Lâm Vong Linh Đại Quân. Đã Esken nói như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Trừ cái đó ra, Thẩm Phi lông mày cau lại, cũng không biết bọn chúng có thể hay không đúng hạn đuổi tới. Thú Nhân Đại Quân đã xếp thành một hàng bảy trận, các loại khí giới công thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Thú Nhân Đại Tù trưởng ở Trình cùng Sổ Giặc tại trận doanh hàng trước nhất. Hai người ánh mắt bên trong đều bao hàm tham lam. Chỉ cần đánh hạ trước mắt tòa này hùng quan, quốc gia ngàn dặm đang đợi bọn hắn chiếm lĩnh, chinh phục. Lần này không có chỗ sơ suất a. Đại tù trưởng ở Trình mở miệng hỏi. Sổ Giặc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, vinh quang ngó thú nhân đã xuất hiện, đại tù trưởng kế tiếp còn là lo lắng nhiều một chút nhập quan xong cùng sứ đồ đàm phán sự tình đi. Nếu là ta không có nhớ lầm, sứ đồ vào ngày mai thời điểm sẽ đến Hùng Sư Thánh Thành. Phái đi Bất Tử Lâm chiến tranh sứ giả không có trở về, chuyện này ngươi biết không? Sổ Giặc cười khan hai tiếng, đại tù trưởng yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chờ đến máu thú nhân đến, liền trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Ta muốn đứng tại ẩn meo trên tường thành xem ngày mai mặt trời mọc. Chỉ sợ đại tù trưởng không cách nào như nguyện. Lấy hiện tại nhân loại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu như không phải đem ẩn meo triệt để hủy đi, chúng ta căn bản sẽ không có vào thành thời cơ. Sô giặc minh bạch, đây là nhân loại cùng xương hàn thú nhân sinh tử chi chiến. Dạng này diệt tộc chiến tranh, không tồn tại đầu hàng nói chuyện. Chỉ cần thành nội còn có một nhân loại, bọn hắn khẳng định sẽ liều chết chống cự. Loại này thảm liệt dưới, đại tù trưởng ở Trình muốn tại ngày thứ hai leo lên ảo ẩn đeo tường thành chậm đợi mặt trời mọc ý nghĩ, khẳng định là không cách nào hoàn thành. Ha ha ha, vậy ta sáng sớm ngày mai, liền nhìn ánh nắng khắp chỗ, đều là ta xương hàn thú nhân gia viên mới. Đại tù trưởng ở Trình cũng không có bởi vì sổ giặc đánh gậy không thích, ngược lại cực kỳ tán đồng cái nhìn của hắn, trong đầu sinh ra mới chờ mong. Khí thế không còn gì để mất, hiện tại tường thành bên trong nhân loại khẳng định tại run lẩy bẩy, hiện tại chính là biểu hiện ra chúng ta khí thế thời điểm. Chống trận lôi, mấy vạn thú nhân đại quân hay là gọi trận. To lớn chỉnh tề tiếng hò hét khuấy động hơn 20 dặm, phiêu đãng tại ẩn đeo trên không, tạo nên khẩn trương cùng tâm tình tuyệt vọng. Người bên trong thành không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, thế nhưng là nghe được thú nhân tiếng hò hét đã hoang mang lo sợ, bắt đầu hỏi thăm thú nhân có phải hay không đánh tới. Ngay tại tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, đột nhiên ảo ẩn đeo thành nội tất cả mọi người đều cảm giác được dưới chân có rung động ầm ầm thanh âm. Loại này trầm muộn thanh âm liền phảng phất dưới mặt đất có đồ vật gì tại vận động. Đứng tại đầu tường Ferdina cùng Thẩm Phi sắc mặt đồng thời biến đổi, béo hổ lập tức xác định chấn động chuyển đến phương hướng. Ở bên kia, chấn động vị trí thình lình tại ẩn đeo thành nội. Ferdina phản ứng cực nhanh, lập tức phái binh giữ vững. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, nhanh rơi xuống đất thời điểm dùng dẫn dắt xiềng xích kéo đến nơi xa. Thẩm Phi có chút khó có thể tin, hắn tại Mạt Nhật Sơn đã đem tổ tất cả toái nham cự nhuyễn trùng giết chết, vì cái gì địch nhân còn có loại vật này? Trong thành bộ đội rầm rầm có hơn phân nửa người lập tức động, hướng núi chấn động địa phương giết đi qua. Là toái nham cự nhuyễn trùng. Không ít cùng Thẩm Phi đi Mạt Nhật Sơn đánh cắp tình báo người chơi cũng cảm nhận được chấn động, lập tức xuống tới, chuẩn bị trước tiên lên chiến. Thành nội tất cả mọi người như lâm đại địch, không nghĩ tới thú nhân lại còn có loại này hắc khoa kỹ, trực tiếp giết tới thành nội. Thẩm Phi hiện tại sợ nhất là toái nham cự nhuyễn trùng đằng sau là một đội máu thú nhân. Lấy máu thú nhân cường hãn sức chiến đấu, nếu là trong thành xuất hiện, tuyệt đối có thể quay ẩn đeo gà chó không yên. Cho nên nhất định phải giữ vững. Thẩm Phi cùng béo hổ rất nhanh cũng đến hiện trường. Ngọn núi tại oanh minh rung động, các đá rầm rầm từ trên núi rơi xuống, thậm chí có to lớn hòn đá không chịu nổi trọng lượng đến rơi xuống. Nhân loại bộ đội cấp tốc triệu tập, canh giữ ở người bên ngoài tất cả đều căng thẳng một cây dây cung, ánh mắt bên trong sợ hãi nhìn một cái không sót gì. Ken két. Ngọn núi xuất hiện vết rạn, một mực lan tràn đến đám người dưới chân. Thẩm Phi cảm giác dưới mặt đất liền phảng phất sôi trào đồng dạng, cứng rắn đường lát đá trong nháy mắt trở nên phảng phất đông đồng dạng mềm mại, giống như mặt nước đồng dạng gợn sóng. Mau tránh ra. Theo Thẩm Phi một tiếng hô, tất cả mọi người đều rút lui. Cùng lúc đó một tiếng nổ cực lớn lên, cả ngọn núi nổ ra một cái độc lớn. Đám người dự đoán toái nham cự nhuyễn trùng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thò đầu ra một cái cự đại khảo sát máy móc mũi khoan. Cái này sắt thép cự thú vọt thẳng đến ảo ẩn đeo trên quảng trường, thậm chí đem trong sân rộng suối phun cùng lũ xì ẩn pho tượng san bằng, lúc này mới dừng lại. Thẩm Phi nghe được bên người binh sĩ nuốt nước miếng thanh âm. Loại này sắt thép cự thú, đao kiếm đánh lên đi căn bản tổn thương không được mảy may, cái này ai chống đỡ được à? Nhân loại các người chơi cũng hai mặt nhìn nhau một mặt một bức, đã nói xong toái nham cự nhuyễn trùng cùng máu thú nhân đâu, làm sao lại một cái máy khoan giò to con? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Xuy. Đột nhiên máy khoan giò đằng sau thùng máy cửa mở ra, bài xuất một trận nồng đậm hơi nước. Có cái thang từ bên trong rỗi ra mãi cho đến trên mặt đất. Cung tiễn thủ tất cả đều kéo căng cung, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chậm rãi từ cái trán uốn lượn chạy tới gương mặt, cái cảm. Ha ha, không nghĩ tới sao, người lùn đến rồi. Cái thứ nhất từ trong xe nhảy xuống người lùn, chính là Kim Búa gia tộc gia chủ. Thẩm Phi khi nhìn đến Kim Búa gia tộc kia một đầu mang tính tiêu chí mái tóc màu vàng nóng, còn có lao gia chủ trong tay nhỏ bé nhanh nhẹn dịu, lông mày dần dần triển khai. Kim Búa gia chủ nhảy xuống sau lảo đảo mấy bước, sau đó tả hữu đảo mắt, rốt cục trong đám người thấy được Thẩm Phi. Thật là Thẩm Phi. Sau đó Kim Búa gia chủ một đường cái dám điên chạy chậm đến Thẩm Phi trước mặt nói, Thẩm đại ca ngươi còn nhớ rõ ta đi, ta là lão Kim Búa nhi tử, trước kia trọng đoạt Cô Sơn thời điểm, khi đó ta chỉ có 5 tuổi. Từ máy khoan giò đằng sau toa xe xuống tới người lùn càng ngày càng nhiều, toàn bộ võ trang đầy đủ. Nhân loại binh sĩ thu cung tiễn cùng binh khí, hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới người lùn sẽ đến viện trợ bọn hắn. Thẩm Phi, thật là ngươi. Một tiếng như lôi đình gầm thét. Rất nhiều người lùn tránh ra vị trí, Thẩm Phi dọc theo đám người tránh ra tiểu đạo, thấy được một vị quen thuộc người. Tóc đỏ, màu đỏ râu quai nón, mặc một thân chiến giáp, dẫn theo chiến truy sải bước đi tới vua người lùn Ohen. Chương 279, người lùn chi viện, chiến tranh bắt đầu. Thẩm Phi nghiêm túc khuôn mặt dần dần hòa hoãn, thậm chí đổi lại một tia như ẩn như hiện tiêu dung. Phong hỏa truyền tới cô sơn, người lùn thật tới. Lúc này nhân loại binh sĩ cũng còn ở vào trong lúc khiếp sợ, thậm chí còn đang thì thầm nói chuyện người lùn vì sao lại đến giúp đỡ nhân loại. Đầu tướng Ferdinand, nữ ba tước, thậm chí pháp sư tháp bên trong làm chuẩn bị ở cùng Jordan, biết được tin tức tất cả đều vội vàng đi vào quảng trường. Khi bọn hắn nhìn thấy đến hàng vạn mà tính người lùn từ toa xe bên trong xuống tới, tạo thành một chi quân đội thời điểm, tất cả đều nhịn không được hít sâu một hơi. Ferdinand thậm chí mấy lần rủi rủi con mắt, sợ trước mắt xuất hiện là giả tượng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới người lùn thật sẽ đến trợ quyền. Tam Sơn nghị hội cuối cùng thất bại, sau đó hai cái chủng tộc ngoại trừ cơ bản nhất mậu dịch, đã mất đi hết thể hợp tác liên hệ. Bao quát 40 năm trước nhân loại cùng xương hàn thú nhân một trận chiến, người lùn cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chẳng quan tâm. Từ đó về sau nhân loại cùng người lùn quan hệ liền đạt tới điểm đóng băng. Bao quát lần này phong hỏa đài, Ferdinand cùng ở thậm chí cảm thấy đến, người lùn không chỉ có sẽ không tới hỗ trợ, khi biết nhân loại nguy cơ về sau, thậm chí còn có thể ở sau lưng trò cười. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại phong hỏa đến cô sơn một ngày sau đó, người lùn đại quân thật đến đây trợ quyền. Mấy người thậm chí thấy được ô hẹn đại đế thân ảnh, có chút chân tay luôn cuống. Đứng tại Thẩm Phi nhân loại ở bên cạnh binh sĩ liền càng thêm lộn xộn. Đầu tiên là kim sắc dâu quai nón, nhìn qua rất lớn tuổi, địa vị rất cao người lùn, xông lên cứ gọi Thẩm Phi ca ca, ngay sau đó là người lùn ô hẹn đại đế xông lên cùng Thẩm Phi nhiệt tình ôm. Thẩm Phi nhìn xem ô hẹn đại đế, cười nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi. Ô hẹn đại đế cười ha ha, không có gì so nhìn thấy bạn cũ càng khiến người ta chuyện vui. Nhiều năm như vậy, nói ít cũng có 95 năm không gặp a. Ngươi thật là một chút cũng không thay đổi, cùng ta trong trí nhớ giống nhau như lúc, nhiều năm như vậy ngươi đã đi đâu? Chúng ta về sau còn tới chỗ đi tìm ngươi, căn bản không có manh mối. Ô hẹn vừa thấy mặt liền là một đống lớn nghi vấn. Thẩm Phi chỉ là xấu hổ cười cười nói, việc này nói rất dài dòng. Ô hẹn vỗ vỗ trán, loại kia sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta kể đầu gối nói chuyện lâu. Hai người đang nói, Ferdinand dẫn theo nhân loại cao tầng đi lên trước. Ferdinand trên mặt mang chân thật nhất tiểu dung, cảm tạ ô hẹn đại đế xuất lĩnh người lùn đến đây cứu viện, lần này cuối cùng là giải quyết tình hình khẩn cấp. Ai ngờ ô hẹn đại đế mang cười mặt đột nhiên kéo xuống, một mặt nghiêm túc, người lùn hôm nay tới đây, là vì báo đáp Thẩm Phi 97 năm trước đồ lòng, để người lùn quay về cô sơn gia viên. Chúng ta là vì báo ân mà đến, không phải là vì trợ giúp nhân loại, đại nguyên soái ngươi cần phải làm rõ ràng. Ô hẹn không chút khách khí vạch sự thật, để Ferdinand hơi có vẻ xấu hổ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ô hẹn đại đế sẽ gọn gàng dứt khoát nói ra ý tưởng chân thật. Thẩm Phi vội vàng đánh gãy lung túng bầu không khí, cười nói, có thể đến liền là tốt, mặc kệ là báo đáp vẫn là trợ quyền, kết quả đều như thế. Đám người không tiếp tục đi xoắn xuýt vấn đề này. Ô hẹn đại đế dương dương đắc ý giới thiệu mình mang tới bộ đội tinh nhuệ. Ta lần này mang tới bộ đội đều là người lùn bên trong tinh nhuệ. Những này chiến sĩ trên chiến trường tuyệt đối là sức mạnh như bẻ cánh khô. Người lùn thiết truy binh, còn có đột kích quân đoàn, thậm chí là cưỡi núi sói cùng gấu ngựa xung kích bộ đội. Tất cả người lùn mặc áo giáp, cầm binh khí, vũ dũng bất phàm. Lần này Ô hẹn đại đế hết thảy mang đến 2 vạn người lùn tinh nhuệ nhất bộ đội, còn có 1 vạn tên người lùn người chơi. Đúng rồi, quên cho ngươi nhóm nói, ta tại trước khi đi còn để Ô Ly đi tinh linh đảo. Nói cho tinh linh Thẩm Phi trở về tin tức, tin tưởng tinh linh cũng sẽ phái ra bộ đội hỗ trợ. Nhân loại đám người vui vô cùng, có tinh linh trợ giúp, tam quân tụ hợp nói không chừng thật có thể đánh bại không ai bị nổi xương hàn bị người. Thế nhưng là Thẩm Phi lại cho đám người dội cho một đầu nước lạnh. Khoảng cách huyết thú nhân đến chiến trường còn có 2 giờ, Ô hẹn sử dụng máy khoan dò khai sơn phái thạch, từ cô sơn đến ảo Ân Eo, đều dùng suốt cả ngày, tinh linh đảo còn tại cực đông chi địa. Coi như Ô Lỷ có thể kịp thời thông chi, tinh linh cũng tuyệt đối không có cách nào tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong vượt qua vạn dặm đến chiến trường. Đám người trầm mặc. Ô hẹn đại đế lại vô vô ngực, chiến giáp bị quay bang bang rung động. Tới không được lại như thế nào? Có ta ô hẹn và mấy vạn người lùn tinh nhuệ ở chỗ này, một đám thâm sơn cùng cốc nghèo túng thú nhân, còn muốn công phá ẩn đeo tường thành. Quả thực một người. Người lùn tướng sĩ, theo ta trèo lên tường. Ô hẹn giơ lên lớn thiết truy, hấp tấp dẫn đầu mấy vạn mặc áo giáp, cầm binh khí leo lên tường thành. Ferdinand nhìn thoáng qua Thẩm Phi, khoe miệng lộ ra mừng rỡ tiểu dung, vô vô bả vai nói, lần này nhờ có ngươi. Nhân loại mấy vị cao tầng quả thực không nghĩ tới người lùn sẽ đến hỗ trợ. Mặc dù bọn hắn trọng điểm là Thẩm Phi ở chỗ này, đến đây báo ân. Nhưng vô luận là lý do gì, hiện tại có người lùn gia nhập, nhân loại phần thắng tăng lên không ít. Ngắn ngủi mấy phút, tất cả mọi người liền cảm nhận được từ tuyệt vọng đến hy vọng. Áo Ân Meo thành nội đất rung núi chuyển, chấn động cũng truyền đến 20 dặm có hơn xương hàn bị người doanh địa. Thú nhân đại tù trưởng ở trình cảm nhận được đại địa ầm ầm chấn động, mở miệng hỏi, "Quân sư, Mạc Nhật Sơn huyết thú nhân đã bắt đầu tập kích quân địch nội bộ sao?" Sô Giác cũng là có một chút ngượng bức. Hôm trước Thẩm Phi dẫn người đánh bất ngờ Mạc Nhật Sơn, hủy đi tất cả toái nham cự nhuyễn trùng. May mắn sổ giặc còn có cuối cùng một bình long huyết, lại thành công sống lại một đầu toái nham cự nhuyễn trùng, chuẩn bị làm hôm nay át chủ bài, thừa dịp đại chiến đột kích vào Ân Eo. Thế nhưng là hắn bây giờ còn chưa hạ mệnh lệnh, đầu kia toái nham cự nhuyễn trùng còn ngoan ngoãn đất đợi trong núi, như thế nào lại đột nhiên đối ẩn meo khởi xướng tiến công? Sô giác bận bịu lông mày cao lại, trả lời, cái này dị hưởng không phải chúng ta làm, chỉ có khi chính diện chiến trường sau khi giao thủ mới có thể khởi động tập kích bất ngờ kế hoạch. Đại tù trưởng ở trình hư lạnh một tiếng, ta không hy vọng lần này tiến công kế hoạch có bất kỳ chỗ sơ suất. Sô giác vội nói, có thể là nhân loại tại nổ núi lao thạch, chuẩn bị ném vật liệu đá. Lời giải thích này tương đương hợp lý, đại chiến hết sức căng thẳng, xe bắn đá thủ thành cần rất nhiều vật liệu đá, chấn động là từ ngọn núi truyền đến, rất có thể là tại nổ núi mở thạch. Ferdinand cùng ô hẹn đại đế hai người thảo luận một chút chiến thuật cùng phân phối khu vực. Người lùn bộ đội đã cùng nhân loại bộ đội hòa mình, thậm chí pha trộn thành một chi bộ đội. Về phần người lùn người chơi cùng nhân loại người chơi, hiện tại tập hợp một chỗ lẫn nhau giao dịch. Hải nhân quốc độ khoáng thạch cùng bảo thạch sản lượng phong phú, lại phẩm chất cực cao, nhân loại đế quốc thực vật thảo dược số lượng nhiều người. Đại chiến còn chưa bắt đầu, ngược lại là hai bên người chơi lẫn nhau giao dịch quên cả trời đất, cảm thán chuyến này tới không thua thiệt. Người lùn bên này đều là người chơi cao cấp, trên người vật liệu tự nhiên cũng đều là cấp cao hàng. Ô Hèn đại đế đứng tại giường gỗ bên trên, từ tường lỗ nhìn thấy Mạc Nhật Sơn tiếp theo đầu trưởng long, vốn lượn khúc chiết, đang theo ngoài thành bảy trận thú nhân bộ đội tụ tập. 10 vạn thú nhân đại quân bày ra ra, lít nha lít nhít. Dù là vừa rồi khẩu suất của ngôn Ô Hèn đại đế, giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ta thích cái ai ra, xương hàn thú nhân lần này là đùa thật ta, đây là tập kết xương hàn chi địa tất cả bộ đội, chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách ra. Lúc này xương hàn thành lũy lực lượng phòng ngự khẳng định yếu kém, nếu là xuất lĩnh một chi quân đội giết đi qua, tuyệt đối có thể cướp đoạt trống không. Nói vô tâm người nghe lưu ý. Đại nguyên soái Ferdinand cùng nữ bá tước Mạ Di hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là trợ tạm đạm xuống. Đây tuyệt đối là một biện pháp tốt, đáng tiếc ẩn đeo khoảng cách xương hàn thành lũy khoảng chừng hơn 2000 dặm lộ trình, hiện tại đại chiến sắp đến đã không cách nào chia binh đi trực đảo Hoàng Long. Nếu là phong hỏa sớm ngày đến, ta lần này tới thời điểm còn có thể mang ta lên nhóm người lùn mới nhất nghiên cứu phù văn động cơ khí người, tuyệt đối có thể quét ngang chiến cuộc. Mấy tên nhân loại cao tầng sắc mặt đỏ lên, lời này thật sự là không có cách nào tiếp, bọn hắn làm sao lại biết người lùn thật sẽ thân xuất việt thủ. Bất quá bây giờ cũng không có việc gì, người lùn tăng thêm nhân loại lực lượng, chống cự xương hàn bị người không có vấn đề gì. Huống hồ hiện tại cô sơn đến nào ẩn meo tàu điện ngầm đã đạt thông, ngày mai chúng ta người lùn bộ đội liền sẽ liên tục không ngừng vận chuyển tới, chúng ta chỉ cần đứng vững hôm nay là được rồi. Ô Hèn đại đế xem như cho đám người rót vào một tề cường tâm châm, chỉ cần kiên trì đến ngày mai giữa trưa, liền sẽ có viện quân đến. Mạc Nhật Sơn thú nhân viện quân càng ngày càng gần, các vị anh hùng thậm chí có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến địch nhân viện quân bên trong tàn bạo kinh khủng dã thú. Xương Hàn đế quốc cương vực cực lớn, dãy núi nhiều người, nuôi dưỡng tuần phục rất nhiều rừng rậm nguyên thủy bên trong dã thú, đưa chúng nó khống chế thành cỗ máy chiến tranh. Xương Hàn bị người thậm chí trên tuyết phong bộ hoạch cự long, lợi dụng máu của bọn nó làm vô số thí nghiệm, toái nham cự nhuyễn trùng chính là một cái trong số đó. Khoa nhiều thú, song đầu cự long, bán thú nhân, thậm chí còn có thực nhân ma cự thú. Mau tới đến đây đi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cô sơn người lùn lợi hại. Ô Hèn đại đế cầm lớn thiết truy kích động. Trên chiến trường bầu không khí túc sát. Tật phong thổi qua, chỉ có thể mang theo cắt bay bụi lất. Thú nhân đại quân đứng tại chỗ lù lù bất động. Mạc Nhật Sơn thú nhân viện quân đã cùng chính diện đại bộ đội hợp lưu, tạo thành một cỗ bộ đội. Một chi toàn thân xích hồng sắc huyết thú nhân, tại màu lam xương hàn bị người bên trong vô cùng rõ ràng. Giống như là nham tương tụ hợp vào hải dương, một lạnh một nóng hai loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau. Giết! 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 Những này lam làn da xương hàn bị người, bị huyết thú nhân sát khí trên người kích thích, huyết dịch đi theo sôi trào lên, chiến ý tại quân trận bên trong tràn ngập, sát khí ngập trời. Mãnh liệt khí tức giống như hải khiếu đập vào mặt, lệnh người ngạt thở. So giọng đúng không, chúng ta người lùn lúc nào thua qua? Ô Hèn đại đế truy vung lên, tất cả trong tay lại nhân vũ khí bắt đầu có tiết tấu gõ mặt đất, đồng thời trong miệng có tiết tấu phát ra hò hét. Nhân loại có chút dao động, rất nhiều người đều là lần đầu thấy được người lùn quân đội, chưa từng thấy loại tràng diện này. Người lùn vốn là sinh hoạt dưới đất chủng tộc, đối đại địa có thiên nhiên lực tương tác. Đại địa tại có chút rung động, nương theo lấy hải nhân trong miệng hò hét. Tại 20 dặm có hơn thú nhân, tại sổ giặc ra lệnh một tiếng bộ đội bắt đầu tiến quân. Thú nhân bộ tốt xông vào một tuyến, sau đó là 3 vạn huyết thú nhân, tại cái này về sau liền là phụ trách công thành bộ đội. Thú nhân bài binh bố trận, đem sức chiến đấu mạnh nhất huyết thú nhân đặt ở hàng đầu, rõ ràng chính là muốn ăn một miếng rơi hào ẩn đeo. Thú nhân chân trước vừa hành quân, liền nghe được ẩn đeo thành nội truyền đến quần quận lôi minh thanh âm. Thanh âm này thật giống như xương hàn đế quốc lớn nhất lôi âm thác nước, to lớn sóng nước rơi xuống, đập vào vách đá cùng hạ du, khuấy động lên cùng loại thiên lôi thanh âm. Thanh âm này, trên thực tế liền là người lùn lợi dụng tinh thần cùng đại địa sinh ra cộng minh, đạt được đại địa chúc phúc. Tất cả người lùn nhìn qua tinh thần phấn chấn, trong mắt hiện ra bức người quan mang. Ferdinand thấy thế, đứng mũi chịu sào hát lên nhân loại hành quốc. Phóng khoáng thanh âm lây nhiễm tất cả, áo ẩn meo tất cả nhân loại tất cả đều dừng lại trong tay công việc, tự phát đi theo Ferdinand hát lên. Thẩm Phi toàn thân chấn động, sửng sốt nửa ngày khỏe miệng không tự chủ co rúm, đi theo đám người cùng một châu ngâm nga. Cho tới bây giờ đều không có cái gì chúa cứu thế. Bài hát này là Thẩm Phi trước kia trong lúc rảnh rỗi hát, bị Lucy ẩn cái này cầu vật đạo văn lấy ra làm hành khúc. Tại hành khúc bên trong, nhân loại binh sĩ đào móc tự thân tiềm lực, thu được tăng thêm. Đại địa thân hỏa, người lùn đại địa thân hỏa, nhận giảm tổn thương 5%. Nhân loại dũng khí, nhận nhân loại cổ vũ, chủ thuộc tính đề cao 5%. Tiếng ca to rõ, một mực truyền đến chiến trường đoạn trước nhất. Tiến quân thú nhân bộ đội cũng nghe đến nhân loại dùng tín niệm cùng ý chí rót thành tiếng ca. Trong đội ngũ bắt đầu có thú nhân xì xào bàn tán, quân tâm bị dao động. Sô Giác đưa tay, mệnh lệnh binh sĩ nổi trống, không để nhân loại tín niệm ấy nhiễu được đại quân. Hai quân mặc dù còn không có đánh giáp lá cả, nhưng là đã trên khí thế triển khai đọ sức. Thú nhân quân trận bên trong tiểu rối loạn, chẳng mấy chốc sẽ che trời sát khí che giấu. Toàn viên chuẩn bị, nghe hiệu lệnh làm việc. Ferdinand mệnh lệnh tại toàn quân trong trận doanh truyền lại, loại này mấy chục vạn người lại chiến, tối kỵ không nghe hiệu lệnh, tại khai chiến trước nhất thiết phải liên tục nhắc nhở. Thú nhân tiền trạm quân đã giết tới pháp sư tháp phạm vi công kích, kích hoạt lên pháp sư tháp phòng ngự cơ chế, bắt đầu hướng phía xâm lấn địa giới thú nhân bắt đầu công kích. Đại thuật sĩ Sổ Giặc đứng tại trên chiến đài phóng thích ma pháp. Hắc ám chi môn. Theo gầm lên giận dữ, một đạo cao mấy chục mét hắc ám chi môn xuất hiện trên chiến trường. Ầm ầm. Hắc ám chi môn từ lòng đất dâng lên, môn xuôi theo trên khắc dấu lấy không lưu loát khó hiểu hắc ám chú ngữ. Hai đầu thạch rắn uốn lượn leo lên đến hắc ám chi môn đỉnh cao nhất, nhìn nhau hòa đá. Cổng to vò xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ màn che, phản phất một cái vòng xoáy năng lượng. Trên chiến trường tràn ngập gây mũi mùi lưu hoàng, cái này khiến đám người có loại dự cảm không tốt. Pháp sư tháp cũng bị hắc ám chi môn hấp dẫn, tất cả công kích toàn bộ hướng phía hắc ám chi môn màu đỏ màn che đánh tới. Thú nhân đại quân tiếp tục thúc đẩy, tiến vào nhân loại công kích tầm bắn. Ferdinand trường kiếm vung lên, hiệu lệnh lá cờ bắt đầu biến hóa. Bàn kéo trên dây sắt nhanh chóng xoay tròn, xe bắn đá trên cự thạch bị mênh mông lực đạo trực tiếp đẩy hướng không trung, hướng phía thú nhân bộ đội đập tới. Tử vong nhất chỉ. Sô giặc trên tay tà năng trực tiếp nổ tung, cản lại đợt thứ nhất dày đặc cự thạch. Cự thạch trực tiếp bị tử vong nhất chỉ hoành thành đất cát, rầm rầm từ không trung rơi xuống. Trên tường thành tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Sổ Giặc sớm như vậy liền sử xuất đại chiêu. Đợt thứ nhất xe bắn đá thất bại, tiền tuyến thú nhân dũng không thể cản, cấp tốc tới gần tường thành. Ô Hèn đại đế cũng nhìn ngây người, lẩm bẩm nói, người lùn nam hiểu vật lộn, nhưng ứng phó không được loại tà ác này thuật sĩ. Ferdinand giữ vững tỉnh táo tiếp tục chỉ huy, cung tiễn thủ cùng đợt thứ hai xe bắn đá bắt đầu vận chuyển. Sổ Giặc tử vong nhất chỉ mặc dù lợi hại, nhưng là hắn không tin loại này cường đại pháp thuật có thể không ngừng nghỉ một mực sử dụng. Nhân loại đợt thứ nhất công kích không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này khiến thú nhân sĩ khí tăng nhiều, bài sơn đảo hải đồng dạng lao qua. Ngay lúc này, đứng sừng sững lấy hắc ám chi môn bên trong truyền đến một trận ác ma nỉ non. Cái thứ nhất mọc ra cánh mập mạp ác ma từ hắc ám chi môn bên trong chui ra. Pháp sư tháp hàn băng chùm sáng trực tiếp đánh lên đi, mập mạp ác ma hé miệng phun ra một đạo tà năng liệt diễm, gánh vác pháp sư tháp công kích. Ha ha ha, thật nhiều người sống. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Chương 280, Nam quân chi chiến. Các loại ác ma tranh nhau chen lấn từ hắc ám chi môn tuôn ra. Áo ẩn đeo trên tường thành mọi người sắc mặt kinh biến. Thẩm Phi biết Sổ Giặc loại này đại thuật sĩ có thể cùng ác ma ký kết khế ước, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể triệu hồi ra hắc ám chi môn, để nơi vô chủ số lớn ác ma tiến vào thế giới này. Trải qua cường hóa huyết thú nhân còn chưa tính, hiện tại lại có nơi vô chủ ác ma. Đám người biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Ném đá cùng bay mũi tên phảng phất mưa to đồng dạng dày đặc rơi xuống, hàng trước thú nhân rốt cục bị đánh trúng, liên miên ngã xuống. Nhưng là tương đối mười mấy vạn số lượng, ngã xuống những này thú nhân thậm chí không có nhấc lên bọt nước, rất nhanh liền bị đằng sau gào thét thú nhân giẫm tại dưới chân, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Pháp sư tháp bị hắc ám chi môn bên trong tà khả năng hấp dẫn, tự động đem tất cả kỹ năng đưa lên đến hắc ám chi môn bên trong, từ bên trong lao ra ác ma dễ như trở bàn tay đất chặn pháp sư tháp công kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này xuất hiện ác ma, liền cùng trước đó Sổ Giặc triệu hoán tiến về mặt Nhật Sơn ác ma đồng dạng, tất cả đều là đẳng cấp ác ma bột cấp bậc. Này bằng với lập tức phóng xuất mấy chục con bột. Thú nhân cùng nhân loại, người lùn liên quân chiến lược cấp tốc phát sinh nghiêng. Đến, thả ta xuống dưới, ta muốn đập nát những này đến từ thế giới khác tạp mao xúc sinh đầu. Ô Hèn đại đế nhìn thấy mười mấy đến cao mấy chục mét khác nhau ác ma, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức trận giáp lá cả. Thẩm Phi cảm ứng được Esken hồi ký động tĩnh, vong linh đại đế xuất linh bất tử lâm bên trong vong linh sinh vật, đã tới dự định địa điểm, hiện tại chỉ thiếu Thẩm Phi một tiếng hiệu lệnh, liền sẽ từ thú nhân mặt sau phát động một kích chí mạng. Đã có thú nhân vọt tới dưới thành, thú nhân viễn chỉnh cung tiễn thủ cũng đã vào chỗ, bắt đầu đối đầu tưởng tiến hành bắn trụ. Đại pháp Jordan nhìn thấy pháp sư tháp công kích toàn bộ bị hắc ám chi môn hấp thu, lập tức trưởng khống pháp sư tháp quyền chủ động, bắt đầu dùng tay thi pháp công kích. Thẩm Phi thay đổi bạo tuyết nỏ pháo, đỉnh lấy mưa tên điên cuồng chuyển vận. 3577, 4988, 8726. Tổn thương đổ xuống ra, dưới thành thú nhân liên miên ngã xuống. Gỗ lăn, dầu nóng, hòn đá, những vật này rầm rầm từ đầu tường rơi xuống, thu gặt lấy thú nhân tính mệnh. Cùng nhiệt huyết thú nhân đã giết tới dưới thành, cách đó không xa khí giới công thành cũng đang không ngừng tới gần. Thẩm Phi nhìn lướt qua huyết thú nhân, lập tức hít sâu một hơi. Bình thường thú nhân bộ tốt HP chỉ có 3 vạn, huyết thú nhân. Huyết thú nhân. Loại hình: xương hàn thú nhân. Đẳng cấp: LV50. HP: 90,000. Công kích: 1500. Kỹ năng: nổi giận, khát máu, lưu thông máu thuật, chí mạng của nhiệt. Miêu tả: bị nguyên rủa xương hàn thú nhân tinh anh, phục dụng nguyên rủa chi huyết sau trở thành huyết thú nhân, năng lực khôi phục cực mạnh, giết chóc là bọn hắn tồn tại lý do duy nhất. Cẩn thận. HP càng ít thương tổn của bọn họ cùng tốc độ đánh liền càng mạnh. Trải qua Sổ Giặc tà ác nghi thức, những này thú nhân tăng lên cấp 10, vô luận là HP vẫn là công kích, đều có tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể so với bột. Lại nhìn nhân loại cùng người lùn bên này tinh anh binh sĩ, HP bất quá 3 năm vạn, lực công kích càng là chỉ có đáng thương 6-700. Vừa nghĩ tới huyết thú nhân số lượng có 5 vạn, Thẩm Phi liền cảm giác tê cả da đầu. Cái này muốn giết tới khi nào mới là cái đầu? Thú nhân Thang Công Thành đã chuyển đến chiến trường tiền tuyến, khắp nơi đều loạn cả một đoàn, khắp nơi đều tràn ngập khói lửa. Thẩm Phi móc ra Esken hồi ký, liên hệ vong linh đại đế, để hắn liền có thể phát binh. Chính diện chiến trường thú nhân khí thế hung hùng, khí giới công thành phảng phất sóng biển một đợt lại một đợt. Mấy chục tòa công thành thang mây cùng nhau lập đến đầu tường, trên tường thành cận chiến bộ đội lập tức nghĩ biện pháp đem thang mây đẩy xuống. Cái này vẫn chưa xong, vòng thứ 2 thang mây đã giết tới đây. Như thế dày đặc tiến công, một tuyến binh sĩ căn bản không có cơ hội thở dốc. Phía ngoài công kích càng ngày càng mãnh liệt, xung đột nhau cũng đã vận đến phía trước nhất. Thẩm Phi dây mất tiến lên xung đột nhau, nhìn xem đã có thang mây trên huyết thú nhân thành công leo lên thành tường. Cận chiến bộ đội như ong vỡ tổ sông đi lên, lại làm cho ổ hẻn đại đế ngạnh sinh sinh gạt ra một con đường. Tránh ra, người này giao cho ta. Nói một cái mắc câu truy, một cái búa vung mạnh đến huyết thú nhân cái cằm, vừa đứng vững huyết thú nhân tại chỗ cất cánh, trực tiếp từ trên tường thành đường cũ rất xuống. Cái này liền không có, không chịu nổi một kích. Ô hèn nhếch miệng, cái này huyết thú nhân cũng quá không trải qua đánh, một cái búa liền không có. Càng ngày càng nhiều thang mây khoác lên trên tường thành, Thẩm Phi đã muốn đem thang mây trên huyết thú nhân đánh xuống, còn muốn cẩn thận địch nhân xung đột nhau tới gần cửa thành. Áo ẩn neo cửa thành là dùng đại tuyết sơn đá rắn chế tạo, lợi dụng máy móc mang cùng bánh răng truyền tâu mở ra. Ngay cả Thẩm Phi đều cảm thấy có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, lại càng không cần phải nói đầu tường binh sĩ, còn muốn tránh né phía ngoài thú nhân mũi tên. Đầu tường hai bên là chút ít mục sư, cho liên quân binh sĩ trị liệu hồi máu. Trên chiến trường đất rung núi chuyển, chấn thiên hò hét ngay cả mây trên trời sương mù đều đánh sơ sát. Phía trước công thành đánh lửa nóng, quân sư vì cái gì để chúng ta lưu tại bộ đội phía sau cùng? Thú nhân bộ đội phía sau cùng là một vạn huyết thú nhân. Bọn hắn cực kỳ không hiểu quân sư quyết định, nhưng là huyết thú nhân bên trong lĩnh đội một bà nhấc lên chất vấn thú nhân, hung hăng nói, đại tù trưởng cùng quân sư tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Để chúng ta ở chỗ này, vậy liền hảo hảo trông coi. Lĩnh đội trong nháy mắt lắng lại huyết thú nhân sao động. Ngay tại mấy người vừa dứt lời, cách đó không xa thổ bắt đầu có chút hở ra. Mảnh này bị chặt cây hầu như không còn rừng rậm, xốp thổ bắt đầu lật lên, từng cái bạch cốt cánh tay từ thổ địa bên trong kiệt lực vươn ra, hình tượng quỷ dị. Những cái kia là cái gì? Huyết thú nhân thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt chàng diện để người tê cả da đầu, cho dù là trải qua cường hóa, khí huyết tràn đầy huyết thú nhân, cũng không nhịn được cảm giác được một trận đập vào mặt lạnh siêu siêu hàn phong. Dừng tay này, có gì đó quái lạ. Cái khác huyết thú nhân trận nhìn cái này đồ đần một chút. Nói nhảm, hiện tại là cái thú nhân này có thể nhìn ra cái này bị chặt cây rừng cây có gì đó quái lạ, trên mặt đất vô duyên vô cớ mọc ra nhiều như vậy bạch cốt cánh tay có thể bình thường sao? Trước đó không phải có truyền ngôn, chúng ta bây giờ mặt hướng cái phương hướng này, tại 40 năm trước là một trận chiến trường, có vô số người chôn vùi ở chỗ này. Ngươi nói, sẽ không phải là Bất Lao Tuyển đám kia vong linh. Ngươi nói cái gì phê lời nói đâu? Bất Lao Tuyển cách nơi này nói ít cũng có mấy trăm cây số, đám kia vong linh làm sao có thể lặng yên không tiếng động tới? Nhưng những này bạch cốt âm u, không phải vong linh lại là cái gì đâu? Bạch cốt cánh tay tiếp tục giãy giụa, từ trong đất bùn rỗi ra một cái tay khác cánh tay, ngay sau đó là đầu, thân thể. Vô số bạch cốt khô lâu đứng lên, chấn động rất xuống trên người bùn đất. Sau đó phế tích trong rừng rậm đánh tới một trận màu đen âm phong, xoay chuyển cấp tốc về sau vong linh đại đế hiện thân. Một cỗ năng lượng màu u lam lấy vong linh đại đế làm trung tâm nhanh chóng đẩy ra, tất cả vong linh hấp thu năng lượng, trong hốc mắt giấy lên hai đoàn quỷ hỏa. Vong linh ý chí. Đã thức tỉnh vong linh ý chí khô lâu, trực tiếp giơ đao lên kiếm hướng huyết thú nhân giết tới. Cùng lúc đó, vô số huyết nhục khôi lỗi cùng vong linh thủ vệ cũng từ dưới đất leo ra. Lấy vong linh đại đế dưới chân làm trung tâm, cả cánh rừng bên trong thổ địa cấp tốc khô kiệt, hóa thành mục nát thổ đang không ngừng từng bước xâm chiếm quyết tán, thật giống như giết ra tới vong linh. Cường kiện huyết nhục chi lực, chế tác tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tốt nhất nguyên vật liệu. Vong linh đại đế hai mắt tỏa sáng, những này huyết thú nhân quần quần huyết khí, thế nhưng là chế tác hoàn mỹ khôi lỗi tốt nhất nguyên liệu. Không bột đấu gột nên hồ, vĩ đại nghệ thuật gia không có tốt nhất vật liệu, cũng chế tác không ra kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Huyết thú nhân không nghĩ tới thật là vong linh giết tới, đành phải kiên trì xông đi lên nên địch. Mấy vạn vong linh từ vứt bỏ rừng rậm leo ra, hình thành quy mô to lớn, nhân số không hề rơi xuống hạ phong một chút nào biển khô lâu. Còn có các thức quái dị kinh khủng vong linh sinh vật, phảng phất tối say thịt đồng dạng thu gặt lấy thú nhân binh sĩ. Đột nhiên giết ra vong linh, thú nhân bộ đội loạn thành một bầy. Mặc dù có một vạn huyết thú nhân áp trận, cũng gây nên không ít rối loạn. Cho dù là tại tuyến đầu đại tù trưởng ở trình cùng quân sư Sô Giác, cũng cảm nhận được tối hàng sau rối loạn khí tức. Đại tù trưởng ở trình sắc mặt âm trầm, lạnh hư một tiếng, quả nhiên không sai, những này vong linh lựa chọn liền cùng thân thể của bọn hắn đồng dạng để người buồn nôn, vậy mà lựa chọn trợ giúp nhân loại. Tại công phà ẩn meo về sau, ngươi lập tức phái người đem bất tử lâm triệt để thanh lý, ta không muốn tại xương Hàn Đế quốc thổ địa bên trên trông thấy một cái vong linh. Sô Giác gật gật đầu. Phái đi ra chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão Bạt Vô Âm Tín, không một người trở về, cái này bản thân liền là một kiện kỳ quặc sự tình. Về sau Sổ Giác lợi dụng gọi hồn nghi thức tìm được nhị trưởng lão Hỏng Linh Hồn, thông qua tàn khuyết không đầy đủ nhớ được vẻ sầu chân tướng. Vong linh vậy mà lựa chọn cùng nhân loại hợp tác, thú nhân phái đi bất tử lâm sứ đoàn toàn quân bị diệt. Cho nên tại đại chiến thời điểm, Sổ Giác lưu lại một tay, đem một vạn huyết thú nhân lưu tại đại quân cuối cùng sắp xếp, chống cự đột nhiên xuất hiện vong linh đại quân. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho vong linh một món lễ lớn. Sô Giác lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhân loại tự cho là tìm kiếm đến vong linh ủng hộ liền có cơ hội thay đổi chiến cuộc, như vậy hắn hôm nay cũng làm nhân loại ta biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vong linh cực kỳ khó đối phó không sai, nhưng là vong linh có một vật rất quý giá, đó chính là linh hồn. Không có linh hồn vong linh liền là cái xác không hồn, bất tử lâm bên trong vong linh đều là có được hoàn chỉnh linh hồn. Đối với một vị thuật sĩ, vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn thuật sĩ mà nói, không có gì so linh hồn cường đại hơn thủ đoạn công kích. Hoàn chỉnh linh hồn tại thuật sĩ trong tay sức mạnh bùng lên, không thua gì pháp sư pháp thần phụ thể. Hàng ngàn hàng vạn vong linh, ở trong mắt Sổ Giặc liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh hồn, có thể cung cấp hắn phóng thích cường đại nhất pháp thuật. Phóng thích tử vong nhất chỉ là có đại giới. Đại giới liền là linh hồn. 100 cái hoàn chỉnh nhất linh hồn mới có thể phóng xuất ra một cái tử vong nhất chỉ. Muốn phóng thích đủ để diệt thần, không khác biệt tử vong nhất chỉ, liền cần lấy ngàn mà tính hoàn chỉnh linh hồn. Sổ Giặc tại chiến trường tối hậu phương, bí mật chôn một ngụm linh hồn giếng, dùng để thu thập vong linh linh hồn. Trải qua cường hóa huyết thú nhân, không có hoàn chỉnh linh hồn. Trên chiến trường xương hàn bị người, thấp chí vô não. Linh hồn cường độ thấp đáng thương, chỉ có vong linh sinh vật linh hồn mới là thuật sĩ phóng thích pháp thuật hoàn mỹ nhất năng lượng. Vong linh đại đế cùng dưới trướng bất tử sinh vật, tại máu trước mặt thú nhân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí bằng vào biển khô lâu số lượng ép huyết thú nhân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là theo huyết thú nhân huyết tuyến bị áp chế, điên máu cuồng bạo nuốt sống bọn hắn chỉ có lý trí, bắt đầu bộc phát ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Đè vào một tuyến khô lâu binh bắt đầu vỡ nát, sau khi chết màu xanh thẳm linh hồn phiêu trên không trung, chuẩn bị trở về vong linh đại đế trong tay, thế nhưng là bay đến một nửa linh hồn đột nhiên điên cuồng dãy rủa. Trở về quy tích cũng phát sinh biến hóa, nhanh chóng bay đến linh hồn trong giếng. Vong linh đại đế không ngờ tới biến cố này, trên bầu trời không ngừng có linh hồn bị hút vào linh hồn giếng, mà trên tay hắn không một linh hồn. Vong linh đại đế hướng linh hồn giếng đi đến, càng đến gần linh hồn giếng, hắn càng có thể cảm giác được bên trong có một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, tựa hồ tại khẽ động linh hồn của hắn. Ngay cả hắn đều có loại cảm giác này, lại càng không cần phải nói dưới trướng những khô lâu binh này cùng vong linh sinh vật. Thẩm Phi đứng tại trên tường thành, nhìn xem thú nhân cuối cùng sắp xếp xuất hiện một tầng màu trắng, không khỏi giơ lên khóe miệng. Vong linh đã xuất động, thú nhân xếp sau tự loạn trận cước, hiện tại chính là hàng phía trước tăng cường hỏa lực thời điểm. Minh hữu của chúng ta đã từ sau sắp xếp khởi xướng tập kích bất ngờ, chúng ta chính diện nhất định phải áp chế thú nhân. Ô Hèn đại đế nghe được Minh hữu, điểm lấy mũi chân muốn nhìn rõ ràng, thế nhưng là mình vóc dáng còn không có tường thành cao, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Minh hữu, là tinh linh tới rồi sao? Ta liền biết. Thẩm Phi hào hào cười một tiếng, không phải tinh linh, là vong linh. Ô Hèn nghe được vong linh, cả người cương tại nguyên chỗ, dọa đến sợ run cả người. Cái gì? Vong linh vậy mà thành minh hữu của chúng ta. Đây thật là như thấy quỷ. Có trời mới biết ổ hẻn có nhiều sợ hãi vong linh sinh vật. Oeng, oeng, oeng. Tại từng tiếng nổi trống âm thanh bên trong, thú nhân trọng giác binh đoàn xuất hiện, bảo vệ lấy tiễn tháp cùng cự hình xung đột nhau. Lần này sắt thép xung đột nhau hình thể cực lớn, từ mấy trăm con hình thể khổng lồ thực nhân ma khi người kéo thuyền túng động. Cao 30 mét tiễn trong tháp chất đầy gỗ lỉn lính đánh thuê. Mấy chục đài tiễn tháp tiến lên phát ra kít lạp lạp tiếng vang, mưa tên càng là một đợt lại một đợt, chuyên môn hướng đầu tường vị trí đánh tới. Thẩm Phi thình lình phát hiện, trừ mình ra, những người khác căn bản không có cách nào ngẩng đầu hoàn thủ. Phí công, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết những này tiễn tháp cùng xung đột nhau, nếu để cho bọn hắn tới gần, đầu tường khó giữ được. Thẩm Phi tuyệt không phải nói chuyện giật gân, những này tiễn tháp trên đều có chảo câu. Một khi tiếp cận tới trình độ nhất định, chảo câu trực tiếp bắn tại trên tường thành, ngay sau đó vô số cái thang liền trực tiếp phụ tới. Gỗ lìn thân hình so với thú nhân linh hoạt tiểu xảo, một khi để bọn hắn đại quy mô leo lên thành đầu, tất cả mọi người chỉ có thể rút lui đến dưới thành phòng thủ phản kích. Ferdinand đã giết đỏ cả mắt, nhìn một cái ngoài thành, một mặt hãi nhiên. Hiệu lệnh binh đang điên cuồng huy động lá cờ gửi đi tọa độ, thế nhưng là xung đột nhau cùng tiễn tháp thật sự là nhiều lắm, xe bắn đá căn bản không kịp đều tiêu diệt. Loại tình huống này, chỉ có thể ra khỏi thành. Tà dương lịch huyết, đại địa nhuộm hết huyết sắc. Đột nhiên, toàn bộ trời chiều phảng phất bị to lớn đĩa che đậy, ánh nắng cấp tốc thu liễm, trong không khí nhiệt lượng cũng gấp nhanh trôi qua, trong không khí thậm chí có gió lạnh. Trên chiến trường hai phe địch ta ăn ý ngưng chiến, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên hiện một vòng trăng tròn. Trăng tròn quỷ dị, tản ra thanh lãnh ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Đại tù trưởng ở trình vội vàng quay đầu hỏi. Sô Giác cũng là một mặt một bức, trời chiều bị che, trăng tròn giữa trời. Mà lại ánh trăng độ sáng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, một lát sau che lại liền nhật. Suy suy suy. Vậy khắp đại địa ánh trăng đột nhiên cô động thành mấy đạo luyện không, bắn ra trên chiến trường. Địa phương khác quang mang toàn bộ thu liễm, liền phảng phất diễn xuất trên đài đèn pha, chỗ có quang mang cùng nhau đánh vào một chỗ. Trên mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo ánh trăng bắn ra tiêu điểm, mỗi một đạo tiêu điểm đường kính khoảng chừng 200-300 mét. Quang cu é ánh trăng vậy mà tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, đem tiêu điểm bên trong thú nhân toàn bộ hóa thành đốt thành cho bụi. Thú nhân thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Ánh trăng đại thịnh, tất cả mọi người vô ý thức che khuất con mắt. Hào quang về sau, đỉnh đầu trăng tròn khôi phục thanh lãnh. Dù không kịp như mặt trời lóa mắt, nhưng đủ để chiếu sáng cả đại địa. Mà tại mới tiêu điểm bên trong, là giáp bọc toàn thân giáp bạch tinh linh. Dạn đột vũ động trong tay trường kích, huy động ở giữa chém giết một tôn tứ ngược chiến trường ác ma buột. Bạch tinh linh, đến đây tham chiến. Trên tường thành Thẩm Phi nhìn thấy tư thế hiên ngang dạn đượt, khóe miệng giơ lên sán lạn tiêu dung. Xương Hàn thú nhân, nhân loại, cô sơn người lùn, Bạch Tinh Linh, Bất Tử Lâm Vong Linh. Nam quân chi chiến chính thức kéo vang. Chương 281, lấy 1-3. Ô Hèn đại đế nhìn thấy trên trời ánh trăng, hưng phấn hét lớn, ha ha, ta cứ nói đi, Tinh Linh khẳng định sẽ đến. Ferdinand bọn người nhìn thấy một đoàn dưới ánh trăng Bạch Tinh Linh bộ đội tinh anh, vui đến phát khóc. Cái này một chi sức chiến đấu, giải hiện tại khẩn cấp, còn đem thú nhân công thành bộ đội hủy thất linh bắt lạc. Bạch Tinh Linh hơn 10 đạo ánh trăng, nhân số có chừng 1 vạn tà hữu. Bầu trời trăng tròn còn đang không ngừng mà hướng mặt đất bắn ra ánh trăng đem thú nhân công thành xe đốt cháy không còn, hóa thành cho tàn. Xuất hiện Bạch Tinh Linh trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Tuyệt đối không nên xem nhẹ những này hình thể đơn bạc tinh linh. Tinh linh trời sinh có được bắn tên thiên phú, mỗi một vị tinh linh đều là am hiểu xạ kích cung tiễn thủ, nhưng cùng lúc bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, tại cận chiến trên có thể hóa thân thành một thanh xuất quỷ nhập thần lưỡi dao, tại trong chốc lát đâm xuyên địch nhân giết hầu. Du hiệp bộ đội, công kích. Dạn đột vung động trong tay trường kích, trực chỉ nơi xa trong thú nhân quân, đại tù trưởng ở trình cùng quân sư sổ giặc vị trí. Thẩm Phi cùng Ô Hèn đại đế cùng nhau nhìn về phía Ferdinand. Ferdinand có thủ cổ vũ. Quang Minh trận doanh ba đại chủng tộc tuy nói đồng khí liên tri, nhưng là đã rất nhiều năm chưa từng có giao tình, không nghĩ tới lần này tại nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, người lùn cùng Bạch Tinh Linh cùng lúc làm việc thủ. Hiện tại Bạch Tinh Linh ở ngoài thành thanh trước xương hàn thú nhân bộ đội, thân là trên chiến trường thống soái tối cao, Ferdinand không có khả năng làm mặc cho Bạch Tinh Linh tại chiến trường bên ngoài hao tổn mà thờ ơ. Kỵ sĩ bộ đội chuẩn bị, quân cận vệ chuẩn bị, mở thành công kích, bảo hộ quân đội bạn. Ferdinand một câu, ảo ẩn meo thành nội binh sĩ buộc phát ra vô cùng vô tận tiếng hoan hô. Kỵ binh bộ đội hết thảy có 3 chi. Một chi là nhân loại bản thân kỵ binh, thứ hai chi là dân binh cùng dân chăn nuôi tạo thành kỵ binh bộ đội, thứ ba chi là người lùn kỵ binh bộ đội. Đừng nhìn ba chi kỵ binh bộ đội bên trong chỉ có 2 chi quân chính quy, nhưng là ngươi từ bề ngoài căn bản nhìn không ra cái nào một chi là dân binh cùng dân chăn nuôi tạo thành đội kỵ binh. Nhân loại am hiểu kiến tạo thành trấn, nhưng là đế quốc đông bộ có phân nữ, phương đông dân chăn nuôi từ nhỏ đã là tại trên lưng ngựa lớn lên, nếu bản về cung mã thậm chí so chuyên môn kỵ binh còn muốn am hiểu. Đối với lập tức tác chiến, bọn hắn tự tin không yếu tại bất luận kẻ nào. Kỵ binh bộ đội đã vào chỗ. Về sau là nhân loại cùng người lùn liên quân cận chiến bộ đội. Thẩm Phi cưỡi trên người béo hổ, đứng hàng kỵ binh bộ đội đứng đầu, dẫn đầu liên quân khởi xướng công kích. Áo ẩn meo đại môn bị đập tầm ầm rung động, không ngừng có cho bụi đất cắt rầm rầm rơi xuống. Thẩm Phi quay đầu nhìn mọi người một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa lớn. Sau đó đưa tay đối thủ vệ cửa lớn binh sĩ ra hiệu, hai bên binh sĩ lập tức chuyển động bàn kéo, áo ẩn meo cửa thành phát ra trầm thấp tiếng vang, chậm rãi mở ra. Thành cửa mở ra một cái mắt, thành hai bên cửa cung tiễn thủ vạn tiễn tề sạng, trực tiếp đem đợt thứ nhất xông tới xương hàn thú nhân tại chỗ bắn giết. Thế nhưng là chồng chất tại cửa ra vào thú nhân giống như là tận thế hàng lâm zombie, vô cùng vô tận. Đợt thứ nhất thú nhân còn không ngã trên mặt đất, đợt thứ hai thú nhân liền đã vào. Béo hổ, giao cho ngươi. Thẩm Phi sờ soạn một cái béo hổ đầu, ngay sau đó một đạo hai người ôm hết phẩm chất lôi điện trực tiếp từ thành nội khuấy động mà ra, biến thành xiên trạng thiểm điện trực tiếp đem thú nhân đánh phi hôi yên diệt. Khuấy động xiên trạng thiểm điện cũng không có trực tiếp biến mất, theo cửa lớn khép mở càng thêm phân tán, đem cửa thành tất cả mưu toan sống tới thú nhân trực tiếp thân hình câu diệt. Thẩm Phi trường cung giơ lên, hô lớn, Tam Sơn nghị hội Vạn Tuế. Ô Hèn nghe được Tam Sơn Nghị hội bốn chữ, ánh mắt tỏa sáng. Thẩm Phi bây giờ trở về tới, Tam Sơn Nghị hội một lần nữa có hiệu lực, Thẩm Phi làm là nhiếp chính vương, có thể đại biểu nhân loại ý chí. Vì quang minh liên minh. Ô Hèn cưỡi một đầu lớn chiến hùng, huy động chiến truy sông giết tới, cùng Thẩm Phi sóng vai. Ngoài thành cùng ác ma, thú nhân chém giết Bạch Tinh Linh thị nữ trưởng Dạn Đột, nghe được Thẩm Phi cùng Ô Hèn thanh âm, khỏe miệng hơi bệnh, vẫn là như cũ. Sau đó giơ lên trường kích, lại là một trận màu xanh sấm hiện ra mục nát số khí huyết dịch loạn tung tóe, một đầu ác ma bị chém thành hai khúc. Theo tiếng ngã xuống đất. Vì liên minh. Nhìn thấy ẩn meo cửa thành mở rộng, Thẩm Phi cùng Ô Hèn xuất lĩnh kỵ binh công kích, Dạn Đột xung phong đi đầu, trực tiếp giết tiến thú nhân cùng ác ma, vô song cắt cỏ. Dạn Đột đại sát tứ phương, vũ động trường kích, huyết thú nhân cùng ác ma gãy chi trên không trung lộn xộn bay múa. Áo ẩn meo dưới cửa thành thú nhân đã bị Bạch Tinh Linh thanh lý không còn, Dạn Đột lấy đơn binh chi lực ngạnh sinh sinh giết ra một đạo chân không vòng. Liên quân bộ đội có thủ cổ vũ. Béo hổ đang phi nước đại, trợn mắt hốt mồm, không khỏi cảm thán, nữ nhân này vẫn bạo lực như vậy. Thẩm Phi lại tại cười to, ta có thủ phân. Tháng qua 10 vạn binh. Ô Hèn vung vẩy chiến truy, thôi động dưới hông lớn chiến hùng, hận không thể lập tức trùng sát trận địa địch, chém giết thú nhân cùng ác ma. Danh tiếng đều để tinh linh ra. Hải nhân người không thể lạc hậu. Béo hổ cùng lớn chiến hùng sánh vai cùng, cả hai ai cũng không cam lòng lạc hậu. Kỵ binh tử ẩn meo cửa thành bay vọt mà ra, như vào chỗ không người. Phản phất một thanh lưới dao, trực tiếp đâm về đối phương quân trận. Du hiệp bộ đội, chú ý. Thẩm Phi cùng béo hổ xông vào trước nhất tuyến, sắp cùng Bạch Tinh Linh chiến tuyến tụ hợp. Thẩm Phi mở miệng nhắc nhở Bạch Tinh Linh du hiệp bộ đội, nhắc nhở các nàng chú ý né tránh, nếu không kỵ binh chém giết tới, sẽ trước trọng thương du hiệp bộ đội. Dạn Đột nhìn thấy Thẩm Phi cùng Ô Hèn đồng thời hướng nàng vào tới, ánh mắt chăm chú khóa chặt trên người Thẩm Phi. Có chút nghiêng người sang, chuẩn bị cùng hai người sượt qua người. Toàn thể du hiệp, lên ngựa. Dạn Đột nâng tay lên bên trong trường kích, tại một giây sau cùng Thẩm Phi thác thân mà qua thời điểm, đột nhiên một phát bắt được sau lưng Ô Hèn tỉ mỉ bệnh màu đỏ dâu quai nón. Ô Hèn một cái lảo đảo, suýt nữa từ lớn chiến hùng trên ngã xuống. Dạn Đột mượn lực một cái xoay người trên không trung. Cùng Thẩm Phi đối diện tương chiếu, hai người mặt đối mặt bất quá hai quyền khoảng cách. "Thẩm Phi, đã lâu không gặp." Thẩm Phi khỏe miệng giơ lên, "Ngươi đã đến ta an tâm." Dạn Đột cưỡi tại lớn chiến hùng đằng sau, trong tay trường kích vũ động, theo Ô Hèn cùng lớn chiến hùng xông vào trận địa địch. Ô Hèn ở phía trước cơ thiết truy, Dạn Đột ở phía sau vũ động trường kích. Thẩm Phi người hổ hợp nhất, mũi tên cùng bạch hổ công kích một lát không ngừng. Ba vị chủng tộc thủ lĩnh cùng một chỗ trực tiếp đem thú nhân quân đoàn xé mở một lỗ lớn, thẳng đến trung quân xương hàn thú nhân đại tù trưởng ở trình cùng quân sư sổ giặc mà tới. Cái khác bạch tinh linh dựa theo Dạn Đột phương pháp, toàn bộ lên tới chiến mã xếp sau, móc ra cùng tiễn tề sạc. Chiến trường tối hàng sau vong linh đại đế, trả giá đắt đem linh hồn giếng nổ tung, vô số vong linh hồn phách trôi nổi tại chiến trường trên không. Sô Giác thấy thế lập tức thi triển pháp thuật, đem một phần trong đó hồn phách cưỡng ép chuyển rời đến bên cạnh mình linh hồn giếng, nhìn xem sông trận vô địch ba vị chủng tộc lãnh tụ, trong lòng ác niệm tăng vọt. Sô Giác vốn muốn thi pháp, đại tụ trưởng ở trình đột nhiên đưa tay ngăn lại giả thuật sĩ. Ba người này thẳng đến ta mà đến, liền để ta chiếu cố ba người này, chèn ép một chút khí thế của bọn hắn. Sô Giác lùi lại hai bước, nhắc nhở, đại tụ trưởng cẩn thận, nhân loại kia là nhân loại đế quốc nhiếp chính vương, bên cạnh người lùn là ải nhân quốc độ Nicolas huyết mạch giởn đệ ố hẹn. Bạch Tinh Linh thì là Nguyệt Thần Điện nữ tế ti thị nữ trưởng Dạn Đột, ba người này đều là truyền kỳ anh hùng. Đại tù trưởng ở trình răng nanh hoàn toàn lộ ra, cười gần nói, như thế càng tốt hơn, duy nhất một lần đem tam tộc truyền kỳ anh hùng toàn bộ đánh bại, Quang Minh Liên Minh liên quân, không chiến tự tan. Chương 282, quyết thắng công kích. Đại tù trưởng ở trình đưa tay huyền không, bắt ta vũ khí. Sau lưng thân vệ quân hai tên cường tráng thú nhân bưng một thanh cự phủ tiến lên, biểu hiện trên mặt có chút phí sức. Ở trình một tay giơ lên cự phủ, lưỡi búa bên trên tán phát lấy bức người lạnh thấu xương hàn ý. Hôm nay ta liền đến gặp một lần tam tộc truyền kỳ anh hùng. Ở trình trong tay cự phủ là phụ thân hắn, tiền nhiệm tù trưởng khi còn sống sử dụng vũ khí. Ở trình từ vương tọa đứng lên, thân hình to lớn, xa so với bình thường xương hàn thú nhân cao lớn hơn, liền xem như trải qua cường hóa huyết thú nhân, ở trước mặt hắn cũng bất quá là vừa tới ngực yếu gà. Ở trình nhảy lên nhảy ra 20 mét có hơn, trung quanh xương hàn thú nhân phần phật tránh ra một khối to lớn chân không sân khấu. Thẩm Phi, Béo Hổ, Ô Hoèn, Dạn Đột cùng lớn chiến hùng tổ hợp, vô luận thú nhân cùng ác ma tạo dựng lên kinh khủng bực nào phong tuyến. Tại mấy người kia trước mặt đều sẽ bị xé vỡ nát. Mấy người chỗ đến, nhất định thi hài khắp nơi trên đất. Béo Hổ cùng lớn chiến hùng hậu lực không kiệt, một đường vọt thẳng giết tới mười mấy vạn đại quân trung ương. Kỵ binh lấy tiễn hình trận hình trực tiếp trùng kích chính diện chiến trường, đến tiếp sau bộ binh cùng người chơi tạo thành bộ đội cũng từ ẩn đeo trùng sát ra. Quang Minh trận doanh tam đại chủng tộc lần thứ nhất kết minh tác chiến, cho tất cả mọi người rót vào một châm thuốc trợ tim, giờ phút này liên minh khí thế vô lượng. Mấy người đột xuyên tầng cuối cùng phòng ngự, trước mắt rộng mở trong sáng. Thú nhân binh sĩ tất cả đều ở phía xa vây xem. Trăm mét có hơn chỉ đứng đấy một người, xương hàn thú nhân đại tù trưởng ở trình. Cẩn thận, gia hỏa này cùng cha của hắn đồng dạng khó đối phó. Thẩm Phi cùng Dạn Đột liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này là xương hàn thú nhân đại tù trưởng. Chủ yếu là ở trình cùng cha của hắn dáng dấp quá giống, quả thực liền là trong một cái mô hình khác ra. 95 năm trước, xương hàn thú nhân mạnh độ hư không chi hải, đang lục tinh linh đảo. Lúc ấy xương hàn thú nhân lãnh tụ đại tù trưởng chính là ở trình phụ thân, chính vào trắng niên. Bạch Tinh Linh cùng Thẩm Phi dốc hết sức bình sinh lúc này mới đem xương hàn thú nhân đánh lui. Thẩm Phi cũng bởi vậy thu được Nguyệt Chi Nữ Thần ưu ái, hạ xuống từ ngàn năm nay đạo thứ hai ý chỉ cùng chúc phúc. Thẩm Phi cũng thành tinh linh hơn ngàn năm lịch sử đến nay vị thứ nhất thu hoạch được Nguyệt Chi Nữ Thần chúc phúc không phải tinh linh. 40 năm trước nhân loại thú nhân một trận chiến, gia tù trưởng đánh xong bại về trên đường tinh lực kiệt quệ bỏ mình, trong tá lót ở trình kế thừa xương hàn thú nhân chính thống. Ở trình hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cùng năm đó hăng hái chinh phạt tinh linh đạo gia tù trưởng đồng dạng. Thẩm Phi cùng Dãn Đốt đều được chứng kiến gia tù trưởng lợi hại, đối ở trình tự nhiên không dám khinh thường. Xô giặc ở phía xa kéo lấy tập tên bộ pháp từ chủ tướng trên đài đi xuống. Mặc dù một tôn linh hồn giếng bị vong linh đại đế đánh nát phá giải, lũng trở về một nửa linh hồn, nhưng là còn lại cái này một nửa hoàn chỉnh tươi mới linh hồn, đầy đủ. Sô Giác tìm một chỗ địa phương không đáng chú ý, từ trong ngực móc ra một khối bàn tay lớn đầu lâu. Sô Giác một tay cầm đầu lâu, một cái tay khác trưởng lượn quanh nhu hòa đầu lâu, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát từ đầu lâu trong hốc mắt dâng lên khói xanh lượn lờ. Ta nguyện lấy những này hoàn chỉnh linh hồn làm hiến tế, khẩn cầu ma vương giáng lâm nhân gian. Đầu lâu hốc mắt đống nhiên xuất hiện hai xóa tinh hồng. Cảm xương bắt đầu khép lại hợp lại nói chuyện. Quá ít, những linh hồn này quá ít. Chỉ có thể có càng nhiều hơn chân quý hơn linh hồn. Kỵ binh tướng xương hàn thú nhân trận hình xung kích thất linh bắt lạc, sau đó liên quân bộ tốt tiếp quản chiến trường. Nguyên bản ma diễm ngập trời ác ma, giờ phút này chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi 2-3 con trên chiến trường kéo dài hơi tàn. Đại chủ giáo ngở xuất hiện tại ẩn đeo đầu tường, càng không ngừng phóng thích ra trị liệu chi hoàn. Thánh quang tu đạo viện mục sư cùng thánh kỵ sĩ, theo bộ tốt cùng một chỗ giết ra thành, ở hậu phương cung cấp lấy trị liệu. Huyết thú nhân hoàn toàn chính xác tương đương cường lực, một vị nhân loại tăng thêm người lùn cùng bạch tinh linh, giải quyết một đầu huyết thú nhân cũng có phần phí công phu. Thú nhân xếp sau còn có đại lượng tắt mãn tế tự cùng thuật sĩ, thi triển trị liệu thuật cùng hắc ám pháp thuật. Chiến trường cấp độ rõ ràng, chỉ có Thẩm Phi, Ô Hèn cùng Dãn Đột ba người xâm nhập quân địch nội bộ, triệt để cùng liên quân ngăn cách. Ba người này xông quá thâm nhập. Ferdinand đứng tại ẩn meo trên tường thành thống quan toàn cục, nhìn thấy lít nha lít nhít chiến trường phía sau có một khối chân không khu vực. Thú tộc bộ đội làm thành một cái đấu thú trường. Thẩm Phi ba người cùng đại tù trưởng ở trình đứng tại giữa sân quyết đấu. Thẩm Phi kiểm tra một hồi xương hàn thú nhân đại tù trưởng ở trình thuộc tính, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xương hàn đế quốc đại tù trưởng ở trình. Loại hình: thú nhân buột. Đẳng cấp: HP 8000000. Lực công kích: 5000. Kỹ năng: phẫn nộ chi búa, cuồng nộ bạo kích, chém giết, khát máu, sơn băng địa liệt. Miêu tả: có được vương huyết mạch xương hàn đế quốc đại tù trưởng, lấy vũ dung tin phục xương hàn đế quốc lớn nhỏ 372 cái bộ lạc, tại trên thực lực thậm chí siêu việt hắn phụ thân, sử thượng mạnh nhất chiến sĩ. Bị hệ thống đánh giá là từ trước tới nay mạnh nhất chiến sĩ, nhất là cao tới 800 vạn HP cùng 5000 điểm công kích, đều để Thẩm Phi cảm giác được áp lực. Ô hèn lượng máu có 2 triệu, dạn đột chỉ có 80 vạn HP, Thẩm Phi thì càng đáng thương, chỉ có 1 vạn HP. Ô hèn da dày thịt béo, dạn đột máu thiếu nhưng là có được siêu cao công kích cùng bạo kích. Thẩm Phi cân nhắc chốc lát nói, tận lực ta đến kiểm chế ở trình, thuộc phân ngươi chủ yếu phụ trách công kích, ô hèn ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu là đổi lại Ferdinand nói lời này, ô hèn cái thứ nhất phản đối. Nhưng là người nói chuyện là Thẩm Phi. Ô hèn cùng dạn đột trong lòng căn bản không có cảm thấy có cái gì ma bệnh. Dạn đột từ lớn chiến hùng trên nhảy xuống, thuận thế nhìn lướt qua bốn phía, ngoắc ngoắc tay đem béo hổ kêu đến. Béo hổ đối cái này bạo lực nữ vẫn có chút tiểu sợ, do dự một chút vẫn là chuyển lấy bước chân sẽ tới. Dạn đột vuốt vuốt béo hổ thịt hồ hồ đầu, cười nói, đã sớm nghe nói béo hổ bị lao thần rùa mang đến tiên thần đảo làm bạch hổ thiên thần, quả nhiên so trước kia có khí thế. Béo hổ hít mắt, trong lòng không ngừng mặc niệm, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sau đó dạn đột lặng lẽ bám vào béo hổ bên thai nói gì đó thì thầm. Béo hổ con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, biểu hiện trên mặt kinh ngạc. Nghe rõ ràng không? Dạn đột hỏi. Béo hổ đống nhiên gật gật đầu, trên mặt thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Sau đó béo hổ quay đầu tìm được lớn chiến hùng, lão hùng, ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Lớn chiến hùng gật gật đầu, cùng béo hổ lao nhanh trực tiếp giết ra chiến trường. Một cái đánh giết, một cái quét ngang, trên chiến trường thú tộc thân vệ quân căn bản ngăn không được hai đầu cự thú. Ở trình không có ngăn cản, trong mắt hắn vô luận là 5 người vẫn là 50 người, đều không có gì khác nhau. Ở trình kéo lấy cự phủ đi tới. Lưới búa kéo trên mặt đất phát ra thương 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 tiếng ma sát. Ba người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thật giống như lưới búa không phải cắt trên mặt đất, mà là cắt tại mấy người trong lòng bên trên. Mị ảnh thoáng hiện. Thẩm Phi trực tiếp sử dụng mị ảnh thoáng hiện kéo dài khoảng cách, tiên hạ thủ vi cường. Bản thể cùng phân thân tổn thương không tầm thường, ngắn ngủi 2 giây ở trình lượng máu trực tiếp biến thành 99%. Công kích, chiến tranh nhảy vọt. Ở trình kỹ năng còn tự mang sơn băng địa liệt, trên chiến trường ném ra từng cái hố sâu cùng trà đạp hiệu quả. Thẩm Phi ba lần mị ảnh thoáng hiện, thật giống như tại trên mũi đao nhảy múa. Mỗi một lần hơi nhanh một chút hoặc là chậm một chút, đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội tạo thành tổn thương. Mị ảnh thoáng hiện phóng thích kết thúc tiến vào thời gian cùn đồ, ở trình đột nhiên xuất hiện sau lưng Thẩm Phi, giơ lên cự phủ đối sọ não trực tiếp bổ xuống. Thẩm Phi không tránh không né, tại ở trình nhảy bổ xuống trong nháy mắt móc ra đằng một kiếm. Thẩm Phi đỉnh đầu phiêu khởi đại đại một cái miss, nhưng là ở trình sọ não trên tuân ra đến một đầu 10 vạn điểm tổn thương. Sau đó hai lần công kích, Thẩm Phi đều dùng đằng một kiếm ổn chuẩn hung ác đất giữ lấy thú nhân đại tù trưởng công kích, đồng thời tổn thương đều phản hồi. Phản kích phong bạo có thể ngăn cản 4 lần vật lý công kích, bất quá Thẩm Phi cũng không tham, cản 3 lần là được rồi, không gặp ở trình mặt đều đen sao. Dùng dẫn dắt xiềng xích kéo đến ổ hẹn địa phương, sau khi hạ xuống nhìn xem nổi giận sông tới ở trình, Thẩm Phi vô vô ổ hẹn bả vai nói, tốt, tiếp xuống đến lượt ngươi đại chiến thần uy. Ổ hẹn kích động, bản thân hắn liền là một vị truyền kỳ chiến sĩ. Nhìn thấy càng cường đại hơn ở trình, chiến sĩ vinh quang để hắn huyết mạch sôi trào, hận không thể lập tức cùng ở trình phân cao thấp. Thẩm Phi vừa lui ra đến, ổ hẹn trực tiếp ra tốc lướt qua, giơ thiết truy đối diện sông tới. Ở trình nguyên bản mục tiêu thứ nhất là Thẩm Phi, thế nhưng là nhìn thấy trên thân đã thiêu đốt lên xích hồng sắc nộ khí chiến sĩ ố hẹn, phách lối tư thái tất cả đều đang chọn động đến hắn thần kinh. Làm đại tù trưởng cùng chiến sĩ vinh dự, ở trình lựa chọn trực diện ố hẹn khiêu chiến. Hai tôn núi thịt đụng vào nhau, chỉ là giao phong khí thế hình thành khí lãng, liền đem chung quanh thú nhân đẩy cách tung bay. Thẩm Phi cùng Dạn Đột hai người lập tức thừa cơ chuyển vận. Dạn Đột trong tay trường kích đã huyên hóa thành một thanh lưu ly cung, toàn thân trong suốt, lóe ra tinh nguyệt quang mang, lưu ly cung không có mũi tên. Kéo ra dây cùng về sau sẽ có màu trắng ánh trăng ngưng tụ thành mũi tên. Xô ra tại nơi hẻo lánh tiếp tục lấy nghi thức, nhìn thấy đại tù trưởng ở trình một người độc chọn ba người, khí thế toàn bộ triển khai, vì cái gọi là chiến sĩ vinh quang không cho thú tộc binh sĩ cùng một chỗ vây công, nhịn không được phát ra cười lạnh. Đã sớm biết khẳng định sẽ bị chiến sĩ vinh quang chỗ mệt mỏi, may mắn ta còn có lưu hậu chiêu. Ô hèn kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh chặn ở trình lẫm phong xung kích. Không hổ là Nicolas huyết mạch, vua người lùn dần đệ đệ, không phải bao cỏ, có cùng ta giao thủ tư cách. Ở trình lộ ra răng nanh cười gần nói, trên mặt viết đầy nhẹ nhõm. Trái lại ổ hèn nổi gần xanh, tiểu thân bản khiêng cao hơn chính mình gấp mấy lần thú nhân đại tù trưởng, hình tượng nhìn qua cực kỳ cách xa. Lặp lại lần nữa, tên của ta là Nicolas Ohen. Ohen toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ nộ khí, vậy mà một chút xíu đem thế yếu vặn trở về. Vua người lùn dần là cô sơn người lùn mạnh nhất chiến sĩ cùng thợ rèn. Ohen một mực đem dần dựng nên thành mục tiêu, cố gắng đuổi theo siêu việt đối tượng. Cái này không có nghĩa là Ohen muốn một mực sống ở dần bóng ma phía dưới. Ở chính một câu, trực tiếp chọc giận Ohen. Lần này thu tộc đại tù trưởng có thụ. Dạn đột trên mặt lộ ra mừng thầm tiếu dung. Chọc giận vua hải nhân, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mặc dù đều là chiến sĩ, nhưng là thân là Nicolas dòng dõi, ổ hẻn chiến sĩ thân phận không giống với cái khác, đây chính là người lùn chuyên môn phủ văn chiến sĩ. Ô Hoãn song đồng lóe ra lam sắc hỏa diễm, quanh thân xuất hiện đến lục đạo có khắc chú ngữ phủ văn thạch. Thiên thần hạ phàm. Ô Hoãn trên người lôi đỉnh phủ văn phá thoái, lôi điện chi lực quán chú toàn thân. Vừa tới Thẩm Phi ngực thân hình dần dần bành trướng to lớn, làn da mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá ngưng kết, trong tay nhiều hơn một thanh tảng đá chiến phủ. Dưới chân đại địa đều lóe ra màu xanh thẳm lôi đỉnh chi lực, nổ tung vô số vết rạn. Ở trình trên mặt khó có thể tin biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra vì cái gì một cái chiến sĩ sẽ phủ văn ma pháp, đột nhiên thân hình gia tăng mấy liệt, trở nên cùng mình tương xứng. Mà lại tại đấu sức bên trong, ở trình phát hiện đối phương khí lực cũng là tăng lên gấp bội, đủ để cùng mình chống lại, thậm chí ẩn ẩn che lại hắn một đầu. Béo hổ cùng lớn chiến hùng trở lại ảo ân eo, béo hổ đến pháp sư tháp tìm tới Giọt Đan ở bên thai xì xào bàn tán. Cái này có thể làm a? Giọt Đan nhìn xem loạn cả một đoàn chiến trường, cân nhắc chốc lát nói, có thể thao tác thử một chút. Giọt Đan thán phục, vị này nữ tế ti thị nữ trưởng chỉ huy chiến thuật thật sự là mạnh, nếu là thành công, xương hàng thú nhân trận hình sẽ triệt để tăng dã. Giọt Đan tại pháp sư tháp bắt đầu thi pháp. Đại quy mô truyền tống pháp thuật trọng yếu nhất chính là phân biệt địch ta. Hiện tại hai quân hỗn chiến, tăng thêm chủng tộc khác nhau, dẫn đến thi triển truyền tống thuật cần càng thêm chính xác lựa chọn. Giọt Đan tuyển dụng bắt đầu ba cái chủng tộc đặc thù cổ vũ khí thế kỹ năng làm neo điểm. Người lùn giảm miễn tổn thương chiến giống, nhân loại hành quốc, bạch tinh linh nguyệt chi chiếu cố. Dùng cho pháp sư tháp cung cấp năng lượng ma lực thủy tinh cấp tốc khô kiệt, Giọt Đan phương pháp sử dụng thuật hình chiếu trực tiếp ở chính diện chiến trường hình thành một đạo mười mấy cây số lớn nhỏ trận pháp truyền tống. Phạm vi bên trong tất cả liên quân kỵ binh đều chiếm được cảm hóa. Trên chiến trường sẽ không có người không nhìn thấy loại này đại quy mô đáng sợ pháp thuật, ngoại trừ tàn bạo huyết thú nhân còn tại điên cuồng công kích, hậu phương thú nhân này có một ít bối rối. Ai cũng không biết dưới chân đạo này bắt nguồn từ nhân loại pháp trận đến tột cùng có tác dụng gì, có thể hay không đột nhiên bộc phát. Xô giặc một chút nhìn ra đạo này bạch pháp trận là truyền tống pháp thuật, nhưng là hắn hiện tại hiến tế nghi thức đã tiến hành đến một nửa, không cách nào gián đoạn. Lớn như thế quy mô truyền tống pháp thuật, xô giặc lông mày sâu nhăn, không biết nhân loại muốn làm cái gì. Thú nhân đại tù trưởng ở trình vẫn tại cùng ba người chiến đấu. Từ vừa rồi vô song khí thế, lại đến hiện tại có đến có về, có thể đoán được theo thời gian chiến đấu gia tăng, ở trình sẽ dần dần rơi vào hạ phong. Nhưng là chỉ cần chờ mình hiến tế nghi thức kết thúc, toàn bộ chiến trường trên cách cục đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa, dưới mắt cái này một chút hy sinh, đều là đáng giá. Giọt Đan đem trận pháp truyền tống kết thúc toàn bộ bắn ra đến chiến trường phía tây lưng chừng núi bên trên. Một đạo to lớn pháp trận cùng chú ngữ chiếu rọi tại sườn núi sườn dốc phía trên. Gian Đột lấy tuổi trò thọc một chút Thẩm Phi, ra hiệu hắn nhìn trên tây sơn kỳ tác. Vô số kỵ binh hóa thành bạch quang biến mất ở chính diện chiến trường, đột nhiên xuất hiện tại tây sơn trên. Kỵ binh trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, phát hiện mình đi tới trên sườn núi. Mà dưới núi liền là lít nha lít nhít thú nhân đại quân cùng chính diện chiến trường. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, chợt cùng hỉ. Đối kỵ binh mà nói, lực sát thương lớn nhất công kích liền là từ trên sườn núi hướng xuống thẳng sâu trung quân. Mượn nhờ sườn dốc quán tính cùng kỵ binh công kích, sẽ tạo thành mấy lần xung kích tổn thương. Cơ hồ tất cả kỵ binh trong nháy mắt phúc lâm tâm trí, đồng thời dẫn ngựa túi người, bắt đầu lên núi dưới chân bình nguyên khu vực chính diện chiến trường khởi xướng công kích kèn lệnh. Thẩm Phi ánh mắt tỏa sáng, không hổ là quân thần Gian Đột, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường nắm chắc chiến cuộc năng lực, cùng thiên mã hành không sức sáng tạo, nhìn mà than thở. Đây tuyệt đối là quyết thắng công kích. Chia cắt chiến trường, đặt vững thắng cục. Chương 283, Ma thần giáng lâm. Béo hổ cùng lớn chiến hùng cũng theo truyền tống xuất hiện tại giữa sườn núi. Hai con chiến sủng tại phía trước nhất, dẫn dắt sau lưng kỵ binh. Béo hổ trên người lôi đỉnh chi lực bao trùm đến toàn bộ kỵ binh trên thân, phảng phất thiên binh hạ phàm. Xô Giác nhìn thấy kỵ binh từ trên trời giáng xuống, miệng đã kinh ngạc đến không khép lại được. Thân là xương hàn thú nhân quân sư, trùng kích như thế sẽ đối với thú nhân bộ đội tạo thành bao nhiêu tổn thương, hắn lại quá là rõ ràng. Tam tộc kỵ binh cộng lại có 5-6 ngàn, dạng này công kích tạo thành tổn thương, đủ có thể đủ để cao gấp 5-6 lần. Đại quy mô pháp thuật tăng thêm kỵ binh, lại mượn địa hình để cao tổn thương, dạng này tổ hợp sáng ý quả thực tuyệt diệu. Xô Giác ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Dạn Đột, nhìn ra đây hết thảy đều là vị này bạch tinh linh kỳ tác. Phù văn chiến sĩ Ô Hoãn lại bóp nát một viên phù văn, hóa thân thành toàn thân hỏa diễm chiến sĩ. Tăng thêm Thẩm Phi cùng Dạn Đột tiêu hao quái rối, ở trình đã dần dần thế yếu. Tin tưởng nếu là có thuốc hối hận, ở trình tuyệt đối sẽ không nói dởn đệ loại này kéo cừu hận. Xô Giác lợi dụng linh hồn giếng đã hấp thu không ít vong linh đoan hồn. Vong linh đại đế tức giận, mang theo bộ hạ đại sát tứ phương, không ngừng có thú nhân linh hồn bị Esken hấp thu, chuyển hóa làm màu u lam vong linh, càn quét toàn bộ hậu phương chiến trường. Nguyên bản xương hàn thú nhân vững vàng thượng phong, thế nhưng là ai có thể nghĩ người lùn cùng bạch tinh linh đều đến giúp đỡ nhân loại, phía sau còn có vong linh giáp công, nắm vững thắng lợi cục diện không còn sót lại chút gì. Xô Giác cảm giác được xương hàn thú nhân khí số đã hết, cuộc chiến đấu này không chỉ có không có đánh hạ ảo ân eo, xương hàn đế quốc tập hợp đủ quốc chi lực, tựa hồ cũng muốn hao tổn ở chỗ này. Cho dù đại tù trưởng ở trình có thể chạy trở về, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Xương hàn thú nhân tối thiểu cần mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể khôi phục. Kỵ binh từ trên núi lao xuống, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem thú nhân quân đoàn xé thành hai nửa. Xô Giác hiến tế nghi thức đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc, rất nhanh sau cùng thành quả liền muốn xuất hiện. Cái này là có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc tồn tại, nhưng là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Hắc ám chi môn vòng xoáy màu đỏ còn tại quái, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa hồ có đồ vật gì nhận cảm hóa, muốn từ hắc ám chi môn bên trong giáng lâm. Toàn bộ chiến trường chính không khí cũng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Không khí bạo chấn phát ra cùng loại cút tiếng sấm. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Đây là thanh âm gì? Giản Nuốt cùng Thẩm Phi hai mặt nhìn nhau. Thẩm Phi kiến thức rộng rãi, Giản Nuốt Bạch Tinh Linh cũng có hơn ngàn năm lịch sử, thấy qua dị tượng nhiều vô số kể. Thế nhưng là hai người đều không thể giải thích hiện tượng trước mắt, nhưng đều có một loại bị bao phủ tại bóng ma hạ cảm giác, phảng phất có vật gì đáng sợ tại rình mò. Thẩm Phi nhìn lướt qua trung quân chiến đài, không nhìn thấy giả thuật sĩ sổ giặc thân ảnh, đoán được rất có thể là gia hỏa này dở trò quỷ. Ngươi tùy thân mang theo có gì có thể phong ấn chân thần đồ vật sao? Thẩm Phi xích lại gần hỏi, hắn có dự cảm tiếp xuống sẽ có một trận tận thế trình diễn. Giản Nuốt trợn mắt hốt mồm, dựa theo Thẩm Phi cái này tra hỏi, chẳng lẽ tiếp xuống sẽ trống rông xuất hiện một tôn thật thần cấp bậc địch nhân? Bất quá nghĩ đến vừa rồi Hắc Ám Chi Môn lao ra ác ma quân đoàn, lại nhìn hiện tại không khí đều đang rung động kịch liệt, phảng phất một đạo che kín trời trăng bóng ma bao phủ tại trong lòng mọi người, cũng không phải là không được. Ai đi ra ngoài sẽ mang loại vật này a? Giản Nuốt lại suy nghĩ một chút nói, chẳng qua nếu như là lâm thời trục xuất, vẫn là có biện pháp, chỉ là đại giới có chút lớn. Cái gì đại giới? Giản Nuốt nhìn thoáng qua Thẩm Phi trong tay tất cả giản mẫu gào thét trường cung, cười nói, tối thiểu cần 4 kiện dạng này vũ khí. 4 kiện vũ khí màu tím, cái này dễ thôi. Cái này không có vấn đề, bao trên người ta. Thẩm Phi lập tức đáp ứng, nếu là 4 kiện vũ khí màu tím, hắn có thể đem cái này khí tức phảng phất thật như thần gia hỏa, trục xuất mấy chục lần. Nhưng mà Giản Nuốt lại lắc đầu nói, nhất định phải là truyền kỳ anh hùng vũ khí trong tay. Thẩm Phi á khẩu không trả lời được. Trên chiến trường truyền kỳ anh hùng, dùng tay số đều có thể đếm đi qua. Bọn hắn vũ khí trong tay, bất kỳ cái gì một thanh đều là nam chinh bắc chiến, nương theo lấy anh hùng xông ra huy danh hiển hách. Duy nhất một lần muốn hy sinh 3 món vũ khí áp dụng trục xuất, độ khó lập tức từ nhẹ nhõm cấp bậc tăng lên tới địa ngục. Giản Nuốt nói từ phía sau lưng móc ra ảnh trăng tròn, nhìn qua Thẩm Phi, hiện tại chỉ cần lại tìm một cái là được rồi. Cách đó không xa cùng Xương Hàn đại tù trưởng ở trình kịch chiến ô hẹn đại đế, nghe được Giản Nuốt, lập tức phân thân chen miệng nói, ta bí ngân truy cũng có thể lấy ra, nhưng là Thẩm Phi ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái. Lời còn chưa dứt, ô hẹn đại đế liền bị ở trình tìm tới sơ hở, một cước đạp bay mấy chục mét, trên mặt đất ma sát, một đường ngay cả cút mang sát dừng ở Thẩm Phi trước mặt. Kết thúc về sau, giúp ta chế tạo một kiện thần khí. Chỉ có vua người lùn ra ẩn thân truyền mạnh nhất rèn thuật mới có thể chế tạo thần khí, huống chi thế gian này chỉ có một thanh thần khí, đó chính là dần cùng Thẩm Phi cộng đồng chế tạo huynh đệ hội chi kiếm. Ô hẹn đại đế điều thỉnh cầu này, tương đương với để Thẩm Phi truyền thụ cho hắn người lùn mạnh nhất rèn thuật. Thành giao. Thẩm Phi mạnh nhất rèn thuật, bản liền định truyền thụ cho ô hẹn. Lúc ấy tại cô sơn đấu ác long chiến dịch, Thẩm Phi mặc dù xử lý ác long, nhưng là tại trong lúc giao thủ ô hẹn trọng thương lâm vào hôn mê. Thu phục cố thổ dần một là vì cảm tạ Thẩm Phi đối ải nhân tộc cống hiến, thứ hai một lần nữa là quốc, cần một thanh thần khí trấn quốc. Nguyên bản dần quyết định phối hợp phụ tá là đệ đệ của hắn ô hẹn, chỉ tiếc ô hẹn trọng thương hôn mê, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đem mạnh nhất rèn thuật truyền thụ cho Thẩm Phi, cùng Thẩm Phi hợp lực rèn đúc xuất thế ở giữa mạnh nhất thần khí, huynh đệ hội chi kiếm. Sau bởi vì rèn đúc hao tổn tâm thần, giai đoạn tinh dưỡng, Thẩm Phi tiến về tinh linh đảo trợ giúp Bạch Tinh Linh giải quyết nguy cơ, lại càng về sau Tam Sơn nghị hội đêm trước Thẩm Phi mất tích. Mấy tháng sau ổ hẹn dần dần thanh tỉnh, nhưng là huynh đệ hai người bề bộn nhiều việc trùng kiến cô sơn cùng củng cố người lùn lãnh thổ, một mực không có thời gian hệ thống truyền thụ, lại về sau dần mang theo huynh đệ hội chi kiếm ra ngoài thám hiểm không về, người lùn mạnh nhất rèn thuật bởi vậy thất truyền. Ổ hẹn tỉnh cầu Thẩm Phi cùng hắn chung đúc một thanh hộ quốc thần khí, cũng chính là gián tiếp muốn học tập người lùn mạnh nhất rèn thuật. Vật quy nguyên chủ mà thôi, Thẩm Phi tự nhiên đáp ứng. Góp đủ 3 thanh truyền thuyết anh hùng vũ khí, tiếp xuống liền là chờ vị này kinh khủng giáng lâm. Hắc ám chi môn vòng xoáy màu đỏ càng ngày càng nhanh, cao mấy chục mét hắc ám chi môn bắt đầu mãnh rung động. Bắt đầu xuất hiện rạn nước, tựa hồ gánh chịu không được vị này giáng lâm. Oeng. Hắc ám chi môn ầm vang sụp đổ, một đạo bóng ma thật đang xuất hiện ở trong trời đêm, tính cả ánh trăng đều hoàn toàn che đậy. Sô ra phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té quỵ dưới đất, trong tay đầu lâu cũng không chịu nổi gánh nặng hóa thành bột mịn. Ha ha ha, thành công, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, Xương Hàn Đế quốc vẫn như cũng là sau cùng bên thắng. Thay đổi thắng cục tồn tại cuối cùng giáng lâm, chỉ là toàn bộ chiến trường đều bị bóng ma che đậy, có khả năng nhìn thấy chỉ có một đạo hùng vĩ, to lớn bóng ma. Độ cao thậm chí sánh vai ẩn mèo hai bên cao phòng, trọn vẹn mấy trăm mét cao. Đại pháp Giáp Đan thấy thế, lập tức điều khiển pháp sư tháp, khống chế ma nhãn, chân thị thuật, chiếu sáng thuật, hiện thân thuật các loại pháp trận toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, quang mang trực tiếp đánh vào che kín trời trăng bóng ma bên trên. Đột nhiên, một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, đỉnh đầu hai cái sừng thú giữ tợn ác ma xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giữ tợn ác ma bị pháp sư tháp tăng cường bạch ma pháp chiếu xạ, cảm giác được vạn phần khó chịu. Giữ tợn ác ma giơ cánh tay lên, lúc này tất cả mọi người mới nhìn đến gia hỏa này trong tay là một thanh cự kiếm. Toàn bộ cự kiếm cũng có hơn 100 mét cao, nếu là hướng phía ẩn đeo bổ xuống, có thể trực tiếp đem tòa này quan ải chém thành hai đoạn. Đại pháp Giáp Đan nhìn thấy gia hỏa này chậm rãi giơ trường kiếm lên, trong lòng đột nhiên siết chặt, có loại dự cảm xấu. Các loại phòng hộ pháp trận không cần tiền giống như đống chồng lên nhau, ngắn ngủi 5 giây Giáp Đan trên tay tối thiểu xếp 72 đạo phòng ngự pháp thuật, thông qua trong pháp sư tháp trụ cột toàn bộ chiếu bắn đi ra, biến thành một mặt bạch thuẫn ngăn tại pháp sư tháp trước. Cự kiếm vung bổ xuống, bạch thuẫn trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Thi pháp Giáp Đan trực tiếp bị chấn nhịp tim bất ổn, phun ra một ngụm lao huyết. Sừng dây vó, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ác ma liếc nhìn trên chiến trường Sô Giác, thanh âm huyền như trước bao táp tiếng sấm liên tục. Sô Giác, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Sô Giác khẽ miệng đổ máu, lại mang theo tiếu dung trang trọng bái, như ngài mong muốn, vĩ đại nơi vô chủ chủ nhân. Thẩm Phi nghe được hai người đối thoại, lại một mặt ngộp bức. Ác ma thuộc về nơi vô chủ, nhưng là truyền ngôn nơi vô chủ ác ma săn sát, chưa từng có một vị chân chính ác ma thống lĩnh vạn ma. Dạn Bất sắc mặt nghiêm túc, từ Bạch Tinh Linh ngàn năm trước trong cổ tịch thấy qua ghi chép, nơi vô chủ ý tứ cũng không phải là không có chủ nhân hỗn loạn địa giới. Ta ác móng dê, toàn thân tán phát ngọn lửa màu đen, sừng thú, nếu như ta không có đoán sai, vị này liền là ác ma chi địa đại lãnh chúa không? Thẩm Phi há hốc miệng ba không biết nói cái gì, nguyên lai nơi vô chủ là như thế tới. Hỗn loạn ác ma đại lãnh chúa, tất cả ác ma thủ lĩnh B. Nguyệt thần ở trên, không là chúa tể một giới, là một tôn trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn ma thần. Thẩm Phi cũng nhìn thấy không thuộc tính. Vạn ma chi chủ không? Loại hình, trung cực ác ma lĩnh chủ bốt. Đẳng cấp, HP, 100,000,000. Công kích, 50,000. Kỹ năng, hỗn loạn phong bạo, ma thần tế tự, triệu hoán ác ma, tận thế thai ách. Miêu tả, vạn ma chi chủ, hỗn loạn chi thần, hỗn loạn chi địa cường đại nhất lãnh chúa, hỗn loạn chi địa tồn tại cường đại nhất. Cả hành tinh đều có thể cảm nhận được ma thần phẫn nộ, tinh hồn đang run rẩy. Thẩm Phi vừa phóng thích xong điều tra thuật, không ánh mắt chợt chuyển gì, trong đám người tìm được Thẩm Phi. Là cái nào đạo trích trong bóng tối nhìn trộm? Trên chiến trường béo hổ trợn mắt hốt mồm, Thẩm Phi thằng ngu này, đối mặt một tôn hoàn toàn ma thần, thế mà ở trước mặt hắn sử dụng điều tra thuật. Thằng ngu này. Thẩm Phi cũng há hốc miệng ba, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi hoàn toàn quên đi cái này điều tra thuật liền là béo hổ khai thác, không là một tôn ma thần, có thể so sánh béo hổ cái này gà mờ mạnh hơn nhiều, đối với hắn sử dụng điều tra thuật, cái này cùng chụp lén nữ hài tử thời điểm quên quan đèn flash, khác nhau ở chỗ nào? Ân. Thọ tinh công treo ngược, muốn chết. Chương 284, hỗn loạn chi vũ. Ta chính là thiên mệnh. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ma thần không gầm thét, không khí chấn động kịch liệt, đông tây hai bên trên núi đều có cự thạch cút lan xuống. Hai câu nói, thiên băng địa liệt, phản phất ngày tận thế tới. Cái này ma thần máu cũng quá là nhiều, 100 triệu lượng máu này làm sao đánh? Mấy trăm mét cao thân thể, động một tí kinh thiên động địa, tùy tiện một kiếm xoạt xuống tới, đều phải chết hàng trăm hàng ngàn người. Muốn là đơn thuần dùng công kích đem hắn đánh chết, chỉ sợ tam tộc liên quân muốn toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. B hiện tại chỉ có thể dùng phong ấn phương pháp, ba người chúng ta nhất định phải đứng tại chờ sừng tuyến bên trên, cho ta tranh thủ thời gian. Béo hổ cùng lớn chiến hùng một lần nữa giết trở lại chiến trường, xé mặc vào xương hàn thú nhân chiến tuyến. Nghe nói các ngươi cần muốn đánh xuống tay. Béo hổ cùng lớn chiến hùng một cái quét ngang, quạt bay mười mấy cái ngăn tại trước mặt thú tộc binh sĩ, xuất hiện tại ba người trước mặt. Ô hèn không nói hai lời, một búa một truy đem đại tù trưởng ở chỉnh chân khai. Giúp ta kiềm chế một chút cái này làm ra, ba người chúng ta cần muốn tiến hành phong ấn nghi thức. Béo hổ không có trực tiếp xông lên đi, lúc này không yêu cầu điểm chỗ tốt chờ đến khi nào. Cô sơn tấn mãnh long năm xưa giam đông 100 cây. Ô hèn sửng sốt một chút, gia hỏa này vậy mà ngay tại chỗ lên giá. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh tọa kỵ của mình kiêm chiến hữu lớn chiến hùng, phát hiện hắn cùng sau lưng béo hổ, hoàn toàn không có chủ động trên đến giúp đỡ tư thế, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Lúc này mới mấy phút, lớn chiến hùng liền bị béo hổ cho mang lệnh. Tốt 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 không có vấn đề, 100 cây, 100 cây. Ô hèn nhìn thấy ở trình lần nữa công kích tới, vội vàng đáp ứng. Dứt lời còn đú hoán nhìn xem Thẩm Phi, nhìn ngươi dạy dỗ sủng vật. Thẩm Phi nhìn trái phải mà nói hắn, nó béo hổ cưỡng ép bắt chẹt, cùng ta Thẩm Phi có quan hệ gì? Béo hổ cùng lớn chiến hùng trực tiếp xông lên đi ngăn lại ở chỉnh. Ô hèn thấy thế, lập tức cùng Thẩm Phi, dàn đột hợp lưu. Dàn đột giao cho Thẩm Phi cùng ô hèn một người một đoạn chú ngữ, vào chỗ sau liền có thể thi triển phong ấn nghi thức. Ma thần bị sổ giặc hiến tế triệu hoán đến đại lục, một tôn ma thần phá vỡ quy tắc trực tiếp giáng lâm, vốn là không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, lúc này chỉ phải vận dụng quy tắc chi lực, liền có thể đem hắn khu ra thế giới này. Thẩm Phi cùng ô hèn tại đại sát đặc sát. Ma thần cao mấy trăm thước, để mắt tới Thẩm Phi, trong tay cự kiếm đã rơi xuống một lần bê. Tổn thương không nhìn được ta, một kiếm xuống tới tại mặt đất lưu lại một đạo sâu vài chục thước khe rãnh, trực tiếp cải biến trên chiến trường địa hình. Bị kiếm khí giết chết xương hàn thú nhân tính ra hàng trăm, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, không một hoàn chỉnh. Thẩm Phi dùng mị ảnh thoáng hiện cùng dẫn dắt xiềng xích điên cuồng tránh né, rốt cục đạt tới dự định địa điểm. Ô hèn một đường dùng công kích cùng tín ngưỡng chi vọt đi đường, cũng đã tới vị trí. Ba người đồng thời đem vũ khí ném đến không trung. Hai tay kết thành phức tạp thủ ấn đọc lên kia một đoạn chú ngữ. Chú ngữ ở giữa đạt được hưởng ứng, lấy ba người là điểm xuất hiện ba chùm ánh sáng kết nối, hình thành một cái phong bế tam giác đều, đem ma thần không giam ở trong đó. Ma thần đột nhiên cảm giác được trói buộc, năng lượng của mình tựa hồ không cách nào truyền lại ra cái này hình tam giác kết giới, đồng thời thế giới này bản nguyên nhất lực lượng tại thôi tăng hắn, muốn để hắn cút ngay lập tức trở lại mình hỗn loạn chi địa. Sô Giác nhìn thấy ba người kết thành thượng cổ kết giới, muốn lấy truyền kỳ anh hùng cùng bản mệnh vũ khí làm tiết điểm, đem ma thần từ thế giới này trục xuất. Hắn thật vất vả bỏ ra đại giới đem ma thần triệu hoán đến tận đây, làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như thế liền đem ma thần chạy trở về. Sô Giác thôi động pháp thuật, xa xa núi lớn nội bộ bắt đầu oanh minh rung động, trong khoảnh khắc một đầu to lớn toái nham cự nhuyễn trùng đục xuyên dãy núi xuất hiện, tùy theo xuất hiện còn có trên ngàn huyết thú nhân. Toái nham cự nhuyễn trùng đường kính 50 mét, trên chiến trường có thể nói là hoành hành không sợ. Sô Giác đứng lên, mệnh lệnh huyết thú nhân, đừng để bọn hắn kết giới hoàn thành. Hình tam giác kết giới tại dần dần lên cao. Từ mặt phẳng hình tam giác dần dần biến thành lăng trụ tam giác, đợi đến lăng trụ tam giác triệt để đem ma thần vây khốn, liền là hắn bị khu trục thời khắc. Ma thần nửa người dưới hơi đụng phải kết giới biên giới. Tinh khiết năng lượng cùng ma thần trên người ngọn lửa màu đen khuấy động ra quang mang, ma thần phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hiện tại ma thần nửa người dưới đã không cách nào di động, nhưng là nửa người trên vẫn như cũ có thể xuất thủ. Khu trục kết giới thành toàn bộ chiến trường trên tiêu điểm. Đại tù trưởng ở Trình Lẫm Phong cũng nhìn ra đại ma thần là quyết định trận chiến tranh này thành bại thắng bại tay, nghĩ hết tất cả biện pháp hướng ba người vị trí giết đi qua, muốn gián đoạn ba người nghi thức. Béo hổ cùng lớn chiến hùng cũng không phải ăn chay, tập ngập ngăn lại ở Trình, thậm chí bước lui, không cho hắn tới gần ba người. Hiện tại ba bên người thân tụ tập không ít thú nhân, béo hổ dành thời gian phóng thích tiềm điện, trợ giúp không cách nào đón đỡ ba người thành trừ bên người xông lên thú nhân. Ferdinand cùng những người khác cũng chú ý tới tình huống bên này, lập tức hiệu lệnh toàn quân xông đi lên bảo hộ Thẩm Phi bọn người. Đại pháp Jordan đang chuẩn bị thi pháp, lại phát hiện pháp sư tháp đã không có ngoài định mức ma lực thủy tinh cung ứng, khẽ thở dài một cái, trực tiếp đem pháp lực của mình rót vào trong đó, hàn băng xạ tuyến trực tiếp đánh vào ba người bên dưới, lũy lên một đạo 4-5 mét dày băng xương tường thành, đem bọn hắn cùng thú nhân ngăn cách. Đại chủ giáo ở cũng đang liên cuồng hướng kết giới vị trí đuổi, trong chốc lát đại ma thần vị trí thành song phương vùng giao tranh. Đại ma thần cũng không cam chịu mình vừa giáng lâm liền bị phong ấn. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn nơi này xông, đại ma thần nâng tay lên bên trong cự kiếm, tựa hồ tại tụ lực. Hắn muốn một kích đem trên chiến trường tất cả mọi người tiêu diệt. Trăng tròn bị mây đen bao phủ, tại mây đen phía sau tựa hồ nhấp nhoáng lôi điện. Chỉ là lôi điện cũng không phải là màu lam, mà là tràn ngập tà năng lục sắc, tính cả mây đen cũng nhuộm thành màu xanh sẫm. Tà năng tiềm điện càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng thậm chí dần dần nhiễm tái rồi bầu trời, xuất hiện một chút tản ra năng lượng màu xanh lục điểm sáng. Oeng! Mây đen thô bạo đất bị xé mở, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít lục sắc tà năng thiên thạch, từ mấy ngàn mét không trung cấp tốc rơi xuống. Cả vùng đều bị nhiễm lên một tầng tà năng lục sắc. Tất cả mọi người há to mồm nhìn lên trên trời hàng trăm hàng ngàn tà năng thiên thạch. Những này thiên thạch nếu là nện xuống đến, toàn bộ chiến trường đem không ai sống sót. Sô Giác giơ tay lên, tử vong nhất chỉ tà năng đem béo hổ cùng lớn chiến hùng tất cả đều bức lui bê. Sau đó đại tù trưởng ở Trình bị tà năng nhà giam hoàn toàn trói buộc, không thể động đậy. Sô Giác, ngươi muốn làm gì? Đại tù trưởng răng nanh hoàn toàn lộ ra, hai mắt hung tinh. Xương Hàn Đế quốc có thể không có Sô Giác, nhưng là không thể không có vương. Vừa dứt lời, Sô Giác một tay bóp cùng một chỗ, đại tù trưởng ở Trình vậy mà từng chút bắt đầu biến mất. Hoàng Bét, Sô Giác chuẩn bị đem Xương Hàn đại tù trưởng truyền tống đi. Béo hổ cùng lớn chiến hùng đống nhiên nào tới, kết quả vọt tới trước mặt lại song song đụng vào nhau, vô hụt. Ở Trình mắt tối sầm lại, một giây sau xuất hiện tại Mạc Nhật Sơn. Đại tù trưởng, đợi đến đại ma thần biến mất về sau, lại xuất lĩnh còn lại bộ đội công chiếm ảo ân eo. Xương Hàn Đế quốc vẫn như cũng là người thắng. Ở Trình quay người nhìn thoáng qua, phát hiện Mạc Nhật Sơn lại còn có một chi 1 vạn người bộ đội. Trong đó 3.000 huyết thú nhân, còn lại 7.000 người có bộ tốt, lang kỵ binh, thậm chí còn có không trung song đầu long. Ở Trình thậm chí nhìn thấy cách đó không xa có mấy vị thuật sĩ nghị hội thành viên, dùng bí pháp trói buộc một đầu trưởng thành cự long. Bên trên bầu trời thiên thạch lít nha lít nhít, để ở Trình nhớ tới khi còn bé, tại Xương Hàn thành lũy sổ giặc ban đêm mang theo hắn năm sao. Những này thiên thạch cùng lúc ấy trong bầu trời đêm tinh tinh sao mà tương tự. Loại này mật độ thiên thạch nện xuống đến, chính diện chiến trường là tuyệt đối không có khả năng có người còn sống. Nhân loại tất cả binh lực đều ở chính diện trên chiến trường, người lùn cùng Bạch Tinh Linh chi viện cũng sẽ tại hỗn loạn chi vũ bên trong hóa thành tro tàn. Cái này 1 vạn Xương Hàn thú nhân tinh huệ, tại ở Trình dẫn đầu hạ tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, cầm xuống nhân loại đất màu mỡ. Bê chính diện trên chiến trường, màng nhĩ mọi người đánh trống reo hò, thậm chí có thể nghe được tà năng mưa thiên thạch tiếng rít. Vẹn vẹn mưa thiên thạch nện xuống đến bạo tạc mật độ, đủ để san bằng toàn bộ chiến trường. Sô Giác thấy được nhân loại liên quân ánh mắt bên trong sợ hãi cùng bất lực, Xương Hàn thú nhân còn lưu có hậu thủ, thắng lợi chắc chắn thuộc về thú nhân. Thẩm Phi ba người sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới đại ma thần không sẽ dùng loại này đại quy mô chiêu số, đây là muốn trên chiến trường tất cả mọi người chết. Xương Hàn thú nhân đình chỉ tiến công, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Chiến đấu đã không có ý nghĩa. Đại tù trưởng không thấy tung tích, ma thần hủy thiên diệt địa hỗn loạn chi vũ rơi xuống, vô luận ngươi là nhân loại, người lùn, Bạch Tinh Linh vẫn là Xương Hàn thú nhân, đều khó thoát khỏi cái chết. Đại chủ giáo ở giờ pháp trượng, dẫn theo ống quần điên cuồng hướng Thẩm Phi bên này lao nhanh. Dĩ vãng mặc pháp bảo càng có thể làm nổi bật lên bụi khí chất, hiện tại ngược lại thành bước nhanh chạy chậm chướng ngại vật. Vong Linh đại đế dùng ý chí của mình khống chế vong linh, hướng bên cạnh hắn vị trí tụ lại. Hỗn loạn chi vũ đã gần trong gang tấc, đại chủ giáo ở đã chạy không đến Thẩm Phi vị trí. Ferdinand cùng một đám liên quân binh sĩ đã tới ba người vị trí, cùng nhau giơ lên tâm chắn hình thành một đạo thiết mạc. Mặc dù chúng người biết, dạng này huyết nhục chi khu ngăn không được từ trên trời giáng xuống thiên thạch, nhưng là đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Kết giới đã hoàn thành một nửa, đại ma thần hai tay cùng cự kiếm đã không cách nào huy động, nửa người đều bị vây ở kết giới nội bộ, không ngừng va chạm phát ra vang tận mây xanh kêu rên. Đại chủ giáo ở nâng lên một cái tay, hô lớn, tất cả tín ngưỡng thánh quang tín đồ, hiện ra tín ngưỡng của các ngươi cùng thương xót. Mèo ở thánh quang từ bàn tay phát ra, dần dần khuyết tán hình thành một đạo kim sắc mái vòm. Trên chiến trường tất cả thánh quang đại giáo đường mục sư cùng kỵ sĩ cũng toàn dừng lại, chắp tay trước ngực chân thành tín ngưỡng. Thánh quang từ thân thể dần dần tràn ra, phảng phất một cỗ tiểu lưu lên không, tụ tập tại ở đại giang đại hạ. Thánh quang mái vòm dần dần lan tràn, bao khỏa chiến trường 1/3. Đại chủ giáo Ngờ nhìn xem hậu phương chen chúc liên quân chiến sĩ, trong lòng bi thống không hiểu, nếu là hắn thánh quang chi lực lại mạnh hơn một chút, hắn có thể cứu những này chiến sĩ. Ngay lúc này, chiến trường tối hậu phương Vong Linh Đại Đế thấy được nơi xa một trụ to lớn thánh quang lên không, hình thành thánh quang thương khung. Vong Linh Đại Đế cũng nhấc từ bản thân xương tay, cười to nói, ha ha ha, mèo ở ngươi khẳng định nghĩ không ra. Một cỗ vô cùng tinh khiết thánh quang năng lượng, không kém chút nào mèo ở, bay thẳng bầu trời, tại chiến trường phía sau cùng cũng hình thành một đạo thánh quang thương khung. Trên chiến trường tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát chính đang ngưng tụ kết giới thẩm phi. Mọi người đều biết, vong linh là một loại thiên khiển sinh vật, không cho phép tồn tại trên đời, cũng không bị thế tục đạo đức tiếp nhận, trong mắt mọi người càng là hắc ám cùng tà ác biểu tượng. Vong linh sinh vật, vậy mà có thể phát ra như thế thuần chính thánh quang. Hai đạo ánh sáng trụ tề đầu tịch tiến, thậm chí vong linh đại đế phát ra thánh quang, còn muốn so đại chủ giáo càng mạnh. Cái này, làm sao có thể? Hai cái thánh quang thương khung dần dần dựa chung một chỗ, sau đó thánh quang không có khe hở dính liền, hình thành mấy cây số mái vòm, phù hộ tất cả nhân loại liên quân. Trái lại xương hàn thú nhân đã bốn phía tán loạn. Oeng! Hỗn loạn chi vũ rơi xuống, thiên thạch bạo tạc bắn tung tóe tà năng, vô số xương hàn thú nhân trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Thiên thạch nện ở thánh quang mái vòm phía trên, mái vòm mắt trần có thể thấy nhan sắc cảm đạm xuống, lập tức có thánh quang rót vào mái vòm khôi phục bình thường, thiên thạch nát thành bụi phấn, ở đỉnh đầu mọi người bạo tạc. Sô Giác nhe răng cười, gương mặt đột nhiên ngưng kết. Đại ma thần không cũng triệt để mộng bức. Chương 285, sức mạnh của tình yêu. Mọi người đều biết, thánh quang là quang minh ma pháp một loại, chỉ có tâm linh tinh khiết người mới có thể đạt được thánh quang phản hồi, thu hoạch được thánh quang chi lực. Vong linh sinh vật vốn là một loại vi phạm tự nhiên tồn tại, không bị thế gian dung thân. Thánh quang làm sao lại hưởng ứng loại này sinh vật tà ác? Chỉ có đại chủ giáo ở khi nhìn đến vong linh trong đại quân cự hình của sáng, khóe miệng mỉm cười, tự nhủ, ta liền biết. Đại ma thần nhìn xem mình triệu hoán hỗn loạn chi vũ, không có cách nào đánh vỡ thánh quang thương khung phòng ngự, một lần cuối cùng đưa tay ra cánh tay. Trên bầu trời thiên thạch phảng phất nhận cảm hóa, toàn bộ hướng phía đại ma thần vị trí đập tới bê. Như thế dày đặc thiên thạch tất cả đều hướng phía cùng một điểm nện xuống đến, chỉ sợ thánh quang thương khung không kịp khôi phục, sẽ bị thiên thạch nạnh sinh sinh xuyên qua. Đại chủ giáo ở cùng vong linh đại đế Esken hai người đồng thời ý thức được, như thế trải phẳng tiêu hao quá lớn, mà lại bị đánh trúng địa phương tốc độ khôi phục giảm bớt. Chỉ có hai cố lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, gia tăng thánh quang thương khung lực phòng ngự cùng sức khôi phục, mới có thể đỡ được còn lại tất cả mưa thiên thạch. Vong linh đại đế bắt đầu hướng kết giới di động. Đại chủ giáo ở cũng tại triều thẩm phi bên này tập hợp, ngăn lại hỗn loạn chi vũ, nhân loại liền có thể cầm tới hai lần đại chiến thắng lợi B. Nếu là không chặn được, cả nhân loại văn minh diệt tuyệt đem từ ẩn neo bắt đầu. Bị nội thương đại pháp rót đan từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy đất đi vào pháp sư tháp điều khiển đài. Nhìn xem cùng nhau quanh đến một điểm hỗn loạn chi vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thánh quang thương khung pháp thuật này, lợi dụng thánh quang hình thành vòng phòng hộ, là tương đương lợi hại phòng ngự chiêu thức. Thế nhưng là mỗi một lần va chạm đều sẽ để thánh quang trở nên yếu kém, muốn duy trì cũng chỉ có thể tăng lớn thánh quang cung cấp. Thế nhưng là người tín ngưỡng thánh quang, trên người thánh quang chi lực không phải vô tận, cuối cùng sẽ có kiệt lực thời điểm. Mặc dù bây giờ trên chiến trường có hai cỗ lực lượng ngang nhau thánh quang chèo chống, nhưng là hàng trăm hàng ngàn thiên thạch hướng phía một cái điểm nện xuống đến, hao tổn thánh quang không phải một con số nhỏ. Tùy tiện một viên thiên thạch nện xuống đến, áo ẩn meo tường thành đều khó giữ được, huống chi là dùng thánh quang đón lấy dạng này thiên thạch. Jordan đưa tay trên không trung vẽ pháp trận phòng ngự, cái này pháp trận phòng ngự trước nay chưa từng có phức tạp. Không phải đơn giản pháp trận được ra, mà là pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả gấp bội. Trọng yếu nhất là pháp sư học viện mạnh nhất pháp trận phòng ngự, pháp trận còn đem phòng ngự cùng nguyên tố tương liên, trong không khí các loại nguyên tố có thể cùng nhau gánh chịu áp lực. Giọt đang bị thương, hiện tại lại muốn hao tổn tâm thần vẽ cực kỳ phức tạp pháp trận phòng ngự, tiêu hao tâm thần, nhịn không được vẽ một ngụm máu. Trên chiến trường hai đạo ánh sáng trụ đang dần dần tiếp cận bê. Xô ra kiệt lực, co quắp trên mặt đất nhìn xem nhân loại vô dụng chống cự. Hết thảy trước mắt đều đem hôi phi yên diệt, thanh quang thương khung căn bản ngăn không được đại ma thần hỗn loạn chi vũ, hết thảy đều là phí công. Kết giới đã để cao đến 3/4. Hỗn loạn chi vũ ầm ầm nện ở thánh quang trên bầu trời. Thiên thạch mỗi một lần rơi xuống đều sẽ có thánh quang chốc ra, từ không trung pha tạp đến rơi xuống, tại rơi xuống bên trong quật cường phóng xuất ra một điểm cuối cùng quang mang, tiêu trừ ở vô hình. Thánh quang tốc độ khép lại không đổi kịp hỗn loạn chi vũ nện xuống tới tốc độ. Đám người đỉnh đầu một khối thánh quang nhìn qua 10 phần ít ỏi, thậm chí đến thấy không rõ thánh quang vốn có quang mang. Đại ma thần một cái tay giơ cao trên không trung, đã tới không kịp thu hồi. Giống như là trong biển rộng một viên tín tiêu, chỉ dẫn lấy tất cả thiên thạch nện xuống tới. Thiên thạch vỡ vụn sau bên trong bắn nổ lục sắc tà năng, là trừ hắc ma pháp bên ngoài thánh quang lớn nhất sát thủ, có thể ăn mòn lồng ánh sáng, trong lúc vô hình tăng lên ở cùng Esken áp lực. Mèo ở đã có thể trông thấy Esken. Rốt cuộc vong linh đại đế, một tôn vu yêu trên chiến trường vô cùng dễ thấy, bê đỉnh đầu còn có một đạo hai người ôm hết phẩm chất thánh quang của sáng. Esken thời gian qua đi 40 năm lần nữa nhìn thấy ân sư, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói, đại chủ giáo, không nghĩ tới à. Ta hiện tại rốt cuộc chứng minh ngươi là sai. Thánh quang căn bản không phải cái gì quang minh biểu tượng, cũng không cần tư cách. Nó chỉ là một loại năng lượng, lại đơn thuần bất quá năng lượng. Hai người tương đối mà đi, đỉnh đầu thánh quang tiếp cận về sau, tốc độ khôi phục đề cao thật lớn, đám người đỉnh đầu rốt cục có một chút thánh quang nhan sắc. Đại ma thần luồn cuốn bê. Mắt thấy liên tiếp thiên thạch nện không mặc phòng ngự, đại ma thần cao cao nâng tay lên bóp thành nắm đấm, chăm chú nắm lấy. Trên bầu trời thiên thạch có cảm ứng, mấy khối toàn bộ ghép lại cùng một chỗ, hình thành so trước đó lớn gấp mấy lần siêu cấp thiên thạch. Thậm chí bầu trời càng cao điểm hơn mới thiên thạch, dần dần ngưng tụ thành một viên tiểu hành tinh. So trước đó vẫn thạch nhỏ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Dạng này một đoàn nện xuống đến, hai người còn có thể chịu nổi sao? Không nói liên quân những người khác, liền làm ở cùng Esken hai người cũng cùng nhau biến sắc. Dạng này một viên nện xuống đến, nếu là ngăn không được, chỉ sợ toàn bộ ẩn beo đều muốn bị san thành bình địa. Mèo ở cùng Esken hai người đi cùng một chỗ. Một người là vong linh Vu Yêu, một người là Thánh Quang Đại Giáo Đường Đại Chủ Giáo. Hoàn toàn thân phận khác nhau, sinh cùng tử chênh lệch, trên tay lại đều sử dụng cùng loại đồng nguyên thánh quang. Tất cả mọi người có thể nắm giữ thánh quang, loại lực lượng này không phân thiện ác chính tà, chỉ cần ngươi chân tâm thật ý tín ngưỡng nó liền tồn tại. Esken hốc mắt trống rỗng, nhưng là trên tay thánh quang chi lực lại mạnh hơn, phản phất tại chứng minh cái gì. Mèo ở trên mặt không có bi phẫn, có chỉ có ôn nhu đất ánh mắt. Vui mừng ánh mắt thật giống như nhìn thấy con của mình, trong trường học nhận khen ngợi, hoặc là học thuộc một bài thơ ca. Không hổ là ta tối thích lý đệ tử, đã có thể nhìn đến một bước này. Mèo ở nói, trên tay làn da bắt đầu bung lỏng, sau đó máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Trên mặt làn da cũng bắt đầu nát giữa, lộ ra nửa bên khô lâu giống như mặt. Vong linh đại đế Esken đã kinh ngạc một câu đều nói không nên lời, nửa chữ đều nói không nên lời. Hắn nằm mộng cũng nhớ đến mình lúc trước gần sư ở trước mặt, lấy vong linh thân thể thôi động thanh quang, để hắn ngoác mồm kinh ngạc, chứng minh lý luận của mình mới là chính xác. Hôm nay hắn cũng xác thực làm được. Hắn từ tất cả những người khác trên mặt đều thấy được kinh ngạc, duy chỉ có không có từ ở trên mặt nhìn thấy cái biểu tình này, có chỉ có mỉm cười cùng vui mừng. Sau đó hắn ân sư ngớ lại cho hắn một cái kinh ngạc. Mèo ở huyết nhục dần dần khép lại, khôi phục bình thường hình thái, không nói gì thêm. Nhưng là Esken đã lấy lại tinh thần kịp phản ứng, mình ân sư mèo ở, mạnh nhất thánh quang tín ngưỡng người, đại chủ giáo, vậy mà cũng là một vị vong linh. Esken có chút hoảng hốt, nội tâm bách chuyển thiên hồi, dùng sức nhớ lại cùng ân sư trước kia cùng một chỗ sinh hoạt qua hình tượng. Không có một chút xíu chỉ hướng có thể chứng minh ở là một vị Vu Yêu. Esken vơ vét một lần ký ức, hắn có thể vững tin ở tại một trận chiến trước đó, tuyệt đối là nhân loại hình thái. Bởi vì trên chiến trường thời điểm, hắn còn nhận qua tổn thương, chảy qua máu. Vong linh cho dù lại sẽ nguy trang, trong thân thể cũng không có huyết dịch. Là bởi vì cảm thấy tuổi tác đã cao sợ hãi cái chết, cho nên sa đọa trở thành Vu Yêu, ý đồ trường sinh bất tử. Esken mặc dù là Vu Yêu, không có mắt, nhưng lại vẫn như cũng bị mở xem thấu tâm tư. Mèo ở không có trả lời, chỉ là duỗi ra một cái tay khác lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó Esken cảm giác được linh hồn của mình cùng nhục thể đồng thời bị hấp dẫn, trong thân thể có một cỗ khó nói lên lời lực lượng, muốn về thoát thể mà ra, trở lại bản nguyên. Chính Esken liền là vong linh Vu Yêu, trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Liên phảng phất bị một đạo tiệm điện bổ trúng, lập tức cương tại nguyên chỗ. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu. Trong tay hai người thánh quang cổ sáng tiếp tục duy trì lấy, trên bầu trời sao băng càng ngày càng gần, cấp tốc rơi xuống ma sát đến không khí chung quanh nóng bỏng vô cùng. Đại pháp rốt đan pháp trận phòng ngự rốt cục vẽ tốt, cả người đã sắc mặt tái nhợt. Cưỡng ép thôi động pháp sư tháp, dùng ma nhãn đem pháp trận phòng ngự bắn ra tại thánh quang mái vòm bên trên. Vô số người ngẩng đầu nhìn đến, đỉnh đầu thánh quang thương khung đột nhiên nhiều một đạo vô cùng phức tạp pháp trận. Tất cả ở đây pháp sư người chơi ngẩng đầu, hệ thống nhắc nhở bọn hắn khoảng cách gần nhìn thấy đứng đầu nhất pháp trận, đạt được 3 điểm thuộc tính tự do ban thưởng. Oeng. Sao băng ầm vang rơi xuống, đầu tiên nện ở pháp trận phòng ngự bên trên. Pháp trận phòng ngự mắt trần có thể thấy biến đỏ, phản phất trong suốt pha lê sinh ra vô số mảnh vết nước nhỏ. Sao băng bị đè ép, mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn, thậm chí có tán loạn điểm báo. Nhưng là một giây sau, toàn bộ pháp trận phòng ngự trực tiếp sụp đổ, tất cả tràn lan pháp lực bạo liệt. Rầm rầm rầm. Sao băng rơi xuống, ma sát không khí phát ra kịch liệt đánh nổ. Thánh quang mái vòm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm hao mòn, hóa thành bột mịn tàn mát. Mèo ở vẻ mặt nhăn nhó, phản phất trong tay thánh quang có vạn quân trọng lượng. Vong linh đại đế Esken còn trong khiếp sợ. Vừa rồi ân sư đưa tay cảm giác, hắn lại quá là rõ ràng. Đây là Vu Yêu cùng mệnh hạp ở giữa cảm ứng. Hắn đối hồi ký đưa tay, hồi ký bên trong linh hồn cũng sẽ có phản ứng giống vậy. Esken toàn đều hiểu. Mình ngày đó sau khi chết, ân sư khó nén bi thống, tự mình đến bất tử lâm tìm. Không có tìm được hắn du đãng linh hồn, ngược lại là thấy được hắn tàn khuyết không đầy đủ hải cốt. Vì để cho Esken phục sinh, mèo ở dùng 3 ngày thời gian để cho mình sa đọa trở thành vong linh Vu Yêu. Mỗi một tên Vu Yêu đều có một cái mệnh hạp, đây là Vu Yêu phục sinh mấu chốt. Mèo ở mệnh hạp, liền là Esken thi cốt. Thi cốt thu được năng lượng, tăng thêm ở sử dụng thánh quang chỉ dẫn, triệu hồi Esken linh hồn B. Tại làm xong đây hết thể về sau, mèo ở ảm đạm rút lui. Vì để cho ái đồ phục sinh, hắn từ bỏ làm một người, mà là lựa chọn gánh vác tử vong, trở thành một người chết. Esken thi cốt thành ở mệnh hạp, thu hoạch được sinh mệnh lực. Linh hồn cùng thi cốt một lần nữa kết hợp, Esken cũng phục sinh là vong linh Vu Yêu. Trước đó hắn còn cho là mình là một cái duy nhất có thể thấu thánh quang bản chất người, cũng là cái thứ nhất có thể nắm giữ thánh quang vong linh. Thậm chí muốn gặp lại mèo ở trước mặt hắn diều võ dương oai, nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng. Không nghĩ tới mình nhân sư, sớm tại 40 năm trước liền đã nhìn thấu thánh quang bản chất. Vì cứu mình, tự cam đoạ lạc là một vong linh Vu Yêu. Vong linh không có huyết đủ, nhưng là Esken hốc mắt lại chảy nước mắt. Esken đột nhiên nâng lên một cái tay khác, đột nhiên lại một cỗ cường thế vô song thánh quang năng lượng thẳng tới chân trời, chuyển vận đến thánh quang mái vòm. Thánh quang chân lý, không phải quang minh hoặc hắc ám, không phải chính tà. Tín ngưỡng có thể triệu hoán thánh quang, nhưng là chân chính có thể phát huy thánh quang uy lực. Là yêu. Chương 286, chúng ta đều không phải bên thắng. Mèo ở một cái tay khác cũng chậm rãi nâng lên, một cỗ bảng bạc thánh quang năng lượng quán chú thánh quang thương khung. Bởi vì thể nội thánh quang năng lượng hoàn toàn ngoại phóng, mèo ở cũng không còn cách nào tạo ra huyết nhục để duy trì nhân loại thân thể, da trên người, tổ chức cùng cơ bắp, liên miên rơi xuống, dần dần hiện ra vu yêu chân thân. Vong linh đại đế hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh, cổ họng nghẹn. Dừng lại, ngươi mau dừng lại. Vong linh vu yêu trung quy là dị loại, không vì thế nhân dung thân. Mèo ở hiện tại ngay trước mười mấy vạn liên quân trước mặt, hiện lộ ra mình vong linh chân thân, vậy sau này trở lại thánh thành làm sao bây giờ? Những người khác còn có thể tiếp nhận một vị vong linh trở thành đại chủ giáo sao? Mình vốn chính là vong linh vu yêu, về sau cũng không định trở lại thánh thành, đã gánh chịu ô danh cũng không quan trọng. Thế nhưng làm ở là vạn người kính ngưỡng đại chủ giáo, chiến dịch này mặc dù cứu vớt mười mấy vạn người, nhưng lại ngăn không được ngàn vạn người ung dung miệng mồm mọi người, cả đời thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí có khả năng thánh quang đại giáo đường cũng bị xem như là dấu ô nù lệ địa phương, chỉ sợ tránh không kịp, lại càng không cần phải nói đến bồi dưỡng. Etken tất cả hối hận cảm xúc tất cả đều hóa thành nước mắt. Cho dù là cha ruột cũng vô pháp làm được ở như vậy, lấy mạng đổi mạng, bỏ qua mình hết thảy chỉ vì để Etken có một chút hy vọng sống. Nghèo ở trên người huyết nhục tại khoảnh khắc đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến thành vũ yêu. Etken dư quang quét đến trung quanh liên quân binh sĩ, không ít người há to mồm một mặt kinh ngạc, có rất nhiều thánh quang đại giáo đường đệ tử trên mặt đều viết kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bọn hắn không thể tin được cho tới nay dốc lòng dạy bảo bọn hắn đại chủ giáo, lại là vong linh vũ yêu. Vong linh, đây chính là tất cả nghiên cứu thánh quang ma pháp học đồ ghét nhất đồ vật. Nhìn thấy đám người đối ân sư ở ném lấy loại ánh mắt này, Etken tim như bị dao cắt. Nhưng mà mở lại tùy ý cười như điên nói, ta bình sinh đệ tử bên trong, có ngươi cùng thánh tử có thể hiểu thấu đáo thánh quang chân chính ảo diệu, ta liền không hối hận vậy. Mèo ở cùng Etken thánh quang năng lượng càng ngày càng mạnh, nhưng là đỉnh đầu thánh quang thương khung lại càng ngày càng yếu kém. Viên này đường kính mười mấy cây số sao băng còn tại giằng co, phía sau còn có vô số thiên thạch nện ở to lớn sao băng trên thân, không ngừng cho hai người chế tạo áp lực. Thẩm Phi ba người kết giới nghi thức còn có một điểm cuối cùng hoàn thành. Ảnh trăng tròn, bí ngân truy cùng gào thét trường cung đều đã hiến tế đến cuối cùng, chỉ còn lại một điểm cuối cùng liền có thể hoàn toàn đem đại ma thần phong ấn, khu trục ra mảnh thế giới này. Nhưng mà đại ma thần lại tại tùy ý cùng thiếu, căn bản không để ý tới mình đã bị kết giới vây chết. Ha ha ha, dãy rùa đi phàm nhân, các ngươi là không ngăn cản được hỗn loạn chi vũ, cố gắng của các ngươi tốn công vô ích, sẽ ở sao băng nghiền ép hạ hóa thành từng sợi không đáng giá được nhắc tới bụi bặm. Tứ tán chạy tán loạn xương hàn thú nhân, đã bị hỗn loạn chi vũ đập hải cốt không còn. Xương hàn thú nhân đại tù trưởng ở trình cũng bị sổ giặc chuyển tống đi, không biết tung tích. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ đại ma thần bên ngoài, chỉ còn lại hư thoát quỳ trên mặt đất xương hàn thú nhân quân sư, giả thuật sĩ sổ giặc bị phong ấn còn tại giam thúi. Béo hổ. Thẩm Phi còn tại phong ấn trong kết giới không cách nào động đậy, nhưng là hắn có thể để béo hổ xuất kích. Béo hổ đạt được Thẩm Phi mệnh lệnh, lập tức biết cho ra hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Trực tiếp nhảy lên nhảy đến kết giới phía trên nhất, sau đó to mọng mượt mà cái mông trực tiếp ngồi xuống, phá hỏng kết giới cùng ngoại giới sau cùng liên hệ. Ngươi cực kỳ phách lối đúng không? Ta để ngươi nếm thử một sợi không đáng giá nhắc tới bụi bặm uy lực. Đại ma thần đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nhưng là béo hổ vị trí cực kỳ cao, hắn bây giờ bị vây ở kết giới, độ cao đã không qua hắn cánh tay, hắn đối béo hổ không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi đầu này lông dài heo mập, ngươi muốn làm gì? Đại ma thần luống cuống, mở miệng chất vấn. Béo hổ sừng sốt một chút, chợt tức hồn hện. Cái này đại ma thần không chỉ có khẩu khí rất lớn, con mắt còn mù. Béo hổ nổi lên một trận, bụng đột nhiên phát ra cô thanh âm. Sau đó một cái uy mang dăm túi chậm rãi từ cái mông xuất hiện, màu xanh sẫm khí thể có thể so với tà năng. Đỉnh cấp xe gì ạ dăm đông lên men mà đến, đại ma thần ngươi may mắn. Bên ngoài kết giới mặt người nhìn thấy cỗ này khí thể, cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, vậy mà cảm động lây, có chút đồng tình đại ma thần. Đường đường hỗn loạn chi địa người mạnh nhất, ngự hạ thống lĩnh ngàn vạn đắc ma, hôm nay vậy mà cắm té ngã, nhận loại vũ nhục này. Đục ngầu màu xanh sẫm khí thể dần dần chìm xuống, càng phát ra tới gần đại ma thần. Béo hổ cái mông gắt gao ngăn ở kết giới miệng, khoan thai ngoắc ngoắc cái đuôi. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi ngược lại là tránh a. Ta nhìn ngươi có thể hay không né tránh những này không đáng giá nhắc tới bụi bặm. Kết giới phong ấn không chỉ có là đại ma thần thực thể, còn có năng lực của hắn. Hiện tại toàn thân cao thấp đều tại trong kết giới, tất cả năng lực đều bị tạm thời phong cấm, liền ngay cả cơ sở nhất chiêu thức cùng pháp thuật đều không thể phong thích. Nhìn xem dần dần đến gần hôi thối khí thể, đại ma thần tâm loạn như ma. Cho dù hắn bị khu trục, cũng bất quá một lần nữa trở lại hỗn loạn chi địa. Nhưng là bây giờ vẫn còn phải bị loại vũ nhục này, thật sự là khinh người quá đáng. Ho ho ho. Đại ma thần há mồm dùng sức thổi hơi, muốn đem khí thể thổi cao thổi tan, thế nhưng là hắn há mồm gợi lên về sau ra tốc không khí lưu động, trong khoảnh khắc toàn bộ trong kết giới tràn đầy năm xưa mùi hôi cùng một loại nào đó không thể miêu tả khí tức. "Mẹ, ngươi không phải đại ma thần sao? Không phải thống ngự ngàn vạn ác ma trung cực lãnh chúa sao? Làm sao hiện tại ngay cả ta một cái giẫm đều trốn không thoát?" Béo hổ tận đến Thẩm Phi chân truyền, tại cùng Thẩm Phi cùng nhau những ngày này, tại đấu võ mồm bên trong học đến Thẩm Phi tranh chua tinh túy, hiện tại tùy tiện há mồm, liền tức chết người không đền mạng, danh xưng xuyên thấu ruột. Đại ma thần tại trong kết giới điên cuồng dãy rủa, nhưng là động tác hơi một đại tiếp chạm đến kết giới, liền sẽ phát ra đau đến không muốn sống tiêu thảm, ngay sau đó miệng lớn hấp khí, nhưng lại bị hun đến hoài nghi ma sinh. Tại như thế nguy cơ sinh tử thời khắc, béo hổ hành vi để đám người cười một tiếng, chậm lại một điểm khẩn trương cùng tâm tình tuyệt vọng, Có lẽ, trước khi chết có thể nhìn thấy đại ma thần chật vật như thế, cũng không giả đời này đi. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời thánh quang thương khung, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, thậm chí có một bộ phận sao băng đã xuyên thấu thánh quang, một chút xíu sẽ rách phù hộ đám người hy vọng cuối cùng. Tại trong kết giới rẽ rủa đại ma thần, cùng trên mặt tràn ngập tuyệt vọng liên quân, là giờ phút này trên chiến trường sau cùng khắc họa. Sô Giác nhìn trước mắt một màn, cuồng tiếu không thôi. Nhân loại liên quân cuối cùng rồi sẽ diệt vong, đại tù trưởng ở trình dẫn theo còn lại một vạn tinh nhuệ, hôm sau liền có thể tiến quân thần tốc giết tiến nhân loại lãnh địa. Nhân loại tất cả đại quân đều đã ở chỗ này, thành trấn bên trong còn lại đều là một chút tay không tấc sắt người già trẻ em, một vạn tinh nhuệ một ngày có thể chinh phục mười mấy cái dạng này thành trấn. Cả nhân loại đế quốc cuối cùng rồi sẽ đổ vào xương hàn thú nhân thiết kỵ hạ. Sô Giác tiếng cười trên chiến trường phá lệ chói tai. Đây là một loại mệt cười. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn một chút sao băng, đã xé rách càng nhiều địa phương, có 1/3 đều đã xuyên thấu thánh quang mái vòm. Bây giờ cách rơi xuống, khiếm khuyết chỉ có thời gian. Mèo ở cùng Esken hai nhân khí lực không tốt, liền ngay cả thánh quang cũng thu liễm không ít, không còn vừa rồi to lớn hùng vĩ. Nhìn thấy chúng ta chết chắc, ngươi rất vui vẻ đúng không? Thẩm Phi ngữ khí bình thản, thật giống như đầu hạ gió, không có xuân hàn xe lạnh, cũng không có ngày mùa thu yêu thương, phảng phất một chén bạch nước. Sô Giác còn tại cùng tiếu, cuối cùng nhân loại vẫn thua, còn muốn kéo lên người lùn cùng bạch tinh linh. Ta muốn nói cho các ngươi, lần này các ngươi thua thất bại thảm hại. Mặc dù ngươi ý nghĩ cực kỳ tốt, nhưng là thật có lỗi, có ta Thẩm Phi ở chỗ này, nhân loại là sẽ không thua. Những người khác cũng chỉ khi Thẩm Phi là đang làm người loại tôn nghiêm làm sau cùng giải thích. Trước mắt loại cục diện này, thấy thế nào đều biết thập tử vô sinh, không có chút nào hy vọng. Thánh quang đều phù hộ không được các ngươi, vô luận ngươi lại thế nào cậy mạnh, cũng không cải biến được nhân loại kết cục. Treo tại ba người đỉnh đầu vũ khí toàn bộ biến mất, kết giới nghi thức đại công cáo thành. Đại ma thần bị triệt để phong ấn tại trong kết giới, ngay sau đó giản bật bắt đầu sau cùng trình tự. Tại một đoạn không lưu loát khó hiểu thượng cổ tinh linh chú ngữ bên trong, kết giới bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ dị, ba cạnh trên mặt xuất hiện hỗn loạn chi địa đáng sợ cảnh tượng. Đại ma thần bị cưỡng ép giật lấy, từng chút từ kết giới biến mất, bị một lần nữa túm về hỗn loạn chi địa. Biến mất đầu tiên là hắn hai con móng, tiếp xuống hai chân cũng chậm chậm biến mất. Đại ma thần thấy thế hung tợn nguyền rủa nói, các ngươi đều phải chết, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Sau đó đại ma thần đem ánh mắt tập trung trên người Sô Giác. Hắn tất cả đều là tin vào cái này thuật sĩ chuyện ma quỷ, hám lợi đen lòng mới giáng lâm nơi này. Hiện tại gặp bình sinh lớn đủ, thậm chí bị ép đánh về hỗn loạn chi địa, hắn thời điểm ra đi cũng không thể để Sô Giác thư thái. Sô Giác, đừng quên ngươi lời thề. Đại ma thần giỗi ra một cái tay, ngạnh sinh sinh xé rách cái giới. Một giây sau cánh tay của hắn bắt đầu bị ăn mòn biến mất, nhưng là bền chắc không thể phá được lời thề cũng bắt đầu có hiệu lực. Sô Giác trực tiếp bị hư không giận dắt, bị đại ma thần nắm ở trong tay. Sô Giác hiến tế mình hoàn chỉnh linh hồn, lúc này mới đạt được đại ma thần giáng lâm. Hiện tại đại ma thần bị đánh về hỗn loạn chi địa, trước khi đi hắn muốn dẫn đi chiến lợi phẩm của hắn. Thẩm Phi không có tại chỗ làm nhìn xem, một thanh đoạt đến giản đột lưu ly quần tinh cung, ánh trăng ngưng tụ thành một đạo mũi tên khoác lên trên dây, trực tiếp bắn về phía nện xuống tới sao băng. Ánh trăng mũi tên tại khổng lồ sao băng trước mặt, phảng phất một cây lông châu, thậm chí tại thánh quang chiếu dọi xuống, sắp thấy không rõ cái này một sợi ánh trăng. Sô Giác cười lạnh một tiếng, một tiếng này là đối vận mệnh bất công phản kháng cùng lên án sao? Đáng tiếc vô dụng. Thế nhưng là tại một giây sau, Nguyệt Chi Tiễn đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ thiên địa chiếu thành ban ngày. Trên bầu trời mây đen, tất cả đều bị sáng ngời xua tan, đỉnh đầu treo lấy sao băng, biến thành ám sắt treo ở đỉnh đầu mọi người bóng ma. Sô Giác há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Trên mặt đất người tất cả đều bị đại thịnh quang mang lung lay mắt, vô ý thức đưa tay che khuất tầm mắt. Duy chỉ có Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem Nguyệt Chi Tiễn bộc phát, xuyên qua toàn bộ sao băng. Không chỉ có là sao băng, còn có sao băng đằng sau rớt xuống thiên thạch. Nho nhỏ một cây mũi tên, bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ, bay thẳng về phía chân trời. Thánh quang thương khung đã toàn bộ bị hủy, nhưng là sao băng hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó là một trận mãnh liệt run rẩy. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được không khí chấn động, sao băng đang run rẩy. Một giây sau, sao băng vậy mà nghịch hướng rời xa, tựa hồ bị Nguyệt Chi Tiễn tiễn gió mang đi. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đại ma thần cùng Sô Giác bị trục xuất trước tối hậu quan đầu, đều thấy được sao băng nghịch hành một màn. Sô Giác trên mặt viết đầy không cam lòng, giống giận phát ra không. Ngươi cho rằng các ngươi mới thật sự là người thắng sao? Chờ các ngươi khải hoàn trở lại thánh thành, liền sẽ phát hiện toàn bộ thánh thành đã bị sứ đồ san thành bình địa, hóa thành phế tích. Thú nhân cùng nhân loại đều không phải sau cùng thắng. Chỉ là Sô Giác sau cùng lời còn chưa nói hết, một giây sau liền bị kéo vào hỗn loạn chi địa, nhục thân hóa thành khô lâu, linh hồn bị đại ma thần bắt đi. Bầu trời khôi phục bình thường, sao băng đã triệt để bị khu ra, nhưng là Thẩm Phi cũng hết sạch tất cả nguyệt thần độ thiện cảm. Từ đó về sau trên người hắn không còn có nguyệt chi nữ thần quà tặng. Mặt Nhật Sơn còn lại xương hàn thú nhân thấy được sao băng đi ngược lên trên, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đại tù trưởng ở Trình Dĩn Phung lập tức ngắc, tập kết thú nhân mạo hiểm giả cùng bộ đội tinh anh, đối ẩn beo phát động sau cùng tập kích. Thuật sĩ nghị hội thuật sĩ cũng giải khai cấm chế, thả ra cự long. Cự long tránh thoát trói buộc, thét dài một tiếng chợt bay nhảy cánh bay lên. Thuật sĩ dùng bí pháp điều khiển cự long tâm trí, trực tiếp hướng chính diện trên chiến trường bay đi. Tất cả mọi người sống tiếp được, nhưng là mọi người cũng không có bởi vì sống sót mà may mắn. Bởi vì Sô Giác cuối cùng nói lời cực kỳ kinh dị. Tại ẩn beo giao thủ đồng thời, sứ đồ xuất quân viễn độ trùng dương, trực tiếp đạt đến Hùng Sư Thánh Thành, đối với nhân loại thánh đô khởi xướng một kích toàn lực. Tất cả nhân loại bộ đội đều đã tập kết tại ảo Anel, cái khắc thành trấn bao quát thánh thành, giờ phút này phòng ngự trống rỗng, đối mặt võ trang đầy đủ sứ đồ hạm đội vô địch, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ferdinand đặt mông ngồi dưới đất, nếu là rồ sủ có chuyện bất chắc, hoàng thất huyết mạch tàn lụi, nhân loại liền triệt để đã mất đi hy vọng. Nhưng là bây giờ thánh thành không người, nếu như sổ giặc nói lời là thật, như vậy nhất định không cách nào ngăn cản sứ đồ đại quân. Lúc này Dạn Đột cũng đứng ra nói, chúng ta ra tinh linh đảo đến đây cứu viện trên đường, cũng tao ngộ tinh linh quân phản loạn cản trở, sổ giặc nói lời rất có thể là thật. Thẩm Phi nhìn lướt qua nhân loại liên quân. Trải qua một đêm phân chiến, tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Mọi người đã không có khí lực tái chiến, càng đừng đề cập từ ẩn đeo trở lại thánh thành, ít nhất cũng phải 5-6 ngày thời gian, đến lúc đó thánh thành chỉ sợ sớm đã luôn hãm. Pháp sư bộ đội trọng thương bị thương, thánh quang học đồ vừa rồi vì ngăn lại sao băng, đã tiêu hao tất cả thánh quang, hiện tại mỏi mệt ngã trên mặt đất, còn có biết đại chủ giáo là Vu Yêu thân phận, đối với mình một mực truy cầu thánh quang hoang mang. Đúng vào lúc này, mặt Nhật Sơn một tiếng long khiếu truyền đến, lần nữa chấn động trên chiến trường tất cả mọi người. Một đầu nổi điên ác long từ mặt Nhật Sơn bay ra, hướng phía chiến trường bên này di chuyển nhanh chóng. Đồng thời, mặt Nhật Sơn cửa chính lại xuất hiện một chi thú nhân bộ đội, hướng phía chính diện chiến trường đánh tới chớp nhoáng. Còn tới, Thẩm Phi hít vào một hơi, mặc dù mắt trần có thể thấy nhân số địch nhân không nhiều, nhưng là đối phương còn có cự long loại sinh vật này, trực tiếp hình thành nghiền ép cục diện. Đại pháp Giót đang ghé vào pháp sư tháp điều khiển trên này, giơ tay lên khí lực đều không có. Esken trong hốc mắt quỷ hỏa lấp lóe, vung tay lên, tất cả vong linh nghe lệnh, đè vào tiền tuyến, chuẩn bị tác chiến. Nhân loại liên quân đã không có khí lực, duy chỉ có còn sót lại vong linh bộ đội, còn có lực đánh một trận. Chỉ là đại đa số vong linh đã trên chiến trường tan tác, linh hồn trở lại Esken trên tay, trên chiến trường không có thi pháp vật liệu để hắn một lần nữa gọi về những này sức chiến đấu. Mà còn lại vong linh bộ đội, cũng bất quá 3-4 ngàn. Thẩm Phi chậm rãi đứng dậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đem trên thân siêu tập tất cả hài cốt mảnh vỡ cùng máu thịt vụ phong xuất, triệu hoán ra một mảnh biển khô lâu cùng sắt thép khối lỗi. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Thẩm Phi cười thảm nói. Ngay tại chính diện chiến trường, Esken cùng Thẩm Phi điều khiển vong linh kéo ra chiến tuyến thời điểm, phía tây ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Phảng phất có thứ gì muốn đánh vỡ ngọn núi đột nhiên xuất hiện. Chương 287, màu cam trang sức. Đám người tất cả lực chú ý đều từ 80 dặm bên ngoài mặt Nhật Sơn bị kéo trở về. Ngọn núi chấn động, chân ngòi lấy thần kinh của tất cả mọi người. Đáng chết, bỏ qua cho chúng ta đi. Ô Hèn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này kéo dài hơi tàn đất nhân loại liên quân tất cả đều trong lòng run sợ, sợ Tây Sơn vách núi đột nhiên phá toái, từ bên trong lần nữa giết ra đến một đầu toái nham cự nhuyễn trùng cùng vô số huyết thú nhân. Vốn cho là đuổi đại ma thần, chiến tranh liền sẽ kết thúc. Kết quả sổ giặc trước khi đi cho tất cả mọi người rót một đầu nước lạnh, nguyên lai lần này xương hàn thú nhân cũng không phải một mình phân chiến. Nam bộ đại lục sứ đồ đã mang theo bọn hắn hạm đội vô địch, đối với nhân loại thánh thành phát khởi tổng tiến công. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, tại nhân loại liên quân kiệt lực về sau, xương hàn thú nhân giấu ở mặt Nhật Sơn cuối cùng một chi bộ đội bắt đầu tiến quân, thậm chí xuất động cự long loại vật này. Thẩm Phi suy đoán, bị truyền tống đi ở trình khẳng định cũng tại chi kỳ binh này bên trong. Hiện tại Tây Sơn ngọn núi bắt đầu chấn động, bên trong toái nham cự nhuyễn trùng mang theo thú nhân bộ đội khởi xướng tập kích bất ngờ. Không thể nghi ngờ là giữ lại liên quân cổ họng. Trong lòng mọi người chấn động, tâm tình nặng nề. Vừa rồi một trận khoáng thế ác chiến, tất cả mọi người đã lấy hết tất cả khí lực, không còn nửa phần khí lực giơ lên trong tay đao kiếm. Bọn hắn thậm chí còn không kịp chúc mừng thắng lợi vui sướng, những này theo nhau mà tới tin dữ thành đè sập tất cả mọi người cuối cùng một cọng rơm. Ferdinand hai tay chống lấy chuôi kiếm, khó khăn đứng lên. Gió đêm thổi tan tóc của hắn, trên mặt tất cả mọi người đều không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Cho dù bọn hắn đánh thắng dưới mắt trận này ác cẩm, nhưng là bọn hắn một chút tàn binh bại tướng. Lấy cái gì cùng sứ đồ hạm đội vô địch chống lại. Chờ trở lại thánh thành, nên đón bọn hắn không phải đại thắng sau chúc mừng, mà là đổ nát thê lương cùng đầy khắp núi đồi thi thể. Nhưng trận này cầm vẫn là phải đánh, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết, vươn cổ liền giết. Ferdinand hai tay giơ trường kiếm lên, thẳng tiến không lùi về phía tây núi chấn động phương hướng đi đến. Thẩm Phi đem lưu ly cung trả lại dạn đượt, trên mặt đất tùy tiện nhặt được một bộ cung tên, theo sát mà lên. Owen từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mông bùn đất, từ phụ cận chiến tử bên cạnh thi thể nhặt được một thanh người lùn chiến truy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức một đạo lôi đỉnh chi lực xuyên qua toàn thân, hai cái phù văn tại quanh thân xoay tròn. Trước đó cùng xương Hàn đại tù trưởng ở trình tác chiến, sử dụng mấy cái phù văn, còn lại hai cái phù văn giải quyết những này tạp binh hẳn là không vấn đề gì. Dàn đột trong tay lưu ly cung hóa thành trường kích, đi theo mấy người bước chân đi lên. Sau đó, cái thứ 5, cái thứ 6, chậm rãi có cái khác có sức lực binh sĩ đứng lên, về phía tây chân núi tụ tập. Thẩm Phi chậm rãi vượt qua Ferdinand, trải qua bên người thời điểm Thẩm Phi còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tây Sơn ngọn núi không phải bạo tạc trực tiếp xuyên qua vỡ tan, mà là không ngừng có đá vụn rơi xuống, vách núi biến mỏng. Ngay sau đó một khối đá rớt xuống, lộ ra một cái khe trống rỗng. Cái này khe phảng phất là mở ra ngọn núi chìa khóa, bên cạnh hòn đá dần dần chóc ra, khe cũng càng lúc càng lớn. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Hắn cùng toái nham cự nhuyễn trùng liên hệ cũng có hai lần, nếu là đổi lại toái nham cự nhuyễn trùng trực tiếp liền phá tan ngọn núi lao ra ngoài, căn bản sẽ không xuất hiện từng chút từng chút từng bước xâm chiếm hòn đá hình tượng. Ngọn núi nham thạch từng chút bong ra từng mảng, đám người càng ngày càng khẩn trương, chuẩn bị nên đón mới đại chiến. Và anh, khi tất cả nham thạch bong ra từng mảng, bay lên bụi đất trong nháy mắt che giấu cửa hang. Thẩm Phi đứng tại phía trước nhất, bên cạnh là Ohen, Giang Nuật cùng Ferdina. Đất rung núi chuyển cũng chưa từng xuất hiện, đám người bên thai lại đột nhiên nhiều một trận dồn dập xa 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 thanh âm. Đạo thanh âm này Thẩm Phi không hiểu quen thuộc, đột nhiên thả ra trong tay đằng một kiếm, mặt lộ vẻ vui mừng. Lượng lớn U Lâm Lang Chu từ trong sơn động chui ra ngoài, lít nha lít nhít. Ohen hít vào một ngụm khí lạnh nói, lần này phiền phức lớn rồi. Người lùn nam hiểu đào núi đào đất, cho nên thường xuyên có thể trong núi gặp được một chút kỳ quái sinh vật, trong đó thành đàn nện là phiền toái lớn nhất. Nện từ trước đến nay còn cư, số lượng nhiều người, mà lại bọn chúng phun ra mạng nện tính bền dẻo mười phần, giang độc kịch độc vô cùng, là rất khó quấn sinh vật. Dù là da dày thịt béo, đối kịch độc có nhất định kháng tính người lùn, cũng sợ hãi bị loại sinh vật này cắn được. Mà lại chi này lang chu đại quân, lại còn có hất lên quần áo lang chu tế tự, nói rõ đã khai linh trí, thậm chí nắm giữ một chút hắc ma pháp, cái này khó đối phó hơn. Mọi người ở đây cảnh giác rằng co thời khắc, Thẩm Phi lại bước nhanh xuống tới, ôm lang chu tế tự tủ cờ tạ tạ. Ta còn tưởng rằng là địch nhân đến. Tu cờ tạ tạ tám con trong mắt bốn phía quan sát chiến trường, nói, tại tiếp vào đại lãnh chúa tin tức của ngươi về sau, ta lập tức xuất lĩnh tất cả U Lâm lang chu chi viện, một đường từ tủ cờ quận Đại Tuyết Sơn đục xuyên dãy núi lại tới đây, bất quá bây giờ nhìn giống như tới chậm. Tới đúng lúc, địch nhân còn có cuối cùng một chi bộ đội, ngay tại chạy tới. Tu cờ tạ tạ giơ tay lên bên trong pháp trượng, một mặt hưng phấn nói, vậy thì thật là tốt để chúng ta U Lâm lang chu ra sân, để cho địch nhân cảm thụ một chút chúng ta chỗ kinh khủng. Đứng tại cách đó không xa đám người tất cả đều sợ ngây người. Lang chu loại sinh vật này, cùng vong linh đều bị chia làm triệt triệt để sinh vật khủng bố. Nguyên bản tất cả mọi người coi là những này lang chu là địch nhân mặt khác một chi át chủ bài bộ đội, nhưng là bây giờ nhìn thấy Thẩm Phi cùng lang chu thủ lĩnh, tại dùng nhện ngự cho chuyện, lại nhìn những này lang chu tại Thẩm Phi trước mặt không dám vượt qua bộ dáng, tất cả mọi người nói không ra lời. Đổi lại trước kia, mọi người đại nao đoán chừng sẽ trực tiếp đứng máy. Bất quá hôm nay chuyện khiến người ta khiếp sợ thực sự nhiều lắm, muốn nói lang chu là đến giúp đỡ bọn hắn, mọi người đã hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cùng xương hàn thú nhân đại chiến, phong ấn đại ma thần, vong linh sẽ thánh quang ma pháp, thánh quang đại giáo đường đại chủ giáo là Vu Yêu, sứ đồ hạm đội vô địch đối thánh thành phát động công kích. So sánh những này, lang chu đến giúp đỡ nhân loại, xác thực không tính là gì đại sự. Ngươi đoán xem ta còn mang đến ai? Tu cờ tạ tạ tám đôi mắt chớp động, hai con cái kìm răng độc cũng đang run rẩy. Thẩm Phi ngạc nhiên, chẳng lẽ ngoại trừ bọn này kịch độc lang chu, còn có cái khác ngoại viện? Thẩm Phi cũng không nhớ kỹ kịch độc lang chu tại Đại Tuyết Sơn còn kết giao có cái gì minh hữu. Tu cờ tạ tạ đi đến một bên, sau lưng kịch độc lang chu cũng cùng nhau tránh ra một lối. Từ trong sơn động đi ra một chi mấy trăm người trang bị tinh lương nhân loại bộ đội, Thẩm Phi thấy được rất nhiều người quen biết cũ mặt. Tu cờ quận bảo an đại đội, cùng dân binh bộ đội tất cả đều trình diện, điên quái dị thủ tịch luyện kim sư cũng tại trong đội ngũ. Còn có tủ cờ quận mấy vị phú thương, xuất lĩnh lấy nhà của mình đinh nô buộc, người mặc áo giáp nhìn qua có chút chính thức. Thẩm Phi thậm chí thấy được hoa nhải lựa điếm đại thúc ông chủ, công kênh thịt mỡ từ giáp lưới khe hở gạt ra, trong tay dẫn theo hai thanh bếp sau dùng món chính ao. Thẩm Phi trong mắt đều kinh điệu, mình rõ ràng để kịch độc lang chu toàn bộ tiến vào Đại Tuyết Sơn, không còn quấy rối tủ cờ quận. Làm sao hiện tại e ngại kịch độc lang chu tủ cờ quận cư dân, vậy mà cùng kịch độc lang chu cùng một ruột pha trộn cùng một chỗ. Tu cờ tạ tạ tám đôi mắt bén nhạy bắt được Thẩm Phi ánh mắt bên trong nghi hoặc, mở miệng nói, có đôi khi không nên coi thường kịch độc lang chu trí tuệ. Tu cờ tạ tạ câu nói này là dùng tiếng thông dụng nói ra được. Thẩm Phi ngơ ngác một chút tê cả da đầu, không nghĩ tới tủ cờ tạ tạ vậy mà học xong tiếng thông dụng. Kịch độc lang chu nguyên bản tại nện chúa thủ hạ, nện chúa bị giết sau kịch độc lang chu cũng không an phận. Về sau Thẩm Phi tiếp thủ kịch độc lang chu, để bọn hắn di chuyển đến trong Đại Tuyết Sơn bộ, không còn uy hiếp nhân loại sinh tồn địa bàn, giữa hai bên không có xung đột. Tu cờ tạ tạ đối kịch độc lang chu quản lý ngày càng tăng trưởng, về sau vì mở rộng hoạt động khu vực, dứt khoát tại Đại Tuyết Sơn đào địa đạo, một mực đào được xương cẳng, gặp hỏa nguyên tố kẽ nứt lúc này mới dừng lại. Mới đầu mỗi ngày đều còn có gai đầu, về sau tất cả kịch độc lang chu đều cực kỳ nghe lời, tu cờ tạ tạ trong lúc rảnh rỗi liền học lên tiếng thông dụng, kết quả thật đúng là để nó học thành. Thông qua linh hồn thạch câu thông về sau, tủ cờ tạ tạ phát hiện tủ cờ quận nhân loại cũng muốn gấp rút tiếp viện ảo ẩn eo, dứt khoát ra mặt cùng bọn hắn câu thông, cùng một chỗ từ địa đạo đi tiền tuyến, lúc này mới có hiện tại một màn này. Hô hô hô. Nơi xa cuồng phong gào thét thổi lên, là trên bầu trời băng xương cự long song cầm đập không khí hình thành cuồng phong. Đây là một đầu chân chính cự long. Xương hàn thú tộc vắt hết óc mới đem thuần phục, trở thành chiến tranh lợi khí. Phái nham cự nhuyễn trùng long huyết, cũng là đến từ đầu này băng xương cự long. Tu cờ quận bảo an đội trưởng dắt đi đến tủ cờ tạ tạ bên người, các ngươi bắt gấp thời gian nghỉ ngơi, đầu này cự long giao cho chúng ta. Đây chính là một đầu cự long. Giặt ngăn lại Thẩm Phi, cười nói, vậy coi như chúng ta cho ngươi nhóm tranh thủ một điểm khôi phục thời gian. Tu cờ tạ tạ xong kìm nhanh chóng rung động, nói, mặc dù không nhất định có thể giải quyết băng xương cự long, nhưng là kiềm chế một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Nói, giặt cùng tủ cờ tạ tạ xuất lĩnh lấy đám người đối diện xuống tới. Thủ tịch luyện kim sư đi tới, từ phía sau lưng trong hộp móc ra rất nhiều dược tề, đem những này dược tề phân phát xuống dưới, có thể đề cao mọi người tốc độ khôi phục. Thẩm Phi nhìn xem điên luyện kim sư trở nên chững chạc đàng hoàng, có chút khó chịu. Một lát sau tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, thủ tịch luyện kim sư, ta cần một phần mễ lô hẹn gì à ổn định tề. Thủ tịch luyện kim sư nhìn thoáng qua Thẩm Phi, từ trong ngực móc ra một bình đổ đầy kim hoàng sắc dung dịch bình thủy tinh. Xem ở ngươi bây giờ là nhiếp chính vương phân thượng, bình dược tề này miễn phí. Thẩm Phi cũng chứng trạc đàng hoàng, ngươi nếu là dám lấy tiền, ta liền đem ngươi lưu đẩy tới chỗ xa hơn. Nói xong hai người tất cả đều cười. Ô hèn, ngươi bây giờ trong tay có hay không rèn đúc dùng cái đe sắt? Thẩm Phi đã góp đủ thánh quang giáo phái tài phú tất cả vật liệu, hiện tại có thể trực tiếp chế tạo dây chuyền, hộ thân phủ cùng chiếc nhẫn. Đem ngươi cần hợp thành đồ vật bày ở phù văn trong pháp trận mặt. Ta có thể vượt qua không gian triệu hoán hư không thần châm. Thẩm Phi cấp tốc đem vật liệu phân loại dọn xong, Ô Hoãn cùng người lùn mấy vị khác gia chủ bắt đầu thôi động phù văn pháp trận. Sau một lúc lâu trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thần châm cùng thiết truy. Vật liệu tự động lơ lửng đến thần châm phía trên, ngay sau đó đỉnh núi đồng dạng cao hư không thiết truy lện xuống đến, bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Truy thứ hai, thứ ba truy. Ba lần về sau, Ô Hoãn cùng mấy vị gia chủ hư thoát mệnh ngã trên mặt đất. Mặc dù không biết vào thời khắc này tại sao muốn chế tạo đồ vật, nhưng là chúng ta tin tưởng khẳng định có đạo lý của ngươi. Thẩm Phi sắp thành phẩm thu hồi, lập tức giám định. Ngự dụng tỷ giới, cầu phúc hộ thân phủ cùng esken dây chuyển toàn bộ bị giám định ra đến, đều là tử sắc phẩm chất. Nhưng là khi Thẩm Phi đem ba kiện vật phẩm toàn bộ trang bị bên trên về sau, lại sinh ra kỳ lạ một màn. Ba kiện LV60 tử sắc trang bị, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một kiện màu cam phẩm chất dây chuyển, Thánh Quang Chi Tâm. Chương 288, Băng Xương Mộ Long. Thánh Quang Chi Tâm. Loại hình, trang sức. Đẳng cấp, LV60. Hiệu quả 1, 150 toàn thuộc tính. Hiệu quả 2, Thánh Quang thực thể người nắm giữ, trung quanh 1000m bên trong quân đội bạn hồi phục hiệu quả gấp bội. Điện thoại bưng. Hiệu quả 3, Thánh Quang Chi Tâm chiếu cố có thể để người phục sinh. Hiệu quả 4, Thánh Quang Chi Tử đeo vật phẩm này, hiệu quả 1, hiệu quả 2 tăng lên gấp 10. Cùng lúc đó hệ thống còn nhắc nhở Thẩm Phi, kiện trang bị này cho điểm thành công trèo lên châu Á thập đại trang bị bảng xếp hạng thứ 2. Vừa vặn Thẩm Phi gào thét trường cung tại kết giới bị hiến tế hạ bảng, kiện trang bị này xuất hiện lại chiếm cứ thứ 2 bổ sung công vị, để Thẩm Phi có thể tiếp tục toàn diện bá bảng. Thẩm Phi chỉ đem hiệu quả vừa cùng hiệu quả 2 phong xuất, cái khác toàn bộ ẩn tàng. Âu đeo có rất nhiều người chơi đều thấy được Thẩm Phi cùng Ổ Hẹn dùng hư không thần châm rèn đúc trang bị, mà lại Thẩm Phi đem trang bị đeo, chung quanh quân đội bạn cũng thu được khôi phục tăng gấp bội hiệu quả. Cho nên kiện trang bị này đã không có ẩn tàng giá trị, ở đây người chơi đều có thể đoán được Thánh Quang Chi Tâm là Thẩm Phi trang bị, cho nên Thẩm Phi chỉ là đem trọng yếu nhất hiệu quả 3 cùng hiệu quả 4 ẩn tàng. Kiện trang bị này cường đại nhất địa phương là có thể phục sinh một lần. Thẩm Phi còn chứng kiến trang bị phía dưới cùng nhất hai hàng chú thích chữ nhỏ. 1. Phục sinh sau tất cả kỹ năng cùng vật phẩm thời gian cooldown về không. 2. Vong linh đại đế Esken mệnh hạ. Thẩm Phi đeo Thánh Quang Chi Tâm, chung quanh tất cả mọi người cảm giác tắm rửa tại Thánh Quang Chi, khôi phục hiệu quả trước đó nhanh hơn gấp đôi. Vong linh đại đế hai tay ôm đầu, cảm giác thân thể đang phát sinh dị biến hóa. Esken hồi ký là chế tác Esken dây chuyền vật liệu, hiện tại Esken dây chuyền chờ ba kiện video hợp thành Thánh Quang Chi Tâm, làm Esken mệnh hạ hồi ký cũng thành Thánh Quang Chi Tâm một bộ phận. Vong linh đại đế hốc mắt hai đoàn màu lam quỷ hỏa, dần dần xen lẫn biến thành Thánh Quang kim sắc. Mệnh của hắn hợp cùng Thánh Quang hòa thành một thể, hắn không thấy rõ Thánh Quang bản chất. Tại Thánh Quang Chi Tâm tắm rửa dưới, đại chủ giáo mèo ở huyết nục đang dần dần khôi phục. Cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy thân thể biến hóa. Mèo ở mệnh hạp là vong linh đại đế Esken hải cốt, vong linh đại đế cảm nhận được thánh quang chân lý, mèo ở cũng gián tiếp cảm nhận được một bộ phận thánh quang ba động. Mèo ở song đồng cũng dần dần biến thành kim sắc. Hắn đối thánh quang lý giải Esken càng sâu, tại thấy được một hai thánh quang bản nguyên về sau, xương cốt dần dần độ một tầng kim sắc. Kim xương đại thành, thành thánh hiện ra. Vong linh đại đế hít vào một ngụm khí lạnh, ấn xương ở xương cốt bắt đầu từ bạch cốt hướng kim xương chuyển hóa. Nếu là toàn thân hơn 200 khối xương cốt toàn bộ chuyển hóa làm kim xương, như vậy sẽ vượt qua dị vãng tất cả thánh quang tín đồ, trở thành thánh quang ở nhân gian người phát ngôn, thánh quang giáo phái sẽ sinh ra một vị chân thần. Thánh quang chi tâm tác dụng phạm vi cực lớn, rất nhiều binh sĩ sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận, có sức lực từ đất đứng lên. Thẩm Phi nhìn xem thẳng tiến không lùi phóng đi tủ cờ quận binh sĩ cùng kịch độc Lan Chu, không nói hai lời sách cùng đi theo. Nếu như hắn nhớ không lầm, giặt ra hỏa này trước kia tại thư viện phó bản bên trong, thế nhưng là bị Long Uy định gắt gao. Lấy Thẩm Phi đối cự Long hiểu rõ, đây là một đầu tiếp cận tuổi già băng xương cự long. Giàn Nốt ngồi xếp bằng tại đất nghỉ ngơi, nhìn thấy Thẩm Phi phóng đi, vội vàng gọi hắn lại. Cái này cung tiễn cho ngươi. Thẩm Phi quay đầu hào hào cười nói, ta Thẩm Phi đồ long, lúc nào cần bằng vũ khí chi bén. Lời này Thẩm Phi tại 93 năm trước nói qua một lần. Một lần kia làm cho cả Bắc Bộ Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật tà long cái sổ đến tội. Lần này Thẩm Phi tại chiến trường sau đó nhặt được một thanh cây bạch dương cung tiễn, đồng dạng có thể đem băng xương cự long chém giết. Có thánh quang chi tâm, Thẩm Phi lòng tin tăng nhiều. Mặc dù dưới mắt hoàn cảnh là mênh mông vô bờ bình nguyên đối chiến băng xương cự long có chút khó khăn, nhưng là hắn cũng không phải 93 năm trước cái kia sẽ chỉ độc xà đinh đâm tiểu thợ săn. Băng xương cự long tiếp cận chiến trường, thấy được có một đội người hướng phía nó lao nhanh. Long tính bản ngạo, nhìn thấy một bầy kiến hôi đồng dạng ra hỏa phất cờ hò reo, muốn chế phục nó, căn bản không đem bọn hắn để trong lòng. Chỉ cần một ngụm thổ tức, nó có thể khiến cái này sâu kiến an tĩnh lại. Mặt Nhật Sơn doanh trướng, thuật sĩ nghị hội người ngay tại điều khiển băng xương cự long đại não, để nó hoàn thành toàn bộ thao tác. Cái này còn muốn quy công cho xương hàn thú nhân đại thuật sĩ Sô Giác. Băng xương cự long khó mà thuần phục, muốn để cao ngạo long đối đê tiện sinh vật phụ phục là tuyệt đối không thể nào. Thế là Sô Giác lợi dụng băng xương cự long linh hồn làm trường, lợi dụng đứng đầu nhất hắc ma pháp tước đoạt một bộ phận cự long chi hồn, sau đó tinh xảo giá tiếp một bộ phận thú nhân đi, góp thành một cái bề ngoài là băng xương cự long, linh hồn giống như rồng mà không phải là rồng, giống người mà không phải người quái vật. Cho nên thuật sĩ nghị hội có thể thông qua khống chế thú nhân linh hồn, từ đó cho băng xương cự long chế tạo tâm linh ám chỉ, để nó coi là hết thảy đều là hành vi của mình, thực tế đều là phía sau can thiệp kết quả. Băng xương cự long bắt đầu lao xuống, đồng thời nhìn thấy cổ họng của nó bắt đầu nhúc nhích. Thẩm Phi nhìn thấy băng xương cự long cử động, lại liếc mắt nhìn xông lên phía trước nhất giặc, nóng lòng gấp vạn phần. Băng xương cự long chuẩn bị phóng thích long uy, giặc bị định tại nguyên chỗ, khẳng định sẽ bị băng xương cự long giẫm tại dưới chân, một mệnh ô hô. Đầu này băng xương cự long tiếp cận tuổi già, nhưng thực lực cực mạnh. Thẩm Phi sẽ tả long số long ngữ, nhưng là muốn hoàn toàn áp chế đầu này băng xương cự long, vẫn là không có khả năng. Hắn long ngữ có thể chống lại băng xương cự long, nhưng không cách nào hình thành hoàn toàn áp chế. Húng chi Thẩm Phi trước đó đã sử dụng qua nhiều lần long ngữ, một chút uy lực to lớn từ ngữ đã sử dụng qua. Trong chớp mắt, Thẩm Phi nghĩ đến một cái kéo cừu hận biện pháp tốt. Chịu chết đi, sâu kiến. Băng xương cự long há mồm, nồng đậm long uy ép tất cả mọi người không kịp thở khí. Tu cờ quận bảo an đại đội binh sĩ cùng tự nguyện tới trang viên quý tộc, tất cả đều không thể động đậy. Thậm chí chiến trường phần lớn nhân loại liên quân, tất cả đều bị định tại nguyên chỗ. Tuổi già băng xương cự long long uy nặng nề không, cái loại cảm giác này giống như trái tim bị những người khác bóp nơi tay, có chút loạn động sẽ bị bóp nát. Thẩm Phi tại băng xương cự long phát ra long uy thời điểm trực tiếp sử dụng mị ảnh thoáng hiện, ngắn ngủi thoáng hiện để hắn hoàn toàn lẩn tránh long uy hiệu quả. Sau đó liên tiếp sử dụng mị ảnh thoáng hiện kéo vào cùng băng xương cự long ở giữa khoảng cách. Khi Thẩm Phi vọt tới hàng thứ nhất thời điểm, phát hiện ngoại trừ giặt bên ngoài tất cả mọi người bị long uy trấn nhiếp, ngã xuống đất không thể động đậy, trái lại giặt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, giơ hai thanh hai tay kiếm tiếp tục anh dũng xung kích. Thẩm Phi trợn mắt hốt mồm, trong mồm thậm chí có thể nhét vào một quả trứng gà. Vì cái gì long uy đối ngươi vô hiệu? Thẩm Phi đổi theo hỏi. Giặt khỏe miệng giơ lên mỉm cười nói, mỗi ngày đều đi thư viện tìm nhân viên quản lý, tại long uy hạ rèn luyện mình, loại trình độ này long uy đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thẩm Phi không lời nào để nói. Giặt giá hỏa này cũng là ngon nhân. Mình rời đi tủ cờ quận về sau, gia hỏa này vậy mà bởi vì lần bị long nữ định thân sự tình canh cánh trong lòng, mỗi ngày đều đến thư viện phó bản đi một mình lịch luyện. Thời gian nửa năm, gen luyện đến bây giờ đã có thể 100% khống chế thân thể của mình, không còn e ngại long uy. Băng xương mộ long nhìn thấy tuyệt đại đa số người đều đã bị định trụ, tâm có chút tự ngạo. Những này sâu kiến đồng dạng sinh vật, hẳn là đối với mình quỷ bái, thần phục tại hai cánh của mình phía dưới. Thế nhưng là khi nó tiếp tục lao xuống, lại nhìn thấy chiến trường phía trước nhất có hai người không có chút nào chịu ảnh hưởng. Băng xương mộ long nổ hỏa thiêu. Các ngươi dám can đảm xem thường ta, ban cho các ngươi tử vong. Băng xương mộ long song phổi bắt đầu bành trướng, mở mịt ra màu xanh thẳm ma pháp năng lượng. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường đám người, cả nhân loại liên quân đều tại bọn hắn phía sau. Nếu là hai người như bây giờ ngang ngược phóng đi, băng xương mộ long một ngụm thổ tức, hai người bọn họ mặc dù có thể tránh rơi, nhưng là sau lưng những nhân loại này liên quân đều sẽ bị đông thành tượng băng. Giắc, chúng ta nhất định phải để nó đầu chạy hướng vị trí hiện tại, nếu không phía sau chúng ta người đều sắp thành cự long thổ tức bên dưới vật bồi táng. Chúng ta một trái một phải. Thẩm Phi rời đi thời gian, giặt mỗi ngày tại cương vị cần cù chăm chỉ, cũng không có buông lỏng đối với mình yêu cầu, mỗi ngày đều tại rèn luyện mình, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Khi hắn biết được Thẩm Phi trở thành võ tăng tiền viện thái trưởng lão, về sau lại trở thành nhiếp chính vương thời điểm, tâm chỉ có một cái ý nghĩ, mình nhất định phải đuổi theo Thẩm Phi bộ pháp. Hai người rất có ăn ý, một trái một phải chạy đi. Băng xương mộ long nhìn thấy hai người tả hữu né ra, nhìn lướt qua vô ý thức hướng bên trái lướt đi, truy đuổi giặt. Băng xương mộ long phổi càng lúc càng lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy long tộc băng xương ma pháp. Cái này một ngụm nếu là phun ra ngoài, cam đoan nửa cái chiến trường đều sẽ biến thành băng xương chi địa. Giặt một bên chạy một bên chú ý băng xương mộ long đầu. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chân chính cự long, nhưng là hắn hiện tại sớm đã không phải Ngô Hạ A Ngông. Thẩm Phi phát hiện băng xương mộ long không có truy kích hắn, dứt khoát trực tiếp quay đầu một trận chuyển vận, thuận thế cũng nhìn thấy băng xương mộ long số liệu. Băng xương mộ long. Loại hình: cự long. Đẳng cấp: HP: nam, 000000. Công kích: 10000. Kỹ năng: băng xương thổ tức, long chi uy áp, băng xương ma pháp. Miêu tả: xương Hàn Đế quốc phát hiện cường đại nhất một đầu băng xương cự long, bị bắt lấy được sau đã hoàn toàn biến thành xương Hàn thú nhân cỗ máy chiến tranh. Nhớ lấy, không muốn khiêu khích một đầu cự long. Cái này hoàn toàn là một đầu bựa. 500 vạn điểm huyết, 1 vạn điểm công kích. Bất quá Thẩm Phi hiện tại có thánh quang trí tâm, cho dù tại vùng bỏ hoang tác chiến, hắn cũng có lòng tin giết chết cự long. Húng chi hiện trường còn có rất nhiều chuyến anh hùng, nhất định phải nhanh giết tác long, rốt cuộc tiếp qua mấy chục phút, bọn hắn còn muốn nên chiến cuối cùng một chi thú nhân bộ đội. Về phần nhân loại thánh thành, nếu là Odell chiến trường có thể đại thắng, thuận lợi cầm xuống, Thẩm Phi còn có át chủ bài, nói không chừng có thể nếm thử ngăn cơn sóng dữ. Băng xương mộ long đầu có chút nâng lên, đây là muốn há mồm thổ tức dấu hiệu. Giặt thấy thế tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đối băng xương mộ long bộ mặt một cái tín ngưỡng chi vọt cộng thêm nhảy phách trảm. Tay chiến phủ trực tiếp nện ở băng xương cự long miệng, to lớn lực đạo đem băng xương mộ long gương mặt đập lệch sang một bên. Cũng tại cùng thời khắc đó, băng xương mộ miệng rồng nôn băng tinh, tại mặt đất phun ra một đầu điều ước dài hạn 2-3 cây số băng mang, đem thổ nhưỡng cùng đất thi thể toàn bộ đông kết. Nguy hiểm thật. Giặt rơi xuống đất, tay chạm phủ liễu lo vỡ vụn. Chương 289, chân chính phía sau màn hắc thủ. Vảy rồng phòng ngự cực mạnh, bình thường đao kiếm khó thương mảy may. Giặt vũ khí đánh vào trên vảy rồng, ngoại trừ lực lượng truyền lại đến băng xương mộ long trên mặt, tất cả tổn thương tất cả đều bị cứng cỏi vảy rồng cản lại. Băng xương mộ long bị giặt đánh mặt, lại bị Thẩm Phi từ phía sau lưng điên cuồng chuyển vận, giận tím mặt. Đôi rồng bỗng nhiên quét qua, mang theo cuốn bay cắt đi thạch. Cũng may Thẩm Phi sớm đã có phòng bị, sớm chuyển di vị trí, để băng xương mộ long quét cái không. Băng xương mộ long chậm rãi chính qua mặt, hai con long nhãn bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Đường đường băng xương cự long lại bị một nhân loại đánh mặt, đây tuyệt đối có thể tính được là sỉ nhục. Thật giống như một người, nếu như bị một con kiến trượt chân, tuyệt đối sẽ lên cơn giận dữ, tức hồn hển. Băng xương mộ long tà hỏa tại bốc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm giặt. Giặt mặc dù tại thư viện bên trong mỗi ngày kháng ép, tìm được chống cự long uy biện pháp, nhưng là hiện tại là một đầu sống sờ sờ băng xương mộ long, giặt thậm chí có thể cảm nhận được đối phương từ lỗ mũi phun ra ngoài lạnh thấu xương khí tức. Sâu kiến, ngươi chọc giận ta. Băng xương mộ long long chảo đã nâng lên, muốn trực tiếp đem giặt dâm chết. Vũ khí đại sư đã mất đi vũ khí, chẳng phải là cái gì? Cách đó không xa, Gian Nột đem ô hẻn cột vào trường kích bên trên. Ô hẻn mặt hốt hoảng, hai chân huyền không. Dạng này thật được không? Ta cảm thấy ta chạy tới là được rồi. Người lùn hai chân một khi rời đi mặt đất, liền có một loại lo lắng để phòng cảm giác bất an. Đây là nhanh nhất phương án. Gian Nột ngữ khí kiên quyết. Ô hẻn vẫn có chút tiểu sợ, trường kích quán xuyên phía sau lưng của hắn, từ giáp lưới trên xuyên qua. Ta luôn cảm thấy dạng này có điểm giống là bị trói lên lợn rừng. Ngươi chờ một lúc ném thời điểm nhất định phải sớm nói một chút, ta tốt có điểm tâm lý chuẩn bị. Ô hẻn còn tại nói dâu dài. Gian Nột thấy thế trực tiếp đem trường kích bắn ra đi, chờ ô hẻn kịp phản ứng thời điểm, mình đã bay ra ngoài. Băng xương mộ long đã nâng lên móng vuốt, hướng giặt đạp xuống tới. Giặt dư quang nhìn thấy từ đằng xa bay tới một đạo bạch quang, mục tiêu là hướng phía băng xương mộ long mà tới. Nếu là né tránh, băng xương mộ long thế tất truy kích, như vậy bắn ra bạch quang liền sẽ thất bại. Giặt cắn răng một cái, đứng tại chỗ nắm chặt nắm đấm, vậy mà đón long chảo xuống tới. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Băng xương mộ long một chảo này xuống tới, liền là ẩn beo vững như thành đồng tường thành cũng muốn trực tiếp sụp đổ, chớ nói chi là huyết nục chi khu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vận mệnh trường kích mang theo ổ hẹn giết tới. Vận mệnh trường kích tại một khắc cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, từ ổ hẹn giáp lưới bên trong chạy đi, trực tiếp rơi xuống giặt trong tay. Ổ hẹn hai tay giơ chiến truy trực tiếp chiếu vào băng xương mộ long mặt đụng vào. Đại địa phù văn phá toái, một truy này tử có thế như vạn tấn. Thân là vũ khí đại sư, giặt tự nhiên sẽ sử dụng trường kích. Bạch tinh linh bên trong lớn nhất đại biểu tính vận mệnh trường kích. Tại giặt trong tay liền phảng phất đã sử dụng trăm ngàn lần, vận mệnh trường kích tại giặt trong tay xoay tròn nhấc lên cương phong, trong khoảnh khắc giặt liền bị gió lốc bao khỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong gió lốc thân ảnh. Ô hẻn ẩn chứa đại địa lực lượng đại địa chi truy, giặt gió lốc trường kích, cùng thời khắc đó tất cả đều nện trên người băng xương mộ long. Ông, ô hẻn truy đánh trên người băng xương mộ long, chiến nện vào đại địa chi lực bọc vào trọng thương băng xương mộ long, trên gương mặt vảy rồng thậm chí xuất hiện vặn vẹo cùng lõm. Nhưng một giây sau, ô hẻn trong tay truy cũng hóa thành một mịn, tại vảy rồng phòng ngự cùng đại địa chi lực song trọng tác dụng dưới. Kết cấu bên trong trực tiếp sụp đổ, biến thành vụn cắt theo gió mà qua. Cùng một thời gian, giặt gió lốc trường kích cũng đâm vào băng xương mộ long chảo tâm. Long chảo trên mặc dù có vảy rồng, nhưng là chảo tâm bộ phận chỉ có một tầng thật dày vết chai, không có cứng rắn vảy rồng bảo hộ. Tăng thêm vận mệnh trường kích vốn là tinh linh đảo trên số lượng không có bao nhiêu danh hào vũ khí, sớm nhất là nữ tê ti vũ khí. Về sau vì khen ngợi dạn đột tại 94 năm trước hộ quốc chi thời gian chiến tranh đợi chắc tuyệt biểu hiện, đem thanh này có thể tùy tâm ý biến hóa hình thái vũ khí tặng cho dạn đột. Cũng thuận thế để bạt làm thị nữ trưởng. Đây chính là tinh linh nhất tộc thủ lĩnh đã từng sử dụng qua vũ khí, ánh trăng rèn đúc đánh mà thành, tất nhiên là không gì sánh kịp. Một kích trực tiếp đục xuyên băng xương mộ long lòng bàn tay. Bộ mặt thụ trọng thương, cộng thêm gan bàn chân bị xuyên thấu, băng xương mộ long thống khổ kêu rên, toàn bộ thân thể chết đi, lung lay sắp đổ trực tiếp đổ nghiêng trên mặt đất. Tu cờ tạ tạ hai cánh tay giơ pháp trượng bắt đầu đối băng xương mộ long thực hiện nện tộc nguyền rủa ma pháp. Cái khắc kịch độc lang chu miệng phun nọc độc cùng mạng nện, muốn trực tiếp đem băng xương mộ long gắt gao đè xuống đất. Giặt cùng ổ hèn hai người từ giữa không trung ngã xuống, bị kịch độc lang chu dựng thành lưới tiếp được. Dạn Đột đưa tay, vận mệnh trường kích hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa trở lại trong tay nàng. Thẩm Phi đứng ở đằng xa bắt đầu xạ kích, băng xương mộ long đỉnh đầu không ngừng nhảy lên kết xù tổn thương. Tại thánh quang chi tâm cổ vũ dưới, không ngừng hữu lực kiệt binh sĩ từ tại chỗ đứng lên, hướng phía băng xương mộ long vị trí tiến lên. Thẩm Phi vừa rồi tại nơi xa nhìn, ô hèn thực lực không thể nghi ngờ, dù sao cũng là thể nội chạy xuôi Nicolas huyết mạch phù văn chiến sĩ, truyền kỳ anh hùng. Nhưng là giặt tiến bộ để Thẩm Phi liễu lưới. Vốn là cái LV20 kho quân giới quan ngọn nguồn buốt. Tại thư viện thời điểm bị nhân viên quản lý Long Ngữ áp chế gắt gao, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa năm, giặt liền trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, hoàn toàn tiếp nhận Long Uy, biểu hiện ra thực lực không yếu tại người lùn Tân Vương Ô Hẹn. Băng xương mộ long ngã trên mặt đất kêu rên, lại bị cuốn lên tơ nhện. Vậy giống ngăn cách kịch độc lang chu phun ra ngoài nọc độc, nhưng là tủ cỡ tạ tạ cực kỳ thông minh, để kịch độc lang chu nhắm ngay thụ thương chân trước vết thương, càng không ngừng phun ra nọc độc. Long huyết chảy ròng ròng chảy xuống, Thẩm Phi thấy đau lòng. Thủ tịch luyện kim sư không biết lúc nào đã chạy đến băng xương mộ long dưới chân, dùng thủy tinh bình thu thập long huyết. Thứ này nhưng quá là hiếm thấy, ngàn vạn không thể lãng phí. Nhìn thấy băng xương mộ long đổ máu ít, thủ tịch luyện kim sư còn tại trên vết thương gắn điểm lưu thông máu phấn, tác dụng liền là ngăn cản vết thương ngưng kết, có thể có liên tục không ngừng long huyết chảy ra. Băng xương mộ long khuất nhục vô cùng, bị một đám sâu kiến đè xuống đất. Bàn chân vết thương truyền đến tê dại đau đớn, băng xương mộ long vặn vẹo thân hình khổng lồ, muốn tránh thoát mạng nhện trói buộc. Mấy vị anh hùng tay mắt lanh lẹ, dọc theo thân thể trực tiếp leo đến băng xương mộ long trên lưng. Băng xương mộ long chật vật không chịu nổi đất đứng dậy, lảo đảo chạy mấy bước sau đằng không mà lên, trên mặt đất người tất cả đều bị tung bay. Nhưng là công kích cũng không có theo băng xương mộ long bay lên không mà kết thúc, Thẩm Phi, Gián Đoạn, Tổ Hẹn cùng giật đều đã xuất hiện tại băng xương mộ long trên lưng. Trên mặt đất Bạch Tinh Linh cùng tiễn thủ một lần nữa tập hợp, chỉnh tề chuyển vận. Xương Hàn thú nhân còn lại không trung bộ đội, Huyết Nha, Song Đầu Long chờ cũng từ mặt nhật sân ra, nhân loại bên này cũng phái ra sư thiếu bộ đội cùng máy bay trực thăng tiểu đội. Băng xương mộ long đang giãy giụa, trên không trung kiệt lực muốn đem bốn người vứt bỏ, nhưng là Gián Đoạn sớm đã dùng tinh linh dây thường bao lấy nết lên vảy rồng, vô luận băng xương mộ long giãy giụa như thế nào, bốn người cũng sẽ không từ trên lưng rơi xuống. Bốn vị truyền kỳ anh hùng, bạo nện một đầu 1500 vạn điểm huyết băng xương mộ long. Tại thời khắc cuối cùng băng xương mộ long còn muốn điên cuồng một thành, làm sao bộ đội trên đất liền đã bắt đầu tránh hiểm, tăng thêm phía sau quấy rối, băng xương mộ long không có trình diễn sau cùng điên cuồng, từ mây xanh lao xuống trực tiếp đụng đầu vào bình nguyên bên trên. Thủ tịch luyện kim thuật sư không nói hai lời trực tiếp mang theo dụng cụ xuống tới, trong miệng thì thảo, những này long huyết nhưng tuyệt đối đừng lãng phí. Thú tộc sau cùng không trung bộ đội, tại Bạch Tinh Linh cung tiến thủ cùng nhân loại sư thiếu kỵ sĩ, máy bay trực thăng vây quét dưới, bị triệt để đánh tan, một con đều không có chạy đi. Ngay tại tiến lên xương hàn thú nhân đại quân nhìn thấy băng xương mộ long vẫn lạc, tất cả đều nhìn xem đại tù trưởng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đại tù trưởng ở trình do dự một chút, đưa tay làm huy động tiếp tục tiến lên động tác. Tổn thất một đầu băng xương mộ long cùng không trung bộ đội, lại tiêu hao một đợt địch nhân khí lực, vì bản thân mới đại quân tiến lên tranh thủ không ít thời gian. Bây giờ còn có 20 dặm, liền đạt tới chính diện chiến trường đoạn trước nhất. Thẩm Phi mấy người từ băng xương mộ long trên lưng nhảy xuống, nhìn xem mất đi sức sống băng xương mộ long, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này bốn người hợp lực chầm long, bớt đi không ít thời gian. Thẩm Phi nhảy một cái xuống tới liền thấy thủ tịch luyện kim sư hấp tấp chạy tới sưu tập long huyết. Thẩm Phi thấy thế trong lòng mừng thầm. Vừa vặn, không ai so mẹ lộ hẹn gì ạ am hiểu hơn thu thập long huyết công việc, liền để hắn sưu tập đi, chờ hắn tìm đầy đủ về sau mình lại cùng nhau trưng dụng. Giải quyết băng xương mộ long, hiện tại cũng chỉ muốn nhất cổ tác khí xử lý còn sót lại xương hàn thú nhân bộ đội, chính diện chiến trường sự tình liền đều giải quyết. Thẩm Phi nhìn thoáng qua cách đó không xa xương hàn thú tộc bộ đội, ước chừng còn có nửa giờ liền có thể đến tiền tuyến. Hiện tại chân trời đã tảng sáng, chiến đấu kéo dài suốt cả đêm. Đón ánh dạng đông đến, bọn hắn chỉ cần thắng được trận chiến cuối cùng, liền có thể đem xương hàn thú nhân triệt để đánh lại. Thánh thành đám tiểu tử kia, hẳn là có thể chịu được a. Thẩm Phi tự lẩm bẩm. Thẩm Phi trở lại liên quân ở giữa, tất cả binh sĩ đều cảm nhận được thánh quang chi tâm mang tới khôi phục hiệu quả. Ferdina cùng Giãn đột ngay tại bài binh bố trận, chỉ huy binh sĩ cho đứng chuẩn bị cùng thú nhân đại quân giao chiến. Tu Cở Tạ Tạ tại Thẩm Phi thụ ý dưới, xuất lĩnh kịch độc lang chu ở phía trước đào một chút chiến hào, dùng mạng nện chế tạo một chút chướng ngại. Địch nhân lang kỵ binh uy hiếp rất lớn. Thẩm Phi tuyệt đối không cho phép chính diện trên chiến trường có bất kỳ đối bộ binh cùng cung tiễn thủ tạo thành xung kích. Nhân loại liên quân kỵ binh, lúc trước đại chiến bên trong mấy lần xé rách quân địch, tử thương thảm trọng. Tăng thêm chiến mã chém giết một đêm, hiện tại đã hết sạch sức lực. Ngay tại song phương ngay tại là giao phong làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, đột nhiên cả vùng cũng bắt đầu mạnh rung động. Chiến trường hai bên núi cao đột nhiên bị tạc xuyên, vô số xúc tu từ bên trong chui ra. Trong chiến trường ở giữa đại địa trực tiếp bị xé nứt, hình thành một đạo bề rộng chừng 4-50 mét khe nứt lớn, trực tiếp đem chuẩn bị tác chiến song phương ngăn cách. Đại địa chân chiến. Nham tương dâng trào, xa xa tận thế núi lửa trực tiếp phun trào, nhấc lên bụi núi lửa khoảng chừng cao mấy ngàn thước. Bạo tạc vang vọng thậm chí lan đến gần đám người, phản phất một đạo lôi đỉnh bên thai bờ nổ tung. Đây là tình huống như thế nào? Ô hèn hốt hoảng hỏi. Đại địa chém nước, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Là thú nhân lại có cái gì át chủ bài sao? Ferdinand lông mày nhíu chặt. Thẩm Phi thấy được hai trên núi điên cuồng xúc tu, nghĩ đến lúc ấy tại Tân Thủ thôn dung nham địa huyệt phó bản bên trong khát máu của lang. Sói bột liền là bị loại này xúc tu lây nhiễm. Không nghĩ tới hôm nay loại này xúc tu lại một lần nữa xuất hiện, càng làm cho Thẩm Phi khiếp sợ là Tân Thủ thôn khoảng cách ẩn meo hơn 2.000 dặm, dưới mặt đất đều có xúc tu ẩn hiện, cuối cùng là thứ quỷ gì? Ở chính lập tức đưa tay ra hiệu bộ đội dừng bước lại. Cái này đột nhiên xuất hiện làm người buồn nôn đồ chơi đến cùng là cái gì? Vô số xúc tu ở trong núi núp đích, liền phảng phất cùng đại sơn hòa làm một thể. Trước đó Toái Nham cự nhuyễn trùng khoan thăm dò đào hang thời điểm cũng không có phát hiện vật này, mà lại ở trình khẳng định thứ này khẳng định không phải xương hàn thú nhân làm, cũng không phải là sổ giật làm. Hiện tại trước mặt mọi người xuất hiện một đạo rộng hơn 10 thước cái nước, trực tiếp đem song phương ngăn cách. Hướng xuống nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy nóng hở nham tương. Không rảnh bên trong vận chuyển thiết bị, là căn bản không có cách nào quá khứ. Xương hàn thú nhân thật sự là làm ta quá là thất vọng, đã các ngươi thất bại, vậy ta liền tự mình động thủ tốt. Sâu trong lòng đất truyền đến quỷ quệt nói nhỏ, trực chỉ trong mọi người tâm chỗ sâu. Loại cảm giác này, thật giống như có người tại ngươi bên thai nói thì thầm đồng dạng. Dạn đột lông mày nhíu chặt, trong miệng mặc niệm ánh trăng chú ngữ, muốn đem đạo thanh âm này khu trừ thân thể. Thế nhưng là vô luận như thế nào niệm, nàng đều cảm giác không đến nguyệt quang nữ thần, không cách nào đem thanh âm này từ trong đầu khu ra. Ô hèn toàn thân run rẩy, tại người lùn cổ lão trong điện tịch, hắn thấy qua tương tự ghi chép. Túi đầu nhìn về phía vực sâu, ngươi có thể nghe được thượng cổ tà thần nói nhỏ. Kia là tham lam, mê hoặc, lệnh người mê thất tâm trí, trở nên điên cuồng. đây là Nicolas tiên tổ lưu lại địa tịch, ghi chép người lùn cùng thượng cổ tà thần tiếp xúc thân mật. Cái này, thanh âm này là thượng cổ tà thần. Ô hèn tiếng nói đều đang run rẩy. Cùng trong sách miêu tả không có một chút sai lầm, xúc tu, nói nhỏ cùng mê hoặc, vô luận là hình dạng vẫn là cảm giác, đều cùng trong sách miêu tả không khác chút nào. Thượng cổ tà thần, nguyệt quang nữ thần ở trên. Dạn nuốt hít vào một ngụm khí lạnh, mấy ngàn năm lịch sử tinh linh, tự nhiên cũng từng có thượng cổ tà thần ghi chép. Chỉ là tại Dạn nuốt nhìn thấy ghi chép bên trong, thứ này không phải tại vài ngàn năm trước sáng thế chỗ liền bị phong ấn sao? Chẳng lẽ nói là, phong ấn yếu hóa, thượng cổ tà thần có thể lại thấy ánh mặt trời? Thẩm Phi nhìn thấy Ô Hèn cùng Dạn nuốt vô cùng ngưng trọng biểu lộ, lập tức có loại dự cảm không tốt. Hắn sớm nhất tại Tân Thủ thôn nhiệm vụ, liền xuất hiện qua cổ thần chữ. Chỉ là về sau một đường đến thánh thành, liền quên đi việc này. Truyền thuyết thượng cổ tà thần sống nhờ tại viên tinh cầu này nội hạch bên trong, sáng thế thần vì để cho gieo rắc sinh mệnh có thể sinh sôi sinh tồn, liền đem tà ác thượng cổ tà thần phong ấn tại sâu dưới lòng đất, để nó vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cho nên, chúng ta bây giờ là muốn đối mặt giải trừ sáng thế thần phong ấn thượng cổ tà thần. Dạn Nốt nhìn ra ngoài một hồi hai trên núi to lớn xúc tu, một lát sau lắc đầu nói, không đúng, phong ấn chỉ là yếu hóa, cũng không hề hoàn toàn giải trừ, nếu không liền không chỉ là ẩn đeo thế hệ này xúc tu xuất hiện, mà là toàn bộ tinh cầu tất cả địa phương đều có tà thần xúc tu. Cho nên nói, chỉ là bộ phận phong ấn nới lỏng, chúng ta còn có cơ hội. Còn có, cổ thần lời nói mới rồi ý tứ, xương hàn thú tộc cùng nhân loại chiến tranh, là nó từ phía sau màn bước lên tới sao? Thẩm Phi đột nhiên nghi ngờ nói, để xương hàn thú nhân cùng nhân loại giao thủ, đối với nó có chỗ tốt gì sao? Ngay tại Thẩm Phi nghi hoặc, đám người khiếp sợ thời điểm, lại một đường thanh âm từ đằng xa tận thế núi lửa truyền tới. Đau đớn, cực khổ, cứu hận của ta tại trong thâm viên tiêu đốt. Chương 290, đại địa thủ hộ người sợi lạ. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Xa so với trước đó thượng cổ chi thần bộc lộ tài năng thời điểm còn muốn đáng sợ. Ô hèn khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, cái khác người lùn hốc mắt đều có nước mắt đảo quanh. Thân là cùng đại địa tương liên người lùn, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đại địa mâu thân thống khổ. Càng làm cho đám người khiếp sợ là, vừa rồi câu nói này vẫn như cũng là dùng long ngữ phát ra tới. Ta đi, không phải đều nói cự long hy hữu, làm sao hiện tại trong vòng một ngày nhìn thấy nhiều như vậy. Thẩm Phi kéo lấy thân thể đi về phía trước mấy bước. Lại là một đầu ác long, lại là một trận ác chiến. Chỉ dựa vào đầu này cự long long ngữ, liền so cho đến tận nay Thẩm Phi nắm giữ mạnh nhất long ngữ còn mạnh hơn. Chỉ là một câu, liền để Mạt Nhật Sơn đến chiến trường cả vùng đều hãm sâu ba tấc. Lần này ra hỏa so vừa rồi đầu kia băng xương mộ long còn mạnh hơn nhiều, Dạn Nốt ngươi trước kia gặp qua loại này đẳng cấp cự long sao? Thẩm Phi biểu lộ nghiêm túc, mở miệng hỏi. Dạn Nốt biểu lộ nghiêm trọng, so nhìn thấy thượng cổ chi thần xúc tay thời điểm còn muốn nghiêm túc. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này đẳng cấp cự long, chỉ là Dạn Nốt nhớ tới thượng cổ tinh linh trong điện tịch ghi chép. Tinh linh bí điển bên trong có ghi chép, thế gian có một đầu bị sáng thế thần khâm điểm viễn cổ cự long, tên là đại địa thủ hộ cự long. Đầu này cự long bị sáng thế thần giao phó thần lực, thủ hộ đại địa sinh linh, thống lĩnh thế gian tất cả cự long. Nghe đồn đầu này cự long cảm xúc cùng đại địa tương liên, nó sướng vui giận buồn đều sẽ lấy đại địa hình thức bày ra. Thẩm Phi nhìn thoáng qua đã hoàn toàn tổn hại đồ vật hai tòa đại sơn, trước mặt mấy chục mét xé rách cùng phun trào tận thế núi lửa. Cho nên nói, nó hiện tại là cực độ phẫn nộ không sai a. Đám người không phản bắt được, muốn thật là như Dạn Nốt nói, phát ra gầm thét cự long liền là trong truyền thuyết đại địa thủ hộ người. Vậy coi như nguy rồi. Bị sáng thế thần giao phó thần lực đại địa thủ hộ người, cái này cỡ nào mạnh. Chỉ là một đầu băng xương mộ long, đã làm cho tất cả mọi người chật vật không chịu nổi, hiểm lại càng hiểm giải quyết hết. Kết quả đột nhiên lại xuất hiện một đầu mạnh hơn đại địa thủ hộ người cự long, thay mặt thần tuần hành, càng là tất cả cự long thống lĩnh, dạng này một đầu cự long thực lực có thể nghĩ. Nhưng là mọi người làm sao cũng vô pháp nghĩ thông suốt chính là, êm đẹp đại địa thủ hộ người, làm sao lại đầu nhập vào sáng thế thần địch nhân thượng cổ chi thần. Chỉ là hiện tại thượng cổ chi thần đã không dung đám người giải tỏa nghi vấn thời cơ. Toàn bộ ẩn meo sơn cốc, khe núi cái nước, cùng xé rách đại địa, đều truyền đến điên cuồng dưới đất thâm ngữ. Tất cả mọi người sinh ra một loại cuồng loạn cảm giác, tinh thần thừa nhận đáng sợ nhất cực hình, chịu đủ tàn phá. Nhân loại liên quân bên này tất cả binh sĩ đều ngã trên mặt đất, chỉ có số ít anh hùng miễn cưỡng có thể chống đỡ loại này tinh thần tàn phá, nhưng nhìn cũng phá lệ thống khổ. Nhân loại đã như thế, một bờ chi cách xương hàn thú nhân càng thêm không chịu nổi. Lúc đầu huyết thú nhân liền cuồng bạo vô cùng, bây giờ bị cổ thần nói nhỏ mê hoặc, hai con ngươi tràn ngập đáng sợ điên cuồng, thậm chí giơ tay lên bên trong vũ khí, bổ về phía người một nhà. Bình thường làm già thú nhân tốt một chút, tại đại tù trưởng ở chỉnh chỉ huy hạ còn có thể thanh tỉnh, chỉ bất quá tay chân bất lực, tại cổ thần nói nhỏ bên trong ngơ ngơ ngắc ngác. Đỏ da huyết thú nhân trải qua cải tạo, vốn là nóng nảy vô cùng, có chút thậm chí món vũ khí đưa về phía đại tù trưởng ở chỉnh. Ở chỉnh nhìn xem số lượng không nhiều huyết thú nhân tại đơn phương đồ sát đồng tộc, có chút huyết thú nhân lẫn nhau động thủ, trái tim đều đang chảy máu. Đây là xương hàn đế quốc còn sót lại huyết thú nhân, cũng là đế quốc tương lai phát triển cùng lật bàn lực lượng chỗ. Nhưng là bây giờ số lượng không nhiều huyết thú nhân tại cổ thần nói nhỏ bên trong triệt để điên cuồng, lục thân không nhận. Đối mặt xông lên huyết thú nhân, ở trình chỉ có thể thống hạ sát thủ, đồng thời hiệu lệnh còn lại thú nhân rút lui. Ở trình biết sổ giặc cùng ác ma giao dịch, nhưng là đối với thượng cổ chi thần sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại không biết là sổ giặc sau lưng cùng thượng cổ chi thần có cái gì giao dịch, vẫn là nói là thượng cổ chi thần phía sau thao túng đây hết thảy. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, hiện tại đã không phải là nhân loại cùng thú nhân sân khấu. Xương Hàn thú nhân tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ chỉ tăng thêm không cần thiết thương vong. Có ở Trinh Bắc Hậu, cái khác Lam gia thú nhân cuối cùng từ người một nhà đồ đao phía dưới giải thoát, tụ lại cùng một chỗ dần dần rút lui. Ở Trinh nhìn xem đầy đất thi thể, trong lòng không nói ra được bi thương. Thành cũng huyết thú nhân, bại cũng huyết thú nhân. Nguyên bản Xương Hàn thú tộc là đem huyết thú nhân xem như là lần này chiến tranh át chủ bài, thế nhưng là ai có thể nghĩ kết quả là muốn hắn tự mình giải quyết những này tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh, ngày xưa quen thuộc nhất gương mặt. Khi ở Trinh đánh giết một tên sau cùng huyết thú nhân về sau, cả người biến thành huyết nhân, ánh mắt bên trong đều là cô đơn. Hắn mang theo tất thắng quyết tâm tập kết Xương Hàn đế quốc tất cả chiến lực, hiện tại chỉ có thể mang theo không đến 4000 người tàn binh bại tướng thất bại tan tác mà quay trở về. Một trận chiến này triệt để đánh sụp hắn ngạo khí, hắn thậm chí có thể tưởng tượng về đến Xương Hàn thành lũy sau dân chúng thất vọng ánh mắt ấy đưa tới, thật giống như trên đầu bị rót một chậu nước lạnh. Xương Hàn thú tộc triệt để bại trận, lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Trận này chiến bại, tối thiểu cần mấy chục năm mới có thể khôi phục sinh tức. Nhất làm cho ở Trình không thể nào tiếp thu được chính là, Xương Hàn thú tộc quân sư, đại thuật sĩ sổ giặc hy sinh, dẫn đến Xương Hàn thú tộc đã mất đi một vị cường đại chiến lực, sau này Xương Hàn thú tộc khôi phục sẽ giảm bất đi nhiều. Nhưng là ở Trình nội tâm vẫn có một tia chờ mong. Hiện tại nhân loại còn tại ẩn neo chính diện chiến trường, tao ngộ cổ thần cái này chưa từng có nguy cơ. Dựa theo thời gian, sứ đồ hạm đội vô địch đã tới nhân loại thánh thành, đối mặt không có chút nào binh lực thánh thành, sứ đồ tuyệt đối có thể tồi khô lạc hủ cầm xuống thánh thành. Đợi đến nào ẩn neo đại quân gấp rút tiếp viện thánh thành, phương bắc binh lực trống rỗng, hắn liền có thể mang theo còn lại bộ đội lại công một lần thành. Thú tộc hội binh chạy trốn tới một nửa, tận thế núi lửa đột nhiên chấn động kịch liệt. Đại địa manh rung động, hai bên trên núi có vô số đá vụn đất lở rơi xuống, ở trình chỉ huy còn sót lại thú tộc binh sĩ tránh hiểm. Núi lửa lần nữa phun trào, nồng đậm nham tương xông lên mây xanh, trên không trung ngưng kết thành nham thạch nện xuống tới. Cái tràng diện này cùng trước đó đại ma thần hỗn loạn chi vũ cực kỳ tương tự, đều là thiên băng địa liệt, thủy thiên diệt địa đồng dạng. Ở Trình có thể cảm giác được đại địa đang run rẩy, bên hai nghe được không khí bên trong kịch liệt sao động. Thật giống như cự long tại thở dốc. Ở Trình tại đại chiến trước đó, cảm thấy mình vũ dũng vô song, đương thời vô địch. Thế nhưng là tại kiến thức vua người lồn ổ hẹn, gian đốt cùng thẩm phi về sau, còn có đại chủ giáo ngờ một tay lực gánh đại ma thần hỗn loạn chi vũ, trong lòng điểm này ngạo khí không còn sót lại chút gì. Hiện tại lại có cổ thần kinh thiên vĩ lực, hắn mới hiểu được nguyên lai mình không phải tranh bá hùng hào, mà là trong tay người khác một quân cờ. Xương Hàn thú tộc tàn quân đỉnh lấy đầy trời bụi núi lửa rút lui, càng đến gần mặt Nhật Sơn, liền càng phát ra cảm giác có một cỗ cường đại long uy, ngay cả ở chính đều cảm thấy toàn bộ thân thể giống như rót chỉ, thú nhân khác lại càng không cần phải nói, tại mãnh liệt long chi ý chí hạ nửa bước khó đi. Tất cả thú nhân tìm một chỗ sườn dốc tranh né. Đại địa kịch liệt chập trùng, thật giống như cự long hô hấp phổi. Thật tốt nhấm nháp tử vong đi. Thượng cổ tà thần nói nhỏ tại toàn bộ hẻm núi quanh quẩn. Mặt Nhật Sơn lại một lần nữa phun trào, lần này phun trào đỉnh thai nhức óc, phản phất trực tiếp đem trời nổ cái lỗ thủng. Nơi xa mọi người thấy từ nham tương cùng bụi núi lửa bên trong có một đạo to lớn bóng ma lóe lên liền biến mất. Thẩm Phi bọn người hai mặt nhìn nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, vật kia muốn ra. Ferdinand trường kiếm trong tay chậm rãi từ ống tay áo xẹt qua, thân kiếm bị sáng bóng sáng loáng, hàn quang cũng tùm. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ferdinand theo lính liên lạc chạy truyền, cấp tốc truyền khắp toàn quân. Hết thảy mọi người móc ra vũ khí, gương mặt đã từ ban sơ kinh ngạc đến đờ đẫn. Vốn là nhân loại cùng thú tộc sinh tử đại chiến, ai cũng nghĩ không ra một đêm trôi qua đến bây giờ sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Vong linh, ác ma, cự long, những này chỉ tồn tại ở người ngâm thơ rong trong miệng sinh vật, hôm nay bọn hắn tất cả đều nhìn thấy, thậm chí còn tự tay giết chết một đầu băng xương mộ long. Còn có hỗn loạn chi địa đại ma thần không, cũng ở đây có người đồng tâm hiệp lực phía dưới được đưa về quê quán. Mới đầu bọn hắn chấn kinh, bàng hoàng, khẩn trương đến ngạt thở. Nhưng là bây giờ, trên mặt chỉ có chết lặng. Sô Giặc nói Nam Bộ đại lục sứ đồ xuất lĩnh hạm đội vô địch, trực chỉ thánh thành. Lưỡng địa chi cách đâu chỉ ngàn dặm, đế đô phá toái dùng cái gì là nhà? Chỉ có đập nồi dìm thuyền. Từ chiến, từ chiến. Ta là che trời kinh khủng, tế nhật bóng ma, tử vong trung tang. Theo thần hy hơi lộ ra, điên cuồng đại địa thủ hộ người trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó hai cánh triển khai, toàn bộ thiên địa đống nhiên lâm vào hắc ám bên trong. Đại địa thủ hộ người cự long hai cánh thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, phía sau là tận thế núi lửa kịch liệt phun trào tóe lên nham tương. Sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, cắt bay đá chạy, trên bầu trời mười dặm dài diễm, phảng phất xích hà, lại như một thất đỏ luyện. Đại địa thủ hộ người một đôi con mắt màu vàng nhìn chăm chú lên nhỏ bé phàm nhân, trong lòng tràn ngập nổi giận cùng oán độc. Nó đắp lên cổ chi thần mê hoặc, tại mặt Nhật Sơn hạ địa hạch bên trong bị nhốt 20 năm, cả ngày bị cổ thần nói nhỏ tẩy não. Hiện tại nó rốt cục chạy ra thăng thiên, góp nhặt 20 năm đoán khí lại thấy ánh mặt trời. Cảm nhận được thượng cổ chi thần 20 năm đối đại địa hủ hóa cùng thôn vệ, liền phảng phất một thanh đao khắc, không giờ khắc nào không tại trên trái tim. Máu tươi, ta khát vọng càng nhiều. Hai bên phá toái khe núi, lòng đất kẽ nước bên trong, lại lần nữa truyền đến cổ thần nói nhỏ. Thẩm Phi nghe nói như thế, lập tức trong lòng giật mình, cùng Dạn Đột nhìn nhau, tựa hồ cũng ý thức được một vấn đề. "Phí công, ngươi mang theo những binh lính này mau trở lại đến nào ẩn neo, trốn vào trong núi." Thượng cổ chi thần mục đích là muốn càng nhiều người hy sinh, dùng tươi huyết tùng động phong ấn. Dạn Đột vừa nói xong, Thẩm Phi một thanh ngăn lại Thẩm Phi nói, phân tán hướng khoáng đạt địa phương chạy, rời xa ảo ẩn neo. Thẩm Phi cùng Dạn Đột ý nghĩ đi ngược lại. Dạn Đột vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thẩm Phi nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, cổ thần am hiểu âm như cùng mê hoặc. Dạn Đột kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chợt minh bạch Thẩm Phi ý tứ. Nếu là thật làm cho tất cả mọi người trốn ở ẩn đeo núi lớn nội bộ, ai biết núi lớn nội bộ có hay không bị cổ thần ăn mòn. Đến lúc đó căn bản không cần đại địa thủ hộ người xuất mã, thượng cổ chi thần linh cần tùy tiện động động ngón tay, đất dung núi chuyển đem tất cả mọi người vùi lấp, hoàn thành nó máu tươi khát vọng. Đúng, phân tán chạy, chạy càng xa càng tốt. Dạn Đột kịp phản ứng, ánh mắt buộc phát sáng rực. Đối mặt đại địa thủ hộ người loại này cấp bậc cự long, huyết nhục chi khu phàm nhân căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vũ khí của bọn hắn thậm chí không phá nổi vảy rồng, trên chiến trường chỉ có thể biến thành huyết nhục tầm bổ cổ thần, trợ giúp nó càng nhanh phá khai phong ấn. Từ giờ trở đi, áo ẩn đeo chiến trường chỉ thuộc về chúng ta. Rốt đang nghỉ ngơi một lát đứng người lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra còn sót lại mấy khối ma lực thủy tinh, đặt ở pháp sư tháp năng lượng đầu mối then chốt. Từ pháp sư tháp truyền đến rốt đan thanh âm. Ta hiện tại khởi động trận pháp truyền tống, mục tiêu vị trí là ẩn đeo phía nam ngẫu nhiên 100 dặm bên trong, về sau các ngươi liền nghĩ biện pháp hướng đất liền chạy đi. Đám người dưới chân xuất hiện một đạo to lớn màu trắng trận pháp truyền tống, dần dần có binh sĩ hóa thành bạch quang truyền tống rời đi. Ma lực thủy tinh pháp lực cùng tự thân khôi phục không đủ để thi triển mười mấy vạn người quần thể truyền tống thuật, chỉ có nhanh chóng không gián đoạn đơn thể truyền tống. Nhưng là rốt đan hiệu suất cực cao, chỉ là thời gian qua một lát, đã có mấy trăm người bị truyền tống rời đi chiến trường, ngẫu nhiên xuất hiện tại ẩn đeo phía nam nhân loại đế quốc lãnh thổ bên trên. Lại là một đợt hung mãnh sóng nhiệt đánh tới, không khí trở nên sền sệt không chịu nổi, hô hấp vô cùng gian nan. Thẩm Phi quay đầu bừng tỉnh, hiện tại uy hiếp lớn nhất liền là trước mắt đã nổi điên đại địa thủ hộ cự long. Nhìn nó điên lời nói cùng tư thái, hiển nhiên đã đắp lên cổ chi thần tẩy não. Chúng ta áp trận tiến lên, giúp rốt đan tranh thủ thêm một chút thời gian. Thẩm Phi biết, nếu để cho nổi điên đại địa thủ hộ cự long xung lại, kia hết thảy đều chơi xong. Đại địa thủ hộ cự long hình thể, so trước đó chiến đấu băng xương mộ long phải lớn gấp 3-4 lần. Hai cánh triển khai, dưới chiến trường đều là bóng ma. Có lẽ, có cần phải vận dụng món đồ kia. Thẩm Phi từ móc trong ba lô ra 5 cái không có mũi tên chất gỗ mũi tên cầm trong tay. Dạn Đột đầu tiên là tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy mũi tên không có mũi tên thời điểm sửng sốt một chút. Không có mũi tên, cùng nhánh cây khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là sau một lát Dạn Đột sắc mặt phảng phất cả chi nạ gió lốc thổi cuốn qua lục địa, cấp tốc phát sinh biến hóa. Dạn Đột hỏi dò, cái này sẽ không phải là vật kia làm thành mũi tên a? Thẩm Phi nhẹ gật đầu, ừm. Dạn Đột lập tức hít sâu một hơi, mình đoán được cùng Thẩm Phi thừa nhận, đây là hai chuyện khác nhau. Nguyện thần ở trên, nguyện ngài khoan thứ. Dạn Đột lúc này chắp tay trước ngực, tâm tình vô cùng phức tạp. Không biết là ngại Thẩm Phi phung phí của trời, vẫn là nói ra hỏa này gan lớn. Đúng rồi, hiện tại Ngân Nguyệt Thành bên trong gốc kia đã cành lá rậm rạp đi. Thẩm Phi đem một chi mũi tên đặt lên trên dây cung, tùy ý hỏi. A, là. Không, còn không lớn lên. Dạn Đột dọa đến nói năng lộn xộn. Có cái này 5 mũi tên còn chưa đủ, hắn lại đem chủ ý đánh tới Ngân Nguyệt Thành gốc cây kia lên. Nguyệt Thần ở trên, xin ngài khoan thứ tội lỗi của hắn. Thẩm Phi nhìn thấy Dạn Đột phản ứng, nhịn không được bật cười. Chớ khẩn trương, dù sao ngươi khẩn trương cũng không có tác dụng gì. Gốc cây kia là ta gieo xuống, nguyên bản là thuộc về ta tài sản riêng, còn muốn đa tạ các ngươi những năm này giúp ta tưới nước bón phân. Dạn Đột nhìn thấy đại địa thủ hộ cự long, trên mặt đều không có vẻ sợ hãi, nhưng là Thẩm Phi một câu, liền để sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng không phân rõ Thẩm Phi đây là trò đùa lời nói, vẫn là thật lòng lời nói. Cũng may lúc này béo hổ nói chuyện, phản phất một dòng nước gấm phá vỡ cục diện bế tắc. Thẩm Phi, cái này đại địa thủ hộ người cự long con mắt, giống hay không sợi lạ? Làm sao có thể, sợi lạ là một đầu thằn lằn, làm sao có thể biến thành cự long? Húng chi sợi lạ hai con ngươi là màu mực, đầu này cự long hai mắt là kim sắc. Thẩm Phi sửng sốt một chút, bắt đầu cẩn thận quan sát đại địa thủ hộ người cự long. Một bên Dạn Đột cũng ngộng. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái này sợi lạ cũng là Thẩm Phi sủng vật. Đây không phải là một đầu thằn lằn sao? Vừa rồi đại địa thủ hộ cự long từ mạt nhật sơn nhất phi trùng thiên, trên không trung nhìn xuống chúng nhân thời khắc, béo hổ cũng tại quan sát đại địa thủ hộ người. Con người nhan sắc mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng là béo hổ nhưng từ đại địa thủ hộ cự long đôi mắt trông được đến trùng đồng. Trùng đồng vốn là vô cùng hiếm lạ, tại thằn lằn khoa động vật bên trong liền càng thêm hiếm thấy, huống chi thằn lằn trứng vẫn là từ tà long kẻ sổ chiếm cứ cô sơn bên trong phát hiện. Cho nên Thẩm Phi vẫn cảm thấy đầu này thằn lằn trưởng thành về sau, tất nhiên sẽ thức tỉnh, liền một mực mang theo trên người, giống như béo hổ bồi dưỡng được nồng hậu dày đặc tình cảm. Đại địa thủ hộ cự long hình thể to lớn, điều này sẽ đưa đến con mắt của nó cũng rất lớn. Tùy tiện liền có thể quan sát được con người chi tiết. Sau một lúc lâu Thẩm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngựa khí kích động đến có chút run rẩy, là trùng đồng không sai, rất có thể là sợi lạ. Còn có cái gì đặc biệt chi tiết có thể xác nhận? Nếu là nhận lầm, ta muốn thay thế giá chúng ta đều không thể tiếp nhận. Dạn Đột nói bổ sung. Béo hổ suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được trước kia đùa giỡn thời điểm, thất thủ cắn cái đuôi của nàng, tại cái đuôi phía sau cái mông còn có một đạo vết sẹo. Nếu như nàng thật là sợi lạ, cho dù nàng hiện tại biến thành cự long, vết sẹo kia hẳn là cũng còn tại. Thẩm Phi im lặng. Chuyện này hắn làm sao tuyệt không biết, mà lại cắn cái đuôi loại sự tình này cũng không phải thất thủ, là lỡ lời đi. Vị trí còn như vậy xảo trá, béo hổ có thể sống đến hiện tại thật là mạng lớn. Nghĩ biện pháp tìm cơ hội xác nhận một chút. Chương 291, xác nhận thân phận. Đại địa thủ hộ người hình thể khổng lồ, một đầu băng xương mộ long đã để đám người mệt mỏi ứng phó, dốc hết sức bình sinh mới chém giết. Đại địa thủ hộ người triển khai hai cánh, chừng 800m, che khuất bầu trời. Cách vảy rồng đều có thể nhìn thấy trong phổi bành trướng ngọn lửa nóng bỏng. Hiện tại phải nghĩ biện pháp nhìn thấy đại địa thủ hộ người cự long cái đuôi trên vết thương, độ khó khá lớn. Thẩm Phi nhìn xem đại địa thủ hộ cự long trung đồng, càng thêm xác định đầu này cự long liền là Sấy Lạ, chỉ là hiện tại còn cần làm sau cùng xác định. Đúng rồi, lúc ấy béo hổ cùng Sấy Lạ tại Hải Sơn thế giới thụ mầm non chỗ chờ, về sau béo hổ bị lao thần rùa mang đi, Sấy Lạ cuối cùng đi nơi nào? Thẩm Phi dành thời gian mở miệng hỏi. Gian Đốt chỉ là hung hăng lắc đầu. Lúc ấy nàng đã là nữ tế ti thị nữ trưởng, mỗi ngày đều bàn giao thủ hạ đưa đồ ăn đến Hải Sơn thế giới thụ bên cạnh. Béo hổ rời đi về sau, Sấy Lạ lại tại Hải Sơn chờ đợi mấy ngày, thế nhưng là có một ngày buổi sáng đưa bữa ăn thị nữ nói cho ta Sấy Lạ biến mất. Ta cho là nàng là chờ không kịp tự hành rời đi. Thẩm Phi trầm mặc không nói, không biết Sấy Lạ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta tốc độ nhanh, còn có thể bay, các ngươi ở chính diện kiềm chế, ta vây quanh đằng sau xác nhận thân phận. Béo hổ lột lên hai con trên cánh tay hổ lông, kết quả lại lột lên hai đống thịt mỡ, thừa dịp người không chú ý tranh thủ thời gian để cánh tay xuống. Chúng ta ở chính diện kiềm chế, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Phi vội vàng nhắc nhở, có thánh quang chi tâm cùng mị ảnh thoáng hiện, hắn vẫn là có thể kiên trì một trận, điều kiện tiên quyết là đại địa thủ hộ người không muốn vừa lên tới thì tới một ngụm long tức. Ô Hoãn không biết từ nơi nào lại nhặt được hai thanh chiến truy, quanh thân một đạo lôi đỉnh chi lực quán chú toàn thân, ta còn có cuối cùng một khối phù văn. Đại chủ giáo ở cùng vong linh đại đế Esken cũng đi đến Thẩm Phi bên người, chúng ta có thể liên thủ giúp ngươi ngăn cản một lần long tức thuật. Dạn Đột vũ động trường kích, vận mệnh trường kích khi một tiếng đứng sừng sững ở mặt đất, ta có thể hơi kéo dài mấy giây. Thẩm Phi đem không có mũi tên đeo ở hồng, đổi lại một viên phổ thông răng cơ tiễn, nói, có thánh quang chi tâm phù hộ, ta mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian, hết thảy liền dựa vào ngươi béo hổ. Béo hổ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đám người kia tất cả đều ngả bài, lúc này nhưng ngàn vạn không thể thất bại. Thượng cổ chi thần tại cảm nhận được chiến trường huyết mạch chi lực giảm bớt về sau, như muốn phát cuồng. Nó hiện tại chỉ có hẻm núi hai bên xúc tu có thể hoạt động, nhưng là không cách nào nhúng chàm chiến trường, nếu không tự mình hạ tràng đem những này huyết nục chi lực toàn bộ hấp thu. Giết chóc, ngươi khát vọng giết chóc, đem toàn bộ hẻm núi hóa thành biển lửa, để đại địa cảm thụ ngươi đau đớn. Thượng cổ chi thần nói nhỏ không ngừng tại mê hoặc đại địa thủ hộ cự long. Đại địa thủ hộ cự long bị nó dụ bắt, tại tận thế núi lửa dòng dã tẩy náo mê hoặc 20 năm. Làm sao đại địa thủ hộ cự long tinh thần kháng tính quá mạnh, thời gian dài như vậy tẩy não mê hoặc, cổ thần cũng chỉ là để đại địa thủ hộ cự long tư duy điên cuồng, cũng không hề hoàn toàn trưởng khống. Lần này nếu là thú nhân thắng chiến tranh, nó liền ra mặt huyết tế tất cả thú nhân, hoàn thành nghi thức, phá vỡ một bộ phận phong ấn, sau đó bắt đầu lan tràn lây nhiễm, từng bước một để xương hàn đế quốc thổ địa bên trên sinh vật biến thành mình manh vớt. Hiện tại nhân loại thắng được chiến tranh, mình liền dùng phương pháp giống nhau, để đại địa thủ hộ cự long thanh lý đây hết thảy, mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đại địa thủ hộ cự long nghe được cổ thần nói nhỏ, nội tâm vô cùng nóng nảy, đã mất đi lý trí. Giờ phút này nó chỉ muốn phát tiết, điên cuồng phát tiết. Điên cuồng đại địa thủ hộ cự long ra sức chấn dực, tại chiến trường nhấc lên một trận gió lốc, phong nhận như dao cắt, đem cự thạch đều lật tung. Các binh sĩ điên cuồng chạy trốn, tìm kiếm công sự che chắn tị nạn. Truyền kỳ anh hùng cũng tại riêng phần mình tranh né, béo hổ thừa cơ hội này bay thẳng lên, thân hình biến mất đang tung bay mê mắt bao cắt bên trong. Đại địa thủ hộ từ này bầu trời lao xuống, cường đại long uy để người thở không ra hơi. Dù là những này truyền kỳ anh hùng, giờ phút này cũng không thể không các hiện thần thông. Chống đỡ ngự long uy, bao cắt trong không khí đột nhiên trở nên khô nóng, ngay sau đó mọi người thấy đầy trời cắt sỏi phía sau xuất hiện một đoàn xích hồng ánh sáng, quang mang càng ngày càng mạnh, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Mèo ở cùng Esken trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng hô to, toàn bộ trốn đến ta đằng sau đến. Cái này đoàn ánh sáng cho biết tỷ số minh liền là long tức thuật, chỉ là bởi vì có bao cắt mê mắt để đám người phán đoán sai lầm. Loại này quy mô long tức thuật muốn dựa vào tránh né hoàn toàn không thực tế, biện pháp duy nhất liền là chính diện đánh kháng. Mèo ở liên thủ với Esken chống lên một cái thánh quan thuẫn. Bởi vì cùng thánh quang chi tâm sinh ra ràng buộc, hai người đối thánh quang lý giải cũng làm sâu sắc không ít. Thẩm Phi, Ô Hoãn, Gian Đột cùng giặt tất cả đều trốn đến phía sau hai người. Thế lửa hung mãnh, trong khoảnh khắc đem chung quanh hết thảy thôn phệ. Nếu là hai người mới vừa rồi không có tiếp xúc đến thánh quang chi tâm, nắm giữ càng tinh diệu hơn thánh quang pháp thuật, có lẽ hiện tại tất cả mọi người muốn tại long tức thuật bên trong hôi phi yên diệt. Long tức im bặt mà dừng, đại địa thủ hộ cự long từ đám người đỉnh đầu gào thét mà qua, mãnh liệt khí lưu quyển mang theo vô số lấp lóe quang mang hạt nhỏ, tại cự long sau lưng lôi ra một đầu ngân hà sáng chói rải lụa màu. Đây là cắt sỏi tại nhiệt độ siêu cao độ long tức hạ ngưng kết thành tiểu kim cương. Vừa rồi long tức dâng trào qua mặt đất, các nơi đều có sáng long lánh đất kim cương, dưới nắng sớm chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tinh hà con đường. Sau đó đám người liền thấy tại đại địa thủ hộ cự long sau lưng có một đạo tia chớp màu trắng, dọc theo cự long quỹ tích phi hành. Dạn Đột thấy thế, trong tay vận mệnh trường kích huyễn hóa thành lưu ly cung, ánh trăng mũi tên phảng phất cực nhanh, đánh vào đại địa thủ hộ cự long trên thân. Mọi việc đều thuận lợi, ánh trăng mũi tên có thể tùy tiện xuyên thấu huyết thú nhân, đối băng xương mộ long vảy rồng tạo thành tổn thương. Nhưng là bây giờ đánh vào đại địa thủ hộ cự long trên thân, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đại địa thủ hộ cự long một lần nữa bay lượn đến trên trời, ánh mắt lập tức khóa chặt vừa rồi ra tay với nó sâu kiến. Béo hổ bị cự long một cái quay đầu dọa đến gần chết, nếu không phải nó phản ứng nhanh, hành tung liền triệt để bại lộ. Gian Đột quay đầu nhìn mọi người một cái, hiện tại, tiếp sức thi đấu bắt đầu. Dứt lời anh dũng đi đầu, hướng phía phương hướng ngược nhau lao nhanh. Bạch Tinh Linh thân hình linh xảo, phản ứng càng là cấp tốc. Chỉ là tại cự long chằn chọc quay đầu công phu, liền đã đi ra ngoài mấy trăm mét. Mấy người khác thấy thế cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Ô Hèn lấy tuổi trò thọc Thẩm Phi đầu gối nói, ngươi cái cuối cùng bên trên, phía trước đều giao cho chúng ta. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, thủ đoạn mình nhiều, còn có một lần phục hoạt trùng sinh thời cơ, kiềm chế thời gian dài nhất, đặt ở cuối cùng tỷ lệ sai số cao hơn, liền đồng ý Ô Hèn an bài. Ánh trăng mũi tên tiếp tục rơi vào cự long trên thân, chỉ là đối mặt lao xuống cự long, những này mũi tên yếu ớt vô cùng, đánh vào trên vảy rồng mặt về sau, chỉ có thể lưu lại cực nhỏ một cái điểm trắng, thậm chí không cách nào xuyên thấu. Nhưng là liên tiếp khiêu khích chọc giận đại địa thủ hộ người, điều chỉnh tư thế lần nữa đối dạn đột lao xuống tới. Khí lưu gào thét, chấn động không khí. Dạn đột bước nhanh chạy, nhưng là tại cự long che khuất bầu trời hai cánh bóng ma dưới, có một loại vô cùng nhỏ bé không thể trốn đi đâu được cảm giác. Cự long hai đầu chân sau dần dần duỗi xuống tới, muốn trực tiếp đem dạn đột dẫm dẹp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dạn đột dừng bước lại, một lát sau toàn bộ trực tiếp biến mất. Đại địa thủ hộ người khí trên mặt đất một trận đập mạnh, phát tiết nổi giận cảm xúc. Thẩm Phi bọn người lo lắng trùng điệp, nếu là thật bị đại địa thủ hộ người dẫm lên, đoán chừng sẽ thành thịt muối đi. Béo hổ phấn nhào nhào đầu lưỡi theo gió tung bay, há to mồm đã mệt đến không được. Bị sáng thế thần ban cho thần lực cự long liền là không giống, tốc độ siêu nhanh, một khi lao xuống béo hổ chỉ có thể theo ở phía sau ăn cái rắm. Cái này không mình vừa đuổi kịp, chuẩn bị hạ thấp độ cao chuẩn bị xác nhận thân phận, vũ khí đại sư giật xuất hiện, trong tay hai thanh chiến phủ trực tiếp hướng một mình nổi giận đại địa thủ hộ người trên mặt ném đi. Loảng xoảng. Đại địa thủ hộ người trên thân truyền đến hai tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang. Ngay sau đó cự long dừng lại táo bạo động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm khiêu khích giật. Giật ở bên người nhặt lên một thanh ác ma sử dụng qua, dài hơn 3 mét 2 tay cự phủ. Lấy giật thể lực, vẫn là có thể khống chế thanh này cao hơn hắn gấp đôi vũ khí. Chỉ là hiện tại cự long hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, để hắn toàn thân trên dưới đều có một loại áp lực vô hình. Đây là một cỗ trước nay chưa từng có áp lực cường đại. Giật thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cự long hô hấp, cùng kim sắc quỷ dị trùng đồng. "Phàm nhân, ngươi đang sợ hãi?" Cự long mở miệng nói chuyện, giật quanh thân đột nhiên cuồng phong gào thét, tật phong gợi lên quần áo của hắn, thậm chí kiên trì tại nguyên chỗ đều cực kỳ khó khăn. Ầm. Giật đem đại phủ đứng ở trên mặt đất, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Đâu chỉ sợ hãi, hắn hiện tại cảm giác trái tim lúc nào cũng có thể từ lồng ngực tuôn ra tới. Nhưng ở trở thành chiến sĩ ngày đầu tiên, giật thầy giáo vỡ lòng trước hết nhất dạy cho hắn bốn chữ, chỉ có tiến không có lùi. Giật hét lớn một tiếng, phá hết đầu vai áp lực, như chút được gánh nặng. Đại địa thủ hộ người mạnh mẽ đâm tới, đứng tại ngọn núi nhỏ giật bóng lưng nhìn qua tứ cố vô thân. Thẩm Phi thấy cảnh này không khỏi đi theo lo lắng, sợ giật bị cự long cái này va chạm, trực tiếp hải cốt không còn. Nhưng mà giật cũng không phải người bình thường. Rốt cuộc một người bình thường làm sao lại mỗi ngày đi thư viện phó bản bên trong tìm hai vạn, nhất định phải khiêu chiến cực hạn vượt qua Long Uy, cuối cùng lại còn thật để hắn thành công. Giật nhảy lên một cái, trực tiếp vượt khó tiến lên, lựa chọn cùng đại địa thủ hộ người chính diện cương. Béo hổ ở phía sau vừa muốn nhìn có hay không vết thương, kết quả đại địa thủ hộ người trực tiếp một cái công kích, trực tiếp đem dưới chân kim cương cùng bùn tất cả đều nhấc lên, tung tóe béo hổ một mặt. Nhất là kim cương vật kia, cứng rắn vô cùng, lấy thật nhanh tốc độ đánh vào trên mặt, nhẹ thì hủy dung mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, nặng thì trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, phơi thây tại chỗ. Béo hổ hai tay bụng mặt, đau nghĩ hô nhưng lại không dám lên tiếng, sợ hấp dẫn đại địa thủ hộ người chú ý. Béo hổ dùng sức xoa mặt, sau đó từ miệng trong túi móc ra một cái trên gương hạ tả hữu quan sát tỉ mỉ, sợ mình phong mang ngàn vạn thiếu nữ mê người khuôn mặt hủy dung. May mắn trên mặt mỡ tương đối dày, bằng không thật liền hủy khuôn mặt. Béo hổ thấy không sự tình, chỉ là có chút sưng đỏ, lúc này mới thở dài một hơi. Bộ dạng này liền cùng tại Thiên Thần Đảo buổi tiếp Ali chọc tổ ong vỏ vẽ về sau, bị bầy ong ngủ đồng không sai biệt lắm, hai ngày nữa liền sẽ tiêu xương tự lành. Đại địa thủ hộ cự long trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp nghiền ép giật chỗ gò nhỏ. Về phần bay lên giật, nói thật Thẩm Phi cũng không thấy được giá hỏa này thân ảnh. Giật thời gian đã qua, Ô Hèn trong tay vướt vướt cuối cùng một viên sơn băng phù văn. Tốt vị này vũ khí đại sư cũng đã hy sinh, tiếp xuống liền nên đến phía ta. Ô Hèn trực tiếp bóp nát trong tay sơn băng phù văn, giơ hai thanh chiến truy nên ngang đi đi lên, chỉ vào đại địa thủ hộ người chửi ầm lên, "Ai, đầu này lớn vì lòng, hiện tại đối thủ của ngươi là ta." Đại địa thủ hộ người một mực hướng phía bên cạnh mang tới, giống như là một đài máy đuổi đất đồng dạng đem dọc theo đường mặt đất dẫm đến náo loạn, gặp được gò nhỏ trực tiếp nghiền ép. Gặp được lưng chừng núi trực tiếp phá tan, một đường va chạm mang gió, không nhìn thẳng Ô Hèn. Trước đó bất luận là giãn đột hay là giặt, đều là tùy ý chọn hấn một chút liền hấp dẫn đại địa thủ hộ người chú ý. Thế nhưng là hắn ngoan thoại cũng thả, ra hỏa này vậy mà trực tiếp từ bên cạnh trải qua, hoàn toàn không thấy Ô Hèn. Ô Hèn khí dựng râu trừng mắt, hung tận chửi đối nói, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Ta, Nicolas Ô Hèn, hiện tại tới khiêu chiến ngươi, đại địa thủ hộ cự long. Chỉ tiếc Ô Hèn sau khi nói xong, đại địa thủ hộ cự long quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục cúi thổ. Thẩm Phi ở phía sau mí môi, không biết muốn hay không thiện ý nhắc nhở một chút Ô Hèn, hắn đứng chính là một cái lom sườn núi, lấy chiều cao của hắn đầu căn bản không có lộ ra mặt phẳng, cho nên cự long căn bản không nhìn thấy hắn. Ô Hèn tức hồn hện, hai ba bước tiểu toái bộ chạy lên sườn núi, đối mặt đất liền là một cái búa. Veng, veng, veng. Một truy này từ xuống dưới, mặt đất thật giống như biến thành mặt biển, liên miên chập trùng. Sau đó từ mặt đất đột nhiên nhấc lên một cỗ thổ sóng, phản phất hải khiếu phô thiên cái địa hướng đại địa thủ hộ cự long trên thân. Thổ sóng khoảng chừng cao 50 mét, cơ hồ tạo thành một tòa núi nhỏ quy mô. Vạn quân nặng thổ sóng nếu là trực tiếp đánh tới hướng ảo ân đeo, tòa này no bụng trải qua chiến hỏa đều sừng sững không ngã quan hải, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Thẩm Phi há to mồm liễu lơi không thôi, thế này sao lại là chiến sĩ lực lượng? Liền xem như pháp sư, cũng chưa chắc có như thế rộng lớn bao la hùng vĩ đại chiêu a. Thổ sóng bài sơn đảo hải, trực tiếp nện ở ủy thổ đại địa thủ hộ người trên thân. Béo hổ vừa lẻn vào đến đại địa thủ hộ cự long cái đuôi đằng sau, chuẩn bị quan sát có hay không biết cắn, kết quả mấy trăm triệu tấn thổ sóng đập tới. Mẹ nó, đây đều là cái chiêu số gì? Chờ béo hổ kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp trốn tránh, không nói hai lời trực tiếp gắt gao ôm lấy đại địa thủ hộ người cái đuôi, phản phất một viên cứng cỏi thẳng tắp cây trúc, ấn định thanh sơn không dung lòng. Bùi đất tung bay, đại địa thủ hộ người trực tiếp bị một bàn tay đập ngã, vang một tiếng ngã xuống, mặt đất run lên ba run. Ô hèn gần như dư thoát, song truy trực tiếp tuột tay, mất đi khí lực bịch quỳ một chân trên đất. Đại địa thủ hộ người trực tiếp bị một bàn tay phiến ngộng, qua thật lâu mới từ mấy trăm triệu tấn đất đá bên trong rẽ rủa mà ra, đồng thời cảm giác được cái đuôi của mình gốc rễ, tựa hồ có đồ vật gì dùng sức nắm lấy. Đây là đại địa thủ hộ cự long tối tư mật bổ vị, đột nhiên bị người chăm chú nắm lấy, lập tức hoang mang lo sợ. Từ đất đá bên trong lật lên thân, thẹn quá thành giận đại địa thủ hộ cự long không nói hai lời, liền thấy quỳ trên mặt đất ô hèn. Kỳ thật đổi lại bình thường, người lùn đứng ở nơi đó cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng, chớ nói chi là quỳ lại thấp một nửa. Nhưng là vừa vặn không khéo, lúc này mặt trời từ ô hèn phía sau dâng lên, quang mang vẩy vào ô hèn trên lưng, lôi ra một đầu dài 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 dáng dấp cái bóng, lập tức liền để đại địa thủ hộ cự long bắt được người này vị trí. Sau đó ngay tại một giây sau, béo hổ tê tâm liệt phế tiếng la từ đại địa thủ hộ cự long dưới mông truyền ra. Thẩm Phi, không sai, đây chính là sợi lạ, ta nhìn thấy vết thương. Chương 292, binh lâm thành hạ. Béo hổ dám cam đoan, nó đây tuyệt đối không phải xác nhận sợi lạ thân phận sau cảm xúc kích động gầm rú, đơn thuần là sợ. Một ngày này, béo hổ lần nữa nhớ tới sở sấy lạ cái mông sợ hãi. Sấy lạ như bị điên hướng ổ hẹn xung lại, ngực vảy rồng thậm chí ngăn không được phổi tích xúc nóng bỏng long tức. Nguyên bản ổ hẹn kiệt lực hai đầu gối quỳ xuống đất, tắm rửa dưới ánh mặt trời rất có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác tăng thương. Thế nhưng là thấy cảnh này, hai chân lập tức đã tuôn ra bản năng cầu sinh, có một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ Thẩm Phi đầu gối, huynh đệ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Trong nháy mắt ổ hẹn đã chạy rời chiến trường, đối với cái này Thẩm Phi chỉ có bốn chữ để hình dung: nghiêm chỉnh huấn luyện. Thẩm Phi nâng lên nằm đấm, đối sau lưng đã bỏ trốn mất dạng ổ hẹn so cái ngón giữa thật to. Gia hỏa này gắn xong bước liền chạy, đem cục diện rối rắm tất cả đều giao đến trên tay hắn. Thẩm Phi lấy lại tinh thần, nhìn về phía đại địa thủ hộ cự long ánh mắt đều trở nên phức tạp. Béo hổ gia hỏa này mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng là tại loại này trái phải rõ ràng trên tuyệt đối sẽ không nói đùa chạy không thương. Bước lên nguy hiểm tính mạng hô lên lời nói này, vậy liền tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Nguyên bản Thẩm Phi nghĩ đến xác nhận thân phận về sau hắn sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là bây giờ nhìn thấy sấy lạ điên cuồng bộ dáng, Thẩm Phi lòng như lao cắt. Cổ thần nói nhỏ mê hoặc, người bình thường nghe vài câu liền đã chịu không được, nóng nảy huyết thú nhân thậm chí sẽ đối với đồng tộc đao kiếm tương hướng. Sấy lạ không biết bị cổ thần mê hoặc bao lâu, bị bao nhiêu khổ. Đương nhiên, nhất làm cho Thẩm Phi khó chịu là, sấy lạ hiện tại mở đủ mã lực hướng hắn giết tới đây, phổi đều đốt đỏ lên, tránh không được lại đến một cái nhiệt tình lòng tức thuận. Hô. Thẩm Phi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp xuống liền là khảo nghiệm thao tác thời khắc. Nếu là thao tác có bất kỳ một điểm tì vết, liền sẽ uổng phí hết thánh quang chi tâm phục sinh thời cơ. Hiện tại xác định sấy lạ thân phận, không thể trực tiếp đánh giết. Nhưng là sấy lạ hướng thẳng đến Thẩm Phi xung lại, hiển nhiên đã mất đi lý trí, không biết hắn. Béo hổ, ngươi có hay không biện pháp? Sấy lạ hiện tại giống như nhận không ra chúng ta. Thẩm Phi dụng tâm linh cảm ứng hòa béo hổ đối thoại. Tại béo hổ xác nhận là sấy lạ về sau, Thẩm Phi liền nhìn thoáng qua mình thành kỹ năng, phát hiện sấy lạ một cột vẫn là màu xám không cách nào triệu hoán trạng thái. Sấy lạ tại trải qua thượng cổ chi thần bán hàng đa cấp tẩy não về sau, ký ức đã phát sinh hỗn loạn, nổi giận cảm xúc vượt trên lý trí, đã hoàn toàn không phân biệt được bất luận kẻ nào, bao quát Thẩm Phi cùng béo hổ. Hiện tại sấy lạ hoàn toàn là tại bằng vào bản năng làm việc. Hiện tại cũng chỉ có một lần nữa thuần phục. Bởi vì có trước đó thuần phục kinh nghiệm, lần này chỉ cần thành công thuần phục, hẳn là liền có thể thanh trừ trên người nó dị thường trạng thái. Béo hổ gắt gao ôm sấy lạ cái đuôi không chịu buông tay, dùng bốn chữ để hình dung nó hiện tại trạng thái: hấp tấp. Thẩm Phi sắc mặt nghiêm trọng, một lần nữa thuần phục nói nghe thì dễ. Đầu tiên là trong vòng 10 giây thuần phục thanh tiến độ, trước kia thuần phục thời điểm Thẩm Phi đều là trực tiếp gánh tổn thương, cưỡng ép thuần phục. Hiện tại đối mặt băng băng mà tới sấy lạ. Tại sấy lạ khoảng cách 400-500m thời điểm, Thẩm Phi dùng trinh sát thuật tra xét sấy lạ bảng. Đại địa thủ hộ người sấy lạ, cùng loại hình: cự long một, đẳng cấp: HP, công kích, kỹ năng: long tức thuật, cùng tập: long chi gào thét, đại địa ý chí. Miêu tả: đắp lên cổ chi thần mê hoặc đại địa thủ hộ cự long, lâm vào nổi điên trạng thái, thuộc tính trạng thái đều có tăng lên cực lớn, sẽ đối với chung quanh hết thể sinh vật sinh ra ác niệm đồng tiến công. Đề nghị tao ngộ sau trước tiên đào tẩu, sau đó sinh tử từ mệnh. Cao tới 3000 vạn lượng máu cùng 10 vạn điểm đòn công kích bình thường, lấy Thẩm Phi trước mắt thuộc tính trạng thái, ngay cả một chút cũng đỡ không nổi. Điên cuồng sấy lạ càng ngày càng gần, Thẩm Phi cảm giác được đại địa đều tại mãnh liệt run rẩy. Đây cũng không phải là đại địa, phảng phất là nhảy nhảy giường, ngay cả đứng ổn đều là vấn đề, cũng rất giống trên đại dương bao la nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con, không thể tự kiềm chế. nung đỏ phổi không giây phút nào không nói rõ xây lạ lần tiếp theo long tức thuật có bao nhiêu mãnh liệt. Béo hổ, ngươi bây giờ cái đuôi đằng sau sao? Thẩm Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người đều biết, một kiện vật thể lắc lư, phần đuôi chấn cảm rõ ràng nhất. Theo xây lạ ra tốc vào tới, béo hổ hiện tại đã nhanh muốn nói không nên lời, đầu bị giao thành một đoàn bột não. Thẩm Phi chỉ nghe được ạ, tiếng kêu. Tốt ta, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính Thẩm Phi. Tại 97 năm trước đối kháng cô sơn tà long tức sổ thời điểm, Thẩm Phi góp nhặt đại lượng tránh né long tức kinh nghiệm, hiện tại lại có thể phát huy được tác dụng. Xây lạ hai cái lô mũi bắt đầu khẽ nhếch, hút vào lượng lớn không khí, đây là chuẩn bị thổ tức điểm báo. Thẩm Phi chuẩn bị sẵn sàng, không dám bỏ lỡ tiếp xuống bất luận cái gì một giây. Khoe miệng có chút co rúm, tại mặc niệm đến ngược. Khi Thẩm Phi đếm tới một thời điểm, xây lạ trong miệng phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, càn quét đại địa. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Thẩm Phi đón long tức tới một trận nói đi là đi thoáng hiện. Mị ảnh thoáng hiện tại nguyên chỗ lưu lại một đạo phân thân, Thẩm Phi lợi dụng thoáng hiện trong nháy mắt vô địch trạng thái, lần tránh long tức tổn thương. Đứng tại pháp sư tháp phụ trách truyền tống binh sĩ đại pháp Jordan nhìn xem sử thượng mạnh nhất long tức thuật, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nếu để cho đại địa thủ hộ cự long trong chiến trường, một ngụm long tức xuống dưới tối thiểu có thể phun chết mấy ngàn người. Jordan nhìn xem thoáng hiện tiến vào long tức phạm vi Thẩm Phi, chỉ có thể hy vọng hắn hết thể hảo vận. Thẩm Phi mặc dù thoáng hiện né tránh đoạn thứ nhất long tức, nhưng là xảy lạ long tức thuật phạm vi đâu chỉ 30m. Hiện thân một nháy mắt Thẩm Phi lần nữa sử dụng nhị đoạn thoáng hiện, sau đó là đoạn thứ ba. Ba đoạn thoáng hiện trực tiếp kéo ra 100m khoảng cách, cũng làm cho Thẩm Phi hoàn toàn thoát đi long tức thuật phạm vi. Sau lưng liền là nóng bỏng long tức thuật, Thẩm Phi thậm chí cảm giác cái mông của mình cháy rồi. Lúc này Thẩm Phi đã đi tới xảy lạ dưới thân thể, Thẩm Phi nhanh chóng tại dưới chân thả ở một cái đóng băng cả bẫy, sau đó lập tức hướng xảy lạ cái đuôi đằng sau lao nhanh. Thẩm Phi thời khắc này vị trí là tại cự long phần bụng chính phía dưới, một bên chạy một bên ngẩng đầu nhìn, cũng không có phát hiện béo hổ thân ảnh. Đóng băng cạm bẫy tại xây lạ dưới chân bị phán định có hiệu lực. Xây lạ long tức im bặt mà dừng, cả đầu cự long đều bị đông cứng thành một khối băng điêu. Nhưng là đại địa thủ hộ cự long nguyên tố kháng tính cực cao, băng xương cạm bẫy kéo dài thời gian chỉ có một giây đồng hồ. Thẩm Phi còn không chạy hai bước, xây lạ đã tránh thoát cạm bẫy trói buộc, chú ý tới mình dưới phần bụng mặt có cái gì. Xây lạ đóng băng một máy mắt, béo hổ liền biết Thẩm Phi khẳng định là tiếp cận đến đây. Về phần là thế nào tới, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được khẳng định là mị ảnh thoáng hiện. Béo hổ bốn chân nắm thật chặt xây lạ cái đuôi không thả, quay đầu tìm kiếm Thẩm Phi thân ảnh, sau đó liền nhìn xem Thẩm Phi phảng phất thoát cương lừa hoang, một đường lao nhanh. Béo hổ mừng rỡ như điên, Thẩm Phi chạy tới lời nói vậy thì có nói pháp. Ngươi có thể tưởng tượng cậu tử hướng phía ngươi chạy tới mừng rỡ cùng kích động sao? Thế nhưng là béo hổ tiêu dung còn không nở hoa liền dần dần ngưng kết, nó trơ mắt nhìn Thẩm Phi lao nhanh, cách xa lộ tuyến. Thẩm Phi hiện tại xây lạ bụng dưới đáy, bị phát hiện nào dám thư giãn. Cái này nếu là một bụng xuống tới, không phải vài phút biến thành thịt muối. Thẩm Phi còn không rõ ràng lắm Thánh Quang Chi Tâm là chủ động phục sinh, vẫn là bị động phóng thích. Nếu là chủ động phục sinh còn tốt, mình có thể khống chế một chút thời gian, nếu như bị động phục sinh, chỉ sợ muốn bị xảy lạ tiến hành hai lần nghiền ép. Chạy lệnh, chạy lệnh. Bên này, béo hổ lúc không buông tay, lắc lắc đầu lớn hô. Thẩm Phi lúc này mới chú ý tới béo hổ tại đỉnh đầu của mình, tứ chi gắt gao ôm vảy rồng không chịu buông tay, kiên định khí chất giống như bấp bênh bên trong cây trúc. Thẩm Phi không nói hai lời một cây xích sắt xuất thủ, một chỗ khác xuất hiện trên người béo hổ, dẫn dắt xiềng xích đem mình kéo đến béo hổ bên người. Bởi vì không địa phương bắt, Thẩm Phi hai tay trực tiếp níu lại béo hổ cái đuôi. Nô. Béo hổ cổ họng phát ra một tiếng ngột ngạt. Còn không đợi béo hổ mở miệng nói chuyện, Thẩm Phi đã vượt lên trước. Nghĩ biện pháp đem ta ném lên đi. Béo hổ sửng sốt một chút, quên đi mình muốn nói lời. Mau đưa ta ném lên đi. Thẩm Phi lại hô một lần, béo hổ lúc này mới kịp phản ứng, vờ mông phát lực cái đuôi kẹp chặt, trực tiếp đem Thẩm Phi vung ra sẩy lạ trên thân. Thẩm Phi ý nghĩ liền là đến sẩy lạ phần lưng tiến hành thuần phục dã thú. Sử dụng thuần phục kỹ năng có 10 giây đồng hồ thanh tiến độ, trong lúc đó không thể bị đánh gãy, nếu không cách nào thành công, cần một lần nữa tại thuần phục một lần. Thẩm Phi ngươi cẩn thận, ta lập tức liền lên đi giúp ngươi. Béo hổ lời tuy như thế, thứ chi lại ôm chặt hơn. Thẩm Phi bắt đầu sử dụng thuần phục kỹ năng. Sấy lạ cảm giác được có người tại cưỡng ép tiến vào tư tưởng của mình, mà lại có thể rõ ràng đất cảm giác được người này ngay tại trên lưng của mình, bản năng bắt đầu dãy rủa, chân sau dùng sức bay thẳng đến không trung, bắt đầu làm các loại độ khó cao động tác. Thẩm Phi đứng trên người sấy lạ vững như bên vách núi rễ cây toàn bộ chui vào hòn đá khe hở bên trong cây tùng già, đối mặt sấy lạ các loại độ khó cao động tác bất động như núi. Sấy lạ có chút bối rối, nó cảm giác đối phương ý niệm tiến vào càng ngày càng sâu, nếu như tại không làm ra phản ứng, ý chí của mình rất có thể liền sẽ hoàn toàn bị chiếm cứ. Mặc dù sấy lạ bị cổ thần bán hàng đa cấp làm mất trí, nhưng là bản năng cảm thấy uy hiếp. Ngay sau đó, Thẩm Phi phát hiện sấy lạ không còn loại bày, mà là hướng thẳng đến cách đó không xa mặt Nhật Sơn lao xuống. Đại địa thủ hộ cự long tốc độ phi hành cực nhanh, hiện tại lại là từ trên cao lao xuống, với hai cánh công phu, đã đến tận thế núi lửa trước. Thẩm Phi nhìn thoáng qua thanh tiến độ, còn thừa lại 3 giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn thuần phục. Nhưng nhìn thời gian này, tựa như là không đủ. Vừa rồi sấy lạ một cái bắn gọn, béo hổ liền đã ôm chặt cái đuôi động đậy không được, hiện tại loại tốc độ này lao xuống, Thẩm Phi đã không trông cậy vào béo hổ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kiên trì cắn răng kiên trì. Đại pháp Jordan còn tại pháp sư tháp truyền tống binh sĩ, nhưng là tốc độ hiển nhiên chậm lại. Dạn Nuốt Bóc cẩn thân áo choàng, chật vật xuất hiện tại vừa rồi biến mất địa phương, nhìn phía sa mạc Nhật Sơn không trung lao xuống đại địa thủ hộ cự long. Giặt dùng trong tay hai lưỡi búa phá vỡ phế tích, từ bên trong chật vật chui ra ngoài, toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi, biến thành một cái huyết nhân. Thủ tịch dược tề sư từ công sự che chắn phía dưới một đường chạy chậm ra, nhìn thấy giặt biến thành dạng này, vội vàng cho hắn một bình đổ đầy chất lỏng màu đỏ bình thủy tinh. Mau đưa thứ này uống hết, có thể khôi phục nhanh chóng. Giặt không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đây là mễ lộ hẹn gì ạ chuẩn bị xong khôi phục dược thủy, cũng không nghĩ nhiều một ngụm khó chịu xuống dưới. Chỉ là vào bụng về sau giặt cảm giác được không thích hợp. Chất lỏng này hương vị làm sao như vậy giống máu? Mà lại vào cổ họng phảng phất nóng hổi dung nham, càng không ngừng kích thích thực quản. Khi tiến vào trong dạ dày về sau, thoáng qua ở giữa lại trở nên rét lạnh vô cùng, toàn thân trên dưới đều đánh lấy run rẩy. Trải qua vừa rồi nóng bỏng cùng cực hàn xen lẫn, giặt cảm giác được huyết khí của mình cực kỳ tràn đầy. Mễ Lộ Hẹn Gì ạ tại quan sát giặt biến hóa, phát hiện hai con mắt của hắn biến thành kim sắc, vết thương trên người mắt trần có thể thấy khép lại, làn da cũng biến thành cứng cỏi vô cùng, dùng ngón tay đầu đâm đi lên lại có loại sắt thép cảm giác. Giặt một mặt kinh sợ mà hỏi thăm, ngươi cho ta uống thứ gì? Chỉ là Mễ Lộ Hẹn Gì ạ không có trả lời, chỉ xa xa mặt Nhật Sơn, trong nháy mắt hai người liền rơi vào trầm mặc. Ô Hẹn mới từ phế tích bên trong đào ra, kết quả là nghe được phía sau một tiếng nổ rung trời, ngay sau đó quay đầu nhìn thấy tận thế núi lửa bị va sụp hơn phân nửa. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đại địa thủ hộ cự long đâu? Thẩm Phi đâu? Dạn Nuốt chậm rãi đi đến Ô Hẹn bên người, nắm chặt lên râu mép của hắn giống như là nổ củ cải đồng dạng đem hắn lôi ra ngoài, sau đó chỉ nơi xa sụp đổ nửa bên tận thế núi lửa nói, đại địa thủ hộ cự long mang theo Thẩm Phi, trực tiếp đụng trên mặt Nhật Sơn. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chỉ có tiếng gió gào thét. Nhân loại thánh thành, trong hoàng cung. Dô Su nhìn xem từ tiền tuyến trả lại trên báo. Những tin tình báo này là 3 ngày trước từ tiền tuyến đưa tới. Từ nội dung nhìn, lần này ẩn đeo chiến dịch tuyệt đối là một trận liều chết đại chiến. Xương Hàn thú nhân lần thứ nhất tiến công thất bại, nhưng là cái này gọi là sổ giặc thuận sĩ cũng quá kinh khủng a. Vậy mà suýt nữa xử lý Bạch Hổ Thiên Thần. Trong nháy mắt thay đổi trận chiến đầu tiên xu hướng suy tàn. Dô Su xem hết báo cáo, nhịn không được hít sâu một hơi. Lấy sức một mình cải biến trận đầu chiến dịch thắng bại thiên bình, dạng này thú nhân cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. Mà lại Xương Hàn thú nhân đại tù trưởng ở trình, tại lần thứ nhất trong chiến dịch không có xuất thủ. Ô, ngay tại Dô Su cảm khái thời khắc, đột nhiên nghe được xa xa bến cảng truyền đến một trận dày đặc tiếng còi. Hoàng gia khu tại thánh thành thượng thành khu chỗ cao nhất, từ hoàng cung có thể trực tiếp nhìn ra xa toàn bộ Dô Su cảng cùng nội hải. Dô Su một đường chạy chậm đến bên cửa sổ, kết quả thấy được nội hải trên quần quận giảm nhiệt, ngay sau đó là chấn thiên đạn pháo âm thanh. Nội hải nhân loại hạm đội đang cùng một đám không biết tên hải quân giao chiến, đối phương thuyền có trên 100 chiếc, cơ hồ lấp kín toàn bộ nội hải. Sứ đồ hạm đội vô địch, tôi khô lạp hủ đánh lén Dô Su cảng. Sứ đồ thống soái tối cao, tử thần Anubi đứng tại thuyền bong tàu, nhìn xem không chịu nổi một kích nhân loại hạm đội, lộ ra khinh miệt tiêu dung. Sứ đồ sử dụng biển xương mù bí pháp ẩn thân tiếp cận nội hải, đột nhiên xuất hiện tại trong nhân loại biển, đối hải quân phát động đột nhiên tập kích. Chưa kịp phản ứng nhân loại hạm đội, bị đánh một trở tay không kịp, có chút thuyền thậm chí chưa kịp phản kháng, liền trực tiếp chìm vào đáy biển. Nhân loại thánh thành bên trong phòng không hư, chúng ta không chỉ có muốn phá hủy bọn hắn hải quân, tính cả thuyền của bọn hắn ổ cũng triệt để san bằng. Anubi nhìn phía xa to lớn bạch thành, vung tay lên nói, hôm nay công chiếm nhân loại thánh thành, đem chúng ta sứ đồ kim sắc mặt trời treo ở hùng sư đế quốc trên không. Chương 293, nghìn buồn vạn người. Dô Su kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức la lên hộ vệ, có địch tập. Hoàng gia hộ vệ đội cũng nghe đến dị thường, thánh thành bên trong bách tính cũng nghe đến nội hải truyền đến hỏa lực âm thanh. Mới đầu dân chúng còn tưởng rằng là hạm đội quân sự diễn tập, thế nhưng là tiếng pháo càng lúc càng lớn, cao ốc Emirates bên trong có người cũng nhìn thấy đường ven biển một chữ triển khai hạm đội vô địch, còn có quý tộc dùng kính viễn vọng thấy được hạm đội cột buồm trên kim sắc cờ mặt trời xí. Kim sắc mặt trời. Kịp phản ứng nhân loại quý tộc chạy đến bên cửa sổ hô to, sứ đồ từ nội hải công tới á. Sứ đồ công đến đây. Nghe được bách tính sửng sốt một chút. Sứ đồ làm hắc ám trận doanh quốc gia, độc hưởng toàn bộ Nam Bộ đại lục, nghe nói nơi đó là mênh mông vô bờ sa mạc, kim sắc mặt trời treo tại cả phiến đại lục đỉnh, vĩnh viễn không đêm tối. Nam Bắc hai tòa đại lục bị mê vụ chi hải cắt, thánh thành phía nam tất cả đều là hiểm trở dốc đứng, cao vút trong mây đại sơn, trở thành thánh đô tấm chắn thiên nhiên. Mà Nam Bắc đại lục giáp giới chỗ có người lùn cùng sứ đồ riêng phần mình kiến tạo rằng co hùng thành, hai tòa thành chỉ cách xa nhau 20 dặm, mọi người một mực lấy song tử thành xưng hô. Dân chúng làm sao cũng không nghĩ tới, sứ đồ sẽ xuất lĩnh hạm đội hành xử mấy ngàn hải lý, xuyên qua mê vụ chi hải, đi vào nhân loại đế quốc trái tim, đột nhiên khởi xướng tiến công. Càng mấu chốt chính là, hiện tại đế quốc tất cả binh lực, toàn bộ hội tụ tại ảo Anel, chống lại khí thế hung hăng Xương Hàn thú nhân, thánh thành nào có binh lực chống cự sứ đồ đại quân. Dân chúng sửng sốt một chút, chợt ném đi vật trong tay, bắt đầu bốn phía chạy nạn. Thành nội tuần tra trị an binh sĩ bắt đầu hướng bến cảng tụ lại. Võ tăng thiền viện, quân tình thất sử, thánh quang đại giáo đường, phủ không thành lưu thủ học đồ cũng chú ý tới nội hải trên quần quần khói lửa. Cho dù thân ở khu bình dân, không nhìn thấy nội hải tình cảnh, cũng có thể nhìn thấy lên tới không trung nồng đậm khói lửa chiến tranh vết tích. Thế là, dân chúng càng thêm kinh hoàng, xác định sứ đồ công đánh tới tin tức. Pháp sư học viện phó viện trưởng Ế Đồ nhìn thấy hạm đội vô địch trên kim sắc cờ mặt trời xí, mí mắt cuồng loạn. Đáng chết, sứ đồ hạm đội làm sao lúc này công đến đây? Ế Đồ vội vàng truyền tống đến phủ không thành pháp sư tháp đỉnh cao nhất, dùng ma nhãn thấy được mênh mông vô biên sứ đồ hạm đội. Thông qua ma nhãn quét hình công năng, Edo đạt được một cái xác thực số lượng, 1000 chiếc. Ma nhãn đang nhanh chóng phân tích, Edo thấy được tinh thể trên bảng số liệu hít sâu một hơi. 100 chiếc 10 vạn tính bằng tấn thuyền, 200 chiếc 5 vạn tính bằng tấn thuyền, 300 chiếc 1 vạn tính bằng tấn thuyền, cùng 400 chiếc 5000 tấn cấp bậc thuyền. Loại trình độ này hạm đội, được xưng tụng vô địch hai chữ. Cả nhân loại nội hải đỗ tác chiến thuyền, cộng lại cũng bất quá 500 chiếc. Sứ đồ đánh lén xử lý hơn 100 chiếc, còn lại thuyền tiến vào tác chiến trạng thái, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Edo nhìn xem không ngừng đắm chìm thuyền trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, ma nhãn thậm chí có thể rõ ràng xem đến thuyền cháy, thuyền viên nhảy vào biển cả. Theo di động về phía sau ma nhãn thị giác, Edo nhìn thấy ở trung ương hạm đội đỉnh đầu, có một mảnh nồng đậm mây đen đi theo sứ đồ hạm đội vô địch tiến lên. Tập trung trong đó lớn nhất một tàu chiến hạm, Edo thấy được toàn thân hòa hợp hắc khí sứ đồ đế quốc đại tướng quân, tử thần Anubi. Anubi trong tay cầm một thanh hoàng kim quân trượng, đây là sứ đồ phạ dạ ổ ban cho quyền lợi biểu tượng, cũng là một kiện pháp khí cực kỳ mạnh. Edo tự nhiên biết vị này sứ đồ quốc gia đại danh đỉnh đỉnh tử thần tướng quân, chỉ là tất cả mọi người coi là sứ đồ cùng nhân loại không hề có quen biết gì, ai có thể nghĩ tại dưới mắt cái này trước mắt, sứ đồ hạm đội vô địch vậy mà lựa chọn quy mô tiếp cận. Edo hơi tính toán một chút, từ sứ đồ quốc gia lớn nhất Jemset bến cảng xuất phát, tối thiểu cần 5 ngày mới có thể tới đạt nội hải. Thời gian này vừa lúc là nhân loại bộ đội tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh thời gian quá xảo hợp, đây hết thảy liền phảng phất sớm thương lượng xong giống như. Một cái dự cảm không tốt phun lên Edo trong lòng. Xương Hàn thú nhân sẽ không phải là cùng sứ đồ liên hợp tốt, đối với nhân loại đế quốc phát động chí mạng tập kích. Nhân loại đại bộ đội toàn bộ bị hấp dẫn đến nào ẩn đeo, lấy hiện tại chút người này tay, thánh thành rất khó giữ vững. Nhưng nếu là bọn hắn hiện đang rút lui, kia khí thế hung hung địa sứ đồ đại quân chiếm lĩnh thánh thành, tiến quân thần tốc, cùng xương Hàn thú nhân cùng một chỗ đối ẩn đeo hai mặt giáp công, nhân loại hy vọng cuối cùng như vậy phá diệt. Edo lúc này liền có quyết đoán, truyền tống đến pháp sư học viện, gõ khẩn cấp tập hợp tiếng Trung. Tất cả pháp sư đến bến tàu bố trí pháp trận phòng ngự, tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dô Su Cảng là sứ đồ hạm đội duy nhất có thể đăng lục địa phương, tử thủ nơi này liền có thể chỉ hoãn địch nhân thời gian. Còn có nắm chặt thời gian liên hệ quân bộ, hoàng gia quân hộ vệ, quân tình thất sử, nắm chặt sắp xếp thời gian tiểu vương tử cùng dân chúng rút lui. Edo có thể đoán được, sau ngày hôm nay thánh thành sẽ hóa thành biển lửa phế tích. Những ngành khác cũng đều cấp tốc động, căn bản không cần có người tập thể chỉ huy. Edo nặng mới truyền tống trở lại pháp sư tháp, đem phù không thành tất cả ma lực thủy tinh trang bị đến cung cấp năng lượng thiết bị bên trong. Đây là phù không thành tất cả vốn liếng, hy vọng có thể kiên trì đến cư dân rút lui. Edo hai tay điều khiển, lấy phủ không thành làm trung tâm, toàn bộ thánh thành các đại ma lực điểm cũng bắt đầu tràn lan mênh mông ma lực, dần dần hình thành một đạo lòng trắng chứng sắc, hơi mở lồng ánh sáng. Phúc Mã ngay tại võ tăng tiền viện tu hành, đột nhiên nghe phía bên ngoài nhao nhao hò hét ầm ĩ, đi vào đỉnh núi nhìn ra xa thấy được nội hải trên đại chiến. Thâm Sơn cùng cốc tới tay cầm môi nơi nào thấy qua loại tràng diện này, tại chỗ nhìn ngây người. Phúc Mã có ngốc, cũng có thể nhìn ra đây là địch tập, kịp phản ứng sau lộn nhào từ chỗ cao xuống tới, theo tay nắm lấy bên người một nội môn đệ tử nói, nhanh đi thông chi ba vị trưởng lão, có địch tập. Nội môn đệ tử nghe được địch tập hai chữ cũng là ngộng. Đại quân không phải đều tại ẩn đeo tiền tuyến tác chiến sao, vì cái gì thánh thành lại đột nhiên có địch tập? Nhưng là thiền tử ra lệnh, tên này nội môn đệ tử một mặt ngốc trệ, dưới chân bản năng phản ứng thật nhanh hướng ao sen chạy tới. Dạng như vậy, thật giống như một đầu chạy vội dê quãng. Phúc Mãn tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Phi trước khi đi đã nói, lưu bọn hắn tại thánh thành, chính là vì phòng ngừa phát sinh một ít ngoài ý muốn. Chủ nhân nói ngoài ý muốn, chẳng lẽ liền là cái này? Phúc Mãn đột nhiên kịp phản ứng, lúc ấy nội môn đệ tử tu hành đã rất lợi hại. Không thể so với đệ tử tinh anh yếu bao nhiêu, nhưng là Thẩm Phi lại lưu bọn hắn canh giữ ở thánh thành, còn nói cái gì sẽ xảy ra bất trắc. Phúc Mãn muốn cho là Thẩm Phi an ủi nội môn đệ tử, không nghĩ tới bây giờ thật phát sinh ngoài ý muốn. Tất cả nội môn đệ tử, cầm lên vũ khí theo ta đi, đi chống lại xâm lấn hải tặc. Phúc Mãn một tiếng giống, nội môn đệ tử cùng hưởng ứng. Những này thực lực không tầm thường nội môn đệ tử không thể được tuyển chọn đi tiền tuyến, bản thân đã ổ nổi giận trong bụng, bây giờ nghe có mắt không mở hải tặc cũng dám tiến công thánh thành, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, lập tức cầm vũ khí đến tiền tử trước mặt tập hợp. Thời gian qua một lát không đến, Phúc Mãn trước mặt đã dính đầy không kịp chờ đợi nội môn đệ tử. Sư thúc, chúng ta lúc nào xuất phát ra? Đoán chừng thế lực khác cũng đều thấy được, chúng ta nếu là đi trễ coi như không vớt được địch nhân rồi. Sư thúc, thánh thành hiện tại gặp nạn, chúng ta võ tăng tiền viện muốn một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, thủ vệ bách tính tài sản, không thể kéo dài được nữa a. Phúc Mãn bị những này đỏ mắt nội môn đệ tử thúc sợ, liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng dứt khoát vung tay lên, toàn thể nội môn đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất phát chạy tới bến tàu ngăn địch. Nội môn đệ tử bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng khen, khí thế uy vũ hùng tráng. Những người này rầm rầm mang lấy Phúc Mãn giết ra ngoài. Nội môn đệ tử từng cái trong mắt đỏ bừng, giống như là phát tình kỳ bị nhốt 3 tháng chó được, hiện tại mở ra dây xích chỉ muốn trước tiên vọt tới bến tàu, tìm những hải tặc này làm rất tốt trên ký hiệu Nam Mực Khung. Đợi đến nội môn đệ tử mang theo lại thiền ba người ra thời điểm, lớn như vậy nội môn vậy mà không có một ai, lặng ngắt như tờ. Tên này nội môn đệ tử mặt hốt hoảng, người đâu? Vừa rồi nơi này rõ ràng một đống người, làm sao một cái cũng bị mất? Chẳng lẽ là ta ảo giác? Từ ao sen ra tam lão, nhìn thoáng qua nơi xa nội hải phương hướng bay lên khói lửa, trầm mặc chốc lát nói, không phải ảo giác. Ai thiền đã đứng ở chỗ cao, thấy được nội hải thiên về một bên thế cục, cũng nhìn thấy đối diện hạm đội tung bay kim sắc cờ mặt trời xí. Sứ đồ tới. Bi Thiền giận không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền nói ta mấy ngày nay ngủ không yên ổn, luôn cảm giác có việc muốn phát sinh. Sớm nhất tưởng rằng tiền tuyến sẽ xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới sứ đồ thừa lúc vắng mà vào.